Chương 40, người có đại khí vận, chương 40, người có đại khí vận. Ngươi, trước thời gian độc này, nếu không, ta nói không. Hiểu rõ. Hắn đè nén đau khổ, đứt quãng nói. Ha ha, Lý Đạo vung tay một cái, hạo nhiên chính khí bao trùm kia người đàn ông trung niên, nói đi. Hắn hoảng sợ liếc nhìn Lý Đạo một cái, nói này đan dược, tên là huyết luyện đan, luyện chế cần hai bước. Bước đầu tiên chính là trên chiến trường chém giết mà ra thiết huyết lệ khí. Bước thứ hai chính là đồng nam đồng nữ, cả hai giao hội, lại thêm huyết ma khí của ta tận lực dẫn đạo, huyết luyện đan thành. Ồ, này đan dược có tác dụng gì, cần ngươi phí nhiều như vậy tâm tư luyện chế? Lý Đạo hiếu kỳ hỏi. Tác dụng? Ha ha ha, chúng ta có thể không có chút tác dụng? Chỗ nam tử ngửa mặt cười, dùng đùa cợt ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo, ngược lại là đối với các ngươi, những danh môn chính phái này hữu dụng. Ngươi có biết, ta luyện chế những thứ này đan dược cuối cùng cũng thông hướng nơi nào? Ha ha ha, cũng thông hướng kia chút ít tất cả lớn nhỏ thế lực, những kia tự xưng là chính phái gia tộc. Ha ha ha, ngươi nói trào phúng không trào phúng. Cũng bởi vì này huyết luyện đan, có thể gia tốc linh khí hấp thụ, cường hóa nhục thể. Ngươi có biết, này huyết luyện đan hàng năm cũng cung không đủ cầu a? Khơi mào chiến tranh, bách tính lưu lạc, đồng nam đồng nữ. Ha ha, đơn giản đến cực điểm. Ta chỉ là cho kia Triệu Gian một cuồng hóa đan đan vương, liền mọi thứ đều giải quyết. Nói xong, thần sắc hắn càng phát ra điên cuồng. Này huyết luyện đan phương pháp luyện chế, Lý Đạo cao mày, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thủ đoạn này cùng Bắc Ma Tông có chút rất giống, thế nhưng chỉ có ngươi hội. Không sai, chỉ có một mình ta biết. Vậy ngươi lại là làm sao biết? Ha ha, ta chỉ có thể nói là ngẫu nhiên đoạt được. Tiếp đó, Lý Đạo lại hỏi mấy cái vấn đề, đối phương đều nhất nhất giải đáp. Cuối cùng, Lý Đạo cũng như ước nguyện của hắn, cho hắn một cái thông khoái. Nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể Lý Đạo tâm lại vô cùng nặng nề. Hắn đột nhiên phát lên một cỗ oán khí, lại không biết làm sao phát tiết. Cá lớn nuốt cá bé, vĩnh viễn là thế giới pháp tắc. Tu sĩ không đem phàm nhân làm người, vì lợi ích một người, trắng trợn đổ sát. Có thể cũng không sai, chỉ là ngươi không sai. Như vậy, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta muốn giết ngươi, tự nhiên cũng không sai, đúng không? Lý Đạo đi vào trước đó phòng dưới hầm, phát hiện những hài tử kia đã mượn cơ hội chạy tứ tán bốn phía. A, Lý Đạo chú ý tới, còn có một lớn một nhỏ hai hài tử thẳng tắp đứng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Các ngươi vì sao không đi? Sẽ không sợ người kia trở lại? Không sợ. Ta biết, ngươi sẽ thắng. Đứa bé trai kia lôi kéo muội muội lại gần Lý Đạo, một cái quỳ xuống, đa tạ ân công cứu giúp. Ồ, Lý Đạo cũng bị tiểu gia hỏa này khơi gợi lên hứng thú, ngươi là làm thế nào biết ta sẽ thắng? Trực giác. Nam Hải không tiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng Lý Đạo con mắt. Có lẽ là Lý Đạo khí tức trên thân nhường hắn hết sức thoải mái, hắn bất chi giác liền buông lòng thể xác tinh thần. Trực giác sao? Lý Đạo đi đến Nam Hải sau lưng, bàn tay lớn sờ lên cô bé kia đầu, hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì nha? Ta gọi Tiêu Tuyết Nhi. Kakata, gọi Tiêu Phàm. Tiểu nữ hải trang phục cũ nát, trên mặt cũng bẩn thỉu, chỉ có một đôi mắt to linh động phát sáng. Tiêu Tuyết Nhi, Tiêu Phàm, tên này không sai, rất có phúc khí. Lý Đạo trong mắt tinh quang lóe lên, tên này vẫn rất có nhân vật chính phạm. Lý Đạo mới vừa ở trong lòng châm biếm nói, một giây sau trong đầu thì có điện tử âm vang lên. Đinh, kiểm tra đến người có đại khí vận, xác định là Tiêu Phàm, Tiêu Tuyết Nhi. Lý Đạo, mẹ nó, thật đúng là nhân vật chính. Kia có phải chính mình được vội vàng đi đường, đừng dính trên nhân quả gì, khác đến lúc đó không minh bạch cho tế thiên. Vậy liền thao đản. Người có đại khí vận là được trời cao ưu ái người, không phải ký chủ đã hiểu nhân vật chính. Được trời cao ưu ái, này còn không phải nhân vật chính sao? Lý Đạo trả lời. Ký chủ thực lực thấp, nhận biết có hạn. Ký chủ chỉ cần hiểu rõ, Thiên Huyền Đại Lục người có đại khí vận, không chỉ hai người này. Lý Đạo. Hệ thống này nói mặc dù đều là lời nói thật, nhưng vì sao như thế khó chịu đâu? Đại ca ca, ngươi làm sao rồi? Tiêu Tuyết Linh động mắt to nháy nháy, thấy Lý Đạo đột nhiên ngây ngẩn cả người, tò mò hỏi. Lý Đạo lộ ra nụ cười ấm áp, vuốt vuốt Tiêu Tuyết đầu, nói ra, không có. Tuyết Nhi có đói bụng không a? Đại ca ca dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô không vậy? Tốt lắm, tốt lắm, Tuyết Nhi thích ăn nhất kẹo hồ lô. Ca ca, chúng ta đi ăn ngon không tốt, ta đã vài ngày chưa từng ăn qua cơm. Tiểu nữ hài lôi kéo Tiêu Phàm góc áo, lờ mờ nói. Đi thôi. Lý Đạo cũng hướng Tiêu Phàm cười một tiếng, ôn hòa nói. Kia, đa tạ ân công. Tiêu Phàm thật sâu bái, thần sát trịnh trọng nói. Lý Đạo đúng gã thiếu niên này có chút hảo cảm, chí ít hiện nay có thể nhìn ra được hắn có vượt xa người đồng lứa ổn trọng. Phẩm tính mặc dù còn không rõ ràng lắm, nhưng theo Lý Đạo quan sát, hẳn là sẽ không kém. Kỳ thực vừa nãy Lý Đạo suy tư rất nhiều, hai người đều là người có đại khí vận, mặc dù dựa theo hệ thống mà nói bọn hắn không phải nhân vật chính nhưng chắc hẳn cũng không có khả năng tùy tiện chết đi. Như vậy, nếu như mình không đến, thì là ai tới cứu bọn hắn đâu? Lý Đạo có chút hiếu kỳ, dự định lưu ở bên cạnh họ mấy ngày, xem xét sẽ không gặp phải cái gì thú vị sự việc, tiện thể còn có thể cho bọn hắn tắm một cái não. Rốt cuộc tu hành không chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Nhiều cái người bị đại khí vận, phẩm tính không tệ bằng hữu, về sau có lẽ sẽ đưa đến không tưởng tượng được tác dụng. Các ngươi lại như thế nào rơi vào trong tay người kia? Trên đường, Lý Đạo hiếu kỳ hỏi. Tiêu Phàm dừng một chút, đáp, ta cùng với tiểu muội vốn là xuất sinh đem cửa thế ra, phụ thân thấy kia Triệu Gian quỷ mê tâm thiếu, không đành lòng xem thiên hạ đi theo chịu khổ, kháng chỉ cự chiến. Kia Yến Vương Triệu Gian, liền chép ta Tiêu phủ, phụ thân, mẫu thân càng là hơn uống xong rượu độc, chỉ còn ta cùng tiểu muội, xung quân cho người kia. Ồ. Lý Đạo nhìn về phía kia miếu thờ chỗ cao, vậy ngươi về sau dự định làm sao? Tự nhiên là gỡ xuống kia Yến Vương cầu đầu, vì tế thiên gia đời linh. Tiêu Phàm không thể nghi ngờ nói. Lý Đạo cười thần bí, này đối với ngươi mà nói, cũng không xa. Lão đầu, này Thanh Châu còn thực sự là đất nghèo, ngươi xác định nơi này có người ngươi muốn tìm. Trên bầu trời, một con tiên hạc dương cánh bay cao, trên lưng ngồi hai người. Theo thứ tự là một cô gái trẻ tuổi, cùng một người có mái tóc hoa dâm lão đầu. Cô gái trẻ tuổi một thân áo xanh, ngày thường cực đẹp, nàng gọi Thanh Giao. Mà kia lão già mặt mũi hiền lành, khoe miệng vẫn luôn mang theo cười nhạt, nhìn lên tới 10 phần tiên phong đạo cốt. Sao? Cái này ngại nhảm chán à nha? Ta đều gọi ngươi không muốn theo tới chính ngươi càng muốn cùng. Lão đầu ha ha cười nói, ta nào biết được, này Thanh Châu nhảm chán như vậy a? Còn có cái gì thánh địa, cũng liền kêu êm hai thôi. Thanh Giao bĩu môi một cái, nói, ngươi nha, cũng đừng quá tự đại, cho dù là Thanh Châu, cũng khó nói có tàng long ngọa hổ hạng người. Lão già khuyên giải nói, dừng. Bọn hắn lại tàng long ngọa hổ lại như thế nào? Ta còn thực sự không tin, này nho nhỏ Thanh Châu, có người có thể cùng ta xứng đôi. Thanh Giao khinh thường nói. Lão già thấy thế, bất đắc dĩ gật đầu. Hắn vẫn đúng là hy vọng có một cùng thế hệ có thể ra tay giáo huấn một chút này tiểu cô nương, nếu không vô pháp vô thiên cũng. Còn đúng như nàng nói, này Thanh Châu chỉ sợ vẫn đúng là không có dạng này người. Đúng rồi, Thanh Giao nghĩ tới điều gì, ngươi lần này cần tìm là hạng người gì a? Là một nam một nữ, hai người tuổi tác nên cũng không lớn. Chương 41, chôn xuống hạt giống, chương 41, chôn xuống hạt giống. Muốn ta nói, ngươi tìm bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì nha? Thanh Giao khó hiểu, nàng không rõ, thì hai cái trẻ con, đang ra hắn thật xa chạy tới sao? Nửa đường thế nhưng bước châu. Ha ha, ngươi có biết Tiêu Như Kiếm? Lão già hỏi. Thanh Giao một cái liếc mắt, ta cũng vậy, kiếm cung ta năng không biết sao? Chuyện này chính là Tiêu Như Kiếm ủy thác lão phu. Lão già vớt dâu nói. Thanh Giao khó hiểu, vân vân. Việc này sao kéo tới Tiêu Như Kiếm này, hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới a. Lão già chậm rãi giải thích nói, cụ thể nguyên do ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là hắn gần đây thông qua huyết mạch cảm ứng, biết được hắn Tiêu thị nhất tộc huyết mạch héo tàn, chỉ còn lại có lượn lờ mấy người. Tâm hắn sinh không đành lòng, muốn đem bọn hắn dẫn vào tiên đồ, liền cho lão phu một cái trả nhân tình cơ hội. Thì trả lại một nhân tình, chạy xa như vậy, đáng giá sao? Thanh Giao khó hiểu. Ha ha, rất giá trị. Lão giả sờ lên tọa hạ tiên hạc, chậm rãi nói ra, lần này tìm người mặc dù đường xá xa xôi, nhưng có huyết mạch cảm ứng tại, lại cũng không phải là việc khó. Có thể trả thượng nhân tình, này trong lòng thì an tâm nhiều. A. Lão giả cầm lấy một cái bàn quay nên ngay tại cách đó không xa. Tuyết Nhi, kẹo hồ lô có ăn ngon hay không nha? Lúc này trong rừng trên đường nhỏ, một thân xuyên bạch tí liễu, tướng mạo tuấn mỹ phi phàm người trẻ tuổi, chính một tay ôm một cái tiểu nữ hải, bên cạnh đứng một cái khá lớn nam hải. Ba người này dĩ nhiên chính là Lý Đạo đám người. Lúc này Tiêu Tuyết đã đổi lại quần áo mới, trên đầu ghim hai cái bím tóc sừng dê, ánh mắt như nước long lanh cong thành trăng lưỡi liềm, rất là đáng yêu. Nam Hải tướng mạo mười phần thanh tú, nhìn xem tiểu muội như thế vui vẻ, trên mặt cũng mang theo một tia ý cười. Ăn ngon. Tiêu Tuyết Nhi hưng phấn hô to, âm thanh nghe tới mãi thanh mại khí. Kia sửa thiên ca ca lại cho ngươi mua có được hay không? Lý Đạo mỉm cười hỏi. Tốt lắm, tốt lắm. Tiêu Tuyết Nhi càng cao hứng hơn. Không lâu, Lý Đạo mang theo hai người tới một chỗ trước vách núi, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể đem tất cả hoàng thành thu hết trong mắt. Tiêu Phàm, ngươi có biết nơi này cách hoàng thành có bao xa? Lý Đạo áo trắng như tuyết, nhìn hoàng thành mấy giây sau, đột nhiên quay đầu hỏi. Tiêu Phàm nặc có chút suy nghĩ một lát, liền lắc đầu đáp, không rõ ràng, chỉ biết là rất rất xa. Khoảng chừng 800 dặm. Lý Đạo đột nhiên hỏi, ta nhớ được trước ngươi đã từng nói, muốn trảm Yến Vương cầu đầu. Không sai. Rất tốt. Lý Đạo gật đầu, rút ra bên hông linh kiếm, vậy ngươi cần phải xem cho rõ ràng ta này nhất kiếm. Nói xong, linh kiếm phát ra kêu khẽ, Lý Đạo hời hợt vung lên, một đạo vô hình kiếm khí liền mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, chính đoan ngồi cao đường Triệu Gian, Đế Vương đầu miệng đột nhiên bị chém thành hai nửa, ngã rơi trên mặt đất. Cục 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 cục. Đầu miệng bên trên, 371 quả Đông Hải chân châu tản mắt ra, lan xuống bốn phía. Cái này, lẽ nào là thiên phạt? Quân thần bối rối, Triệu Gian cũng nghi ngờ không thôi, ngay tại hôm qua, vị kia thần bí người tài ba bị phát hiện chết tại đầu đường, hắn nhất thống thiên hạ lớn nhất thẻ đánh bạc cũng theo đó mất đi. Một màn này, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy, nhưng hắn lại nhìn thấy Tử Kim Điện một góc, lên tiếng mà rơi. Cái này linh kiếm đi theo ta 15 năm, về sau liền là của ngươi, Triệu Gian đầu, do ngươi đến chém. Lý Đạo đem linh kiếm đưa cho trên tay hắn, nghiêm túc nói, cái này, này làm sao? Tiêu Phàm vốn muốn cự tuyệt, đúng không? Trên Lý Đạo kiên quyết ánh mắt về sau, liền nặng nề gật đầu, nói ra, ừm. Nhìn đối phương gật đầu, Lý Đạo mừng thầm trong lòng, kỳ thực Lý Đạo mấy ngày nay hành vi nhìn như thiện tâm đại phát, trên thực tế là đầu tư thành phần cao hơn chút ít. Vì thiếu niên này tính cách, tăng thêm đại khí vận che chở, tương lai biến thành một cái cường đại tu sĩ tỷ lệ rất lớn. Lúc này cho từng chút một tiểu ân tình, đến về sau nói không chừng rồi sẽ diễn biến thành một cái to lớn ân tình, thậm chí nhiều hơn. Ngay tại Tiêu Phàm cảm động sau khi, bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu hưng phấn. Tìm được rồi, chính là bọn hắn. Lý Đạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái bạch hạc, trên lưng ngồi một già một trẻ. Nói thầm một tiếng, đại khí vận quả nhiên chính là đại khí vận, cơ duyên này không liền đến sao? Hai người này vừa nhìn liền biết không đơn giản. Thanh Giao vốn đang vô cùng buồn chán, tò mò xuống dưới nhìn một cái. Lập tức ánh mắt liền bị kia áo trắng thân ảnh hấp dẫn dưới ánh mặt trời, hắn một đầu mái tóc dài màu trắng chiếu rọi được phản quang, nhếch miệng lên đến một cái nhu hòa độ cong, để người hết sức thoải mái. Này Thanh Châu thế mà còn có như thế tuấn tú nam tử. Nàng liên tục sợ hãi thán phục. Tiểu Hữu, ngươi là hai người bọn họ. Lão già sắc mặt vui tính. Hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Không đợi Lý Đạo mở miệng, trong ngực tiểu nha đầu thì dẫn đầu đáp. Thì ra là thế, Tiểu Hữu, hai người bọn họ cùng ta có chút ít nguyên viễn, ta ở đây trước cảm ơn ngươi. Lão già cười nói. Tiếp theo, hắn nhìn về phía hai người, hỏi các ngươi có thể nguyện theo ta trở về, gia nhập kiếm cung. Tiêu Phàm đầu góc bù mịt, vẫn không rõ sở tình hình. Lý Đạo muốn đem Tiêu Tuyết Nhi phóng, không ngờ tiểu nha đầu kia gắt gao ôm cổ của mình, chết cũng không chịu tiếp theo. Ta muốn đi theo Lý Đạo ca ca, có kẹo hồ lô ăn. Tuyết Nhi nghe lời. Ta không nghĩ gia nhập kiếm cung, ta liền muốn đi theo Lý Đạo ca ca. So với Tiêu Phàm sững sờ, Tiêu Tuyết Nhi kiên định nhiều lắm. Lý Đạo ca ca, ngươi có phải hay không ngại Tuyết Nhi tham ăn a? Vậy ta liền rốt cuộc không ăn kẹo hồ lô, đừng để Tuyết Nhi đi có được hay không? Tiêu Tuyết Nhi nước mắt túa ra, tay nhỏ nắm chặt Lý Đạo trang phục. Tại nàng đơn giản tư duy trong, Lý Đạo đã cứu chính mình cùng ca ca, cho mình xuyên quần áo đẹp, ăn ngon ăn đồ ăn vặt, chính là khắp thiên hạ đối với mình người tốt nhất. Mà đột toát ra lao đầu, chính là khắp thiên hạ xấu nhất đồ đệ. Lý Đạo cũng có chút đau đầu, hắn cũng không ngờ rằng, lúc này mới vẹn vẹn 3 ngày thời gian, này tiểu cô nương liền đối với chính mình như thế ỷ lại. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói, ta không phải ghét bỏ ngươi tham ăn. Lý Đạo tận tình nói 10 phút đồng hồ, hỏi, ngươi rõ chưa? Tuyết Nhi rõ. Đã hiểu. Thế nhưng, về sau còn có thể gặp đến. Lý Đạo ca ca sao? Tiêu Tuyết Nhi nức nở hỏi. Làm nhưng có thể, ta nghĩ, qua không được bao lâu, chúng ta là có thể tạm biệt. Lý Đạo ôn nhu sờ lên đầu của nàng, an ủi. Kia, móc tay. Tốt, móc tay. Khuyên xong rồi Tiêu Tuyết Nhi, Lý Đạo quay đầu nhẹ giọng nói ra, đi thôi, đó là thuộc về ngươi cơ duyên, bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Ừm, ta hiểu rồi. Tiêu Phàm trọng trọng gật đầu, cầm kiếm tay, không tự chủ nắm thật chặt. Mặc dù hắn không biết đối phương vì sao đột nhiên tìm đến mình, chẳng qua hắn tin tưởng Lý Đạo phán đoán. Đa tạ tiểu hữu. Lão già mỉm cười, liền dẫn hai đứa bé lên tiên hạc, bay khỏi đi. Lý Đạo cười nhạt một tiếng. Không biết hôm nay nước cờ này, ngày sau sẽ đưa đến hiệu quả gì. Kỳ thực Lý Đạo cũng được, lựa chọn đem bọn hắn giữ ở bên người, có thể Lý Đạo không hề có làm như vậy, vì không cần thiết. Thật sự cao siêu lôi kéo thủ đoạn, không phải lâu dài tẩy não, mà là gieo xuống một quả hạt giống, để bọn hắn tự do tự hỏi. Làm nhưng, cái này cũng có nhất định thất bại tỷ lệ, chẳng qua đối với Lý Đạo mà nói, không có bất kỳ cái gì cần gánh chịu mạo hiểm. Chương 42, mới bắt chẹt mục tiêu, Tiểu Thanh thật xin lỗi a, chương 42, mới bắt chẹt mục tiêu, Tiểu Thanh thật xin lỗi a. Vân Hạc bên trên, Thanh Giao tò mò nhìn hai đứa bé, cô bé kia vẫn tại khóc thút thít, mà thấy nhỏ Nam Hải thì đang không ngừng an ủi. Tuyết Nhi, đừng khóc, chờ ca ca mạnh lên ta thì mang trở lại. Tiêu Phàm tuổi tác cũng không lớn, nhưng tâm trí đã là một cái tiểu đại nhân, hắn đưa tay lau đi Tiêu Tuyết Nhi khỏe mắt nước mắt, an ủi. Nhưng thế nhưng, kia lại không biết phải bao lâu. Lỡ như Lý Đạo ca ca quên chúng ta làm sao bây giờ nha? Tiểu nữ Hải nước nở, mãi thanh mại khi nói. Sẽ không. Tiêu Phàm nhìn thẳng Tiêu Tuyết Nhi, ánh mắt kiên định tin tưởng ta. Ừm. Từng Tiêu Tuyết Nhi lúc này mới tiếng khóc dần dần dừng. Tuyết Nhi, ngươi nhìn xem đây là cái gì nha? Lão giả tóc trắng thấy cô bé này ngày thường đáng yêu, còn tuổi nhỏ, lại gặp đại nạn này, không khỏi sinh lòng thương hại. Này có phải hay không là ngươi thích nhất, kẹo hồ lô nha? Hắn ảo thuật xuất ra một chuỗi kẹo hồ lô, đặt ở Tiêu Tuyết Nhi trước mặt. Tiêu Tuyết Nhi trắng non tay nhỏ lúc này liền cầm tiếp theo, một ngụm nuốt vào một khỏa, một miệng không rõ không có. Không có Lý Đạo ca ca ăn ngon. Ha ha ha, lão giả nhất thời nghẹn lời, lập tức cũng bị tiểu gia hỏa này ngây thơ chân thành làm cho tức cười. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, xuất ra hai viên mượt mà thủy tinh. Đây là đo thiên phú dùng chắc linh thạch, hắn lần đầu tiên nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này lúc, thì mơ hồ cảm thấy có chút bất phàm, dự định hồi tông trước, cho bọn hắn đo một chút thiên phú. Nếu thiên phú không tồi, vừa vặn chính mình cũng đã lâu tịch thu đệ tử đến rồi, nhận lấy hai người bọn họ cũng không phải không thể nào. Hắn đem chắc linh thạch đặt ở trước người bọn họ, nói ra, các ngươi đưa tay đặt tại phía trên, dụng tâm cảm thụ. Hai cái tiểu gia hỏa làm theo. Một lúc về sau, nguyên bản không màu thủy tinh cầu thế mà phát ra kịch liệt quang mang. Đây là lão giả tỉ mỉ cảm thụ lấy trong đó tán phát khí tức thiên tinh thể cùng vô cấu thể. Ha 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 ha, lão già ngửa mặt lên trời cười to, không ngờ rằng a, không ngờ rằng a. Này hai huynh muội, thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Này nho nhỏ một cái thanh châu, còn có thể phát hiện dạng này hạt giống tốt. Hai người các ngươi huynh muội, có thể nguyện bái ta vi sư. Lão già hỏi. Tiêu Tuyết Nhi nhỏ tuổi, còn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, có thể Tiêu Phàm lại biết, đây là một phần cơ duyên. Hắn lúc này lôi kéo muội muội mình, được lễ bái sư, cung kính hô, sư phó. Một thằng không lên tiếng Thanh Giao mỉm cười nói, lão đầu, chúc mừng à, không ngờ rằng chuyến này còn thu hai cái đồ đệ. Ha ha ha, cùng vui, các ngươi mau dậy đi. Lão già nhìn về phía hai đứa bé, càng xem càng là ưa thích, lớn trầm ổn hiểu chuyện, tiểu nhân hoạt bát đáng yêu, mấu chốt là thiên phú đều là hàng đầu. Thanh Giao chú ý tới Tiêu Phàm một thằng cầm cái kia thanh linh kiếm, lập tức nhíu mày tới. Tất nhiên đã là ta kiếm cung đệ tử, lại tại sao có thể lại dùng bực này phẩm chất vụng về kiếm đâu? Tiêu Phàm, ta này có một thanh huyền kiếm, trên tay ngươi cái này linh kiếm thì vứt đi. Nói xong, nàng theo trong giới chỉ lấy ra một cái hắc sắc trường kiếm, đưa tới Tiêu Phàm trước người. Có thể nàng không ngờ rằng, Tiêu Phàm thế mà chậm chạp không chịu tiếp, phản mà lùi về sau một bước, có hơi không lời, hình như muốn tận lực giữ một khoảng cách một. Sư tỷ hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là cái này linh kiếm tại ta ý nghĩa phi phàm, ta sẽ không vứt. Tiêu Tuyết Nhi quay hàm nâng lên, ngập nước mắt to tức giận trợn mắt nhìn Thanh Giao, đây chính là Lý Đạo ca ca dùng 15 năm bội kiếm, nàng lại để cho vứt bỏ. Thanh Giao, mẹ, chính mình đây là bị cự tuyệt. Bọn hắn biết không biết, huyền kiếm cùng linh kiếm chi ở giữa chênh lệch. Trước kia có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từ chối của ta, bất quá bọn hắn còn nhỏ, không thể cùng bọn hắn so đo, thế nhưng tức giận a. Thanh Giao ngượng ngùng thu hồi cái này huyền kiếm, nhất thời im lặng. Lao đầu, chúng ta khi nào trở về a? Qua mấy ngày đi, chờ bọn hắn bước vào nạp linh cảnh, chúng ta liền trở về. Lão giả sờ lấy Tiêu Tuyết Nhi đầu, ha ha cười nói, vậy được rồi, ngươi thì cùng hai tên đồ đệ của ngươi hảo hảo bồi dưỡng tình cảm đi, ta ra ngoài đi dạo, đến lúc đó trở lại tìm ngươi. Thanh Giao nói xong, liền đứng dậy bay xuống Tiên Hạc. Cô nàng này lao giả bất đắc dĩ. Đây cũng là kia bắc cái gì thánh địa cảnh nội. Nghe nói cái này thánh địa có người mười phần bất phàm tới. Dù sao cũng nhàm chán, đi tần hắn một trận hạ giận tốt. Thanh Giao lẩm bẩm nói, tuyệt mỹ trên mặt, nụ cười đã có chút ít để người không rét mà run. Nụ cười này nếu để cho Linh Châu đám thiên tài bọn họ nhìn thấy, khẳng định sẽ biết, lại có người phải gặp tai ương. Nàng kỳ thực có một cái ác thú vị, đó chính là thích đánh một ít tự cho là lợi hại thánh tử, danh khí càng cao, nàng đánh lên thì càng khởi kình. Đặc biệt loại đó mặt ngoài đàng hoàng, nàng thì thích xem đến đối phương không có thấy qua việc đời, thế giới quan sụp đổ nét mặt, mặc dù mình đã thiên mệnh ngũ tầng nơi này thánh tử cũng mới dưỡng ẩn cựu tầng. Kém một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới, đánh bọn hắn hoàn toàn chính là hành hạ người mới. Có thể hành hạ người mới cũng có hành hạ người mới khoái cảm a. Nghĩ, nàng xuất ra bản đồ, chậm rãi bay hướng Bắc Huyền Thánh Địa. Này nếu để cho Lý đạo hiểu rõ nhất định phải chửi ầm lên, vậy liền coi là ta không có đại khí vận, vậy cũng không cần như vậy làm ta đi. Thiên mệnh ngũ tầng thiên tài dường như cũng điểm danh muốn đánh ta cái này dưỡng ẩn cựu tầng tức nhắm gà. Đây không phải là người tâm tính sao? Lý đạo nhất về đến Bắc Huyền Thánh Địa, liền đi Huyền Vũ Phong nhận lấy 100 khỏa linh thạch về sau, về đến chính mình động phủ. Thịt mỗi cũng là thịt ta. Cảm thụ lấy trong giới chỉ đã dùng một nửa linh thạch, Lý đạo khóc không ra nước mắt. Quá nhanh. Cái này căn bản là nhập không đủ suất a. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp làm điểm linh thạch. Làm nhiệm vụ là không thể nào, chỉ có thể làm bắt chẹt mới có thể duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Nhưng bắt chẹt cũng là một môn học vấn, bên trong môn đạo cũng không ít. Đầu tiên, gần đây bắt chẹt qua thì tạm thời không đoạt, nghĩ đến hiện tại nàng nhóm cũng không có cái gì linh thạch, đoạt cũng là trắng đoạt, chẳng bằng cho bọn hắn chút thời gian, hảo hảo tích lũy một phen. Như vậy kế tiếp bắt chẹt ai đây? Lý đạo xuất ra hắn bắt chẹt danh sách. Không đúng, là tiên tử bảng, tử tế suy nghĩ. Lâm Vân Tâm, sở thuộc thế lực, Bách Hoa Cung. Hầu Tiêu Tiếu, sở thuộc thế lực, Huyền Hoa Cung. Thi Ngưng Tư, sở thuộc thế lực, Bắc Huyền Thánh Địa. Hoàng Phủ Thanh, sở thuộc thế lực, Bách Hoa Cung. Nhân Vân, sở thuộc thế lực, Nam Hồng Thánh Địa. Bạch Vi Nguyệt, sở thuộc thế lực, Giao Trì Thánh Địa. Dịch Vân Tiểu, sở thuộc thế lực, Bắc Huyền Thánh Địa. Thu Hoánh, sở thuộc thế lực, Nam Hồng Thánh Địa. Đem Bạch Vi Nguyệt, Dịch Vân Vận, Thu Hoánh, Thi Ngưng Tư đám người tên một vạch một cái rơi, những thứ này chính là tạm thời không suy tính người. Như vậy còn lại cũng là Lâm Vân Tâm, Hầu Tiêu Tiếu, Hoàng Phủ Thanh đám người. Lý đạo đem ánh mắt khóa chặt tại Hoàng Phủ Thanh cùng Lâm Vân Tâm hai cái tên bên trên. Vì suy xét đến khoảng cách nhân tố tại, nàng nhóm chỗ Bách Hoa Cung cùng Bắc Huyền Thánh Địa là sát bên. Cuối cùng, Lý đạo quyết định không xuống, đem tên của hai người viết tại một trang giấy chính phản trên mặt, đem nó đặt không trùng, chờ đợi hắn chậm rãi bay xuống. Trang giấy rơi xuống đất, chính diện viết rõ ràng là Hoàng Phủ Thanh. Ba chữ to. Lý đạo hơi cười một chút, thật xin lỗi a, Tiểu Thanh. Gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, mượn điểm linh thạch sử dụng. A cầu. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Thanh bất thình lình cảm thấy một cô ác hàn. Chương 43, lại bị hành hung, chương 43, lại bị hành hung. Mục tiêu xác nhận, tiếp xuống tới chính là chế định kế hoạch. Bắt chẹt hàng đầu thủ đoạn, tự nhiên hay là dùng độc. Nguyên nhân rất đơn giản, kinh tế lợi ích thực tế. Lý đạo hiện tại là năng không xuất thủ thì không xuất thủ, bởi vì mỗi một chiêu đều là linh thạch a. Mười mấy lọn linh khí mới có thể hóa thành một tiểu lọn hạo nhiên chính khí, mà tiện tay một chiêu, tiêu hao lại là mười mấy lọn hạo nhiên chính khí. Không phải nói không đủ dùng, là hắn hiện tại tu vi chưa đủ, mặc dù hấp thụ linh khí tốc độ đã 10 phần nhanh, nhưng còn thiếu rất nhiều tiêu hao tốc độ. Khôi phục linh khí phương pháp còn phải là dùng kết sủ linh thạch nện. Chẳng qua Lý đạo phỏng đoán, tình trạng như vậy sẽ không duy trì quá lâu, nhiều nhất đột phá đến thiên mệnh cảnh, hấp thụ linh khí tốc độ tăng tốc thì có thể hóa giải. Này có thể chính là có lại có sai lầm đi. Đối phó Hoàng Phủ Thành, cũng không biết Bách Mê Hương có đủ hay không dùng, thế nhưng Thiên Mê Hương đã còn thừa không nhiều lắm. Lý đạo nhìn chính mình bắt chẹt vật phẩm, ở trong lòng âm thầm đánh giá một lát sau, cuối cùng vẫn quyết định lại luyện chế một ít Thiên Mê Hương. Thiên Mê Hương luyện chế kỳ thực không khó, linh khí lượng tiêu hao cũng không lớn, mấu chốt chính là tài liệu vấn đề. Bất quá, vật liệu hắn vừa vặn có không ít. Nghĩ, hắn khinh xa lộ thuộc lấy ra linh thực, phân ra một sợi hạo nhiên chính khí bao vây, rút ra ra tinh hoa bộ phận. Bắc Huyền Thánh Địa bên ngoài. Uy, các ngươi thánh địa, ai là thánh tử a? Gọi hắn ra đây. Thanh Giao tại sơn gian ngăn lại một tên đệ tử, hỏi: vị cô nương này, ngươi hẳn không phải là Bắc Huyền Thánh Địa người a? Tên đệ tử kia thấy ngăn lại hắn là một dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, hỏi: không sai. Thanh Giao cũng không thị hiểm. Vậy ngươi tìm thánh tử chuyện gì? Ta có thể vì ngươi thông báo một tiếng. Đệ tử xun xoe nói. Thanh Giao minh mâu cười một tiếng, nói ra: ta à, ta muốn khiêu chiến hắn. A, cô nương kia đợi lát nữa, ta giúp ngươi báo cho biết thánh tử một tiếng. Vậy thì cảm ơn. Nói xong, tên đệ tử kia liền hấp tấp chạy tới báo tin thánh tử. Đối với ngoại lai khiêu chiến, mỗi cái thánh địa cũng thì có xảy ra, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng không phải cái gì khiêu chiến cũng tiếp nhận, cũng là vậy đệ tử thấy Thanh Giao ngày thường xinh đẹp, nghị xung xoe, mới hấp tấp đi thông báo. Thay cái nam, có thể hắn chẳng thèm để ý, liền trực tiếp đi. Đây cũng là khác biệt. Thanh Giao trên đường đi đánh mấy cái gọi là thánh tử, thiên tài. Mỗi một lần đánh xong cũng tâm trạng thư sướng. Thánh tử, thánh địa ngoài có nữ tử muốn khiêu chiến ngươi. Đều nói đừng tiếp tục gọi ta thánh tử. Lâm Phong quay đầu hỏi một nữ tử muốn khiêu chiến ta. Đúng vậy, ta nhìn nàng khí chất bất phàm, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng không có thánh tử như vậy khí thế bén nhọn, còn xin thánh tử đợi chút nữa ra tay nhẹ chút ít, khắc thương tổn tới người ta. Ha ha, Lâm Phong không đáp, bởi vì hắn chậm rãi dâng lên một loại dự cảm bất tường, gần đây mắt phải của hắn ra luôn luôn vô duyên vô cớ nhảy lên. Đi thôi, đi xem. Chỉ chốc lát thời gian, hai người liền đuổi tới thánh địa bên ngoài sơn gian, quả thực có một nữ tử áo xanh. Nàng cầm kiếm mà đứng, ánh mắt cũng đầu đến. Ngươi chính là thánh tử? Như thế nào là cái đầu trọc? Không phải nói tuấn tú được như là Trích Tiên sao? Thanh Giao hỏi. Mẹ. Lâm Phong lúng túng sờ lên cái mũi, hắn đã hiểu rõ, đối phương là tìm sai người. Đối phương muốn tìm hẳn là Lý Đạo, nhưng lại nghĩ lầm Lý Đạo chính là Bắc Huyền Thánh Địa thánh tử. Chẳng qua sau đó, hắn dâng lên một cỗ khâm phục, dựa vào cái gì chỉ khiêu chiến Lý Đạo, mặc dù hắn xác thực rất mạnh, nhưng ta Lâm Phong nhưng cũng không kém. Hắn về phía trước rất một bước, sạch sẽ đỉnh đầu loại ánh sáng, cô nương không ngại trước luận bàn một phen. Vậy được rồi, ngươi muốn đánh cứ đánh đi, chẳng qua đợi chút nữa, có thể không cho phép khóc ca. Kia, yeah, xin chỉ giáo. Lâm Phong cảm thấy, chính mình đánh không lại Lý Đạo, còn đánh không lại ngươi cái này không biết cái nào toát ra tiểu nha đầu sao. Chỉ giáo. Ha ha. Thanh Giao lắc đầu cười nhạt, đem tu vi áp chế ở giữa ngẩn cựu tầng. Như vậy, ta thì chỉ giáo một chút ngươi đi. Lâm Phong thẳng tiến không lùi, trường thương tỏa ra hàn mang. Mấy phút đồng hồ sau. A, cô nương. Ta nhận thua, đừng đánh nữa. Ta cũng nhận thua, làm sao còn đánh? Có hết hay không? Cầu cầu ngươi, đừng đánh nữa. Đừng, đừng đánh, ta biết một người, hắn. Hắn mạnh hơn ta nhiều, với lại. Cũng là tuấn tú như Trích Tiên, ngươi. Có thể tìm chính là hắn. Kết quả không thể nghi ngờ, Lâm Phong lại bị đánh tơi bời. Mà đối phương, ngay cả kiếm đều không có ra khỏi vỏ. Quá thảm rồi. Trước đó thông cáo đệ tử che mắt, không đành lòng nhìn xem phía trước thảm kịch. Thế này sao lại là luận bàn A? Đây rõ ràng chính là ngược đãi. Lâm Phong trường thương vung vẫy hồi lâu, ngay cả người ta góc áo đều không có sờ đến. Người ta vỏ kiếm nhẹ nhàng gỗ, Lâm Phong liền thanh một mảnh tím một mảnh. Lâm Phong rất nhanh liền ý thức được không được bình thường, hắn cảm giác mục đích của đối phương căn bản cũng không phải là cái gì luận bàn, mà là chuyên môn đến đánh người. Có thể thì đã trễ, đối phương không có một chút dừng tay ý nghĩa, trên mặt thậm chí còn hiện lên nụ cười. Mãi đến khi Lâm Phong lời nói khiến cho chú ý của nàng, lúc này mới ngừng tay đầu động tác, nàng duỗi ra ba ngón tay, nói: "A, thật là có. Vậy ta cho ngươi 3 phút, ngươi vội vàng gọi hắn đến, nếu không ta về sau còn tìm ngươi luận bàn." "Có, có, có, ngươi yên tâm, ta cầu cũng cho ngài cầu đến." Lâm Phong hoảng sợ nhìn đối phương, mẹ nó, nữ nhân này chỉ định có điểm tâm lý biến thái. Nói xong, không khỏi âm thầm may mắn, khá tốt chính mình đầy đủ thông minh, nếu không không chừng muốn bị đánh tới khi nào đâu. Lâm Phong thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật nhanh rời đi, không dám ở lâu một lát. Mà Thanh Giao lòng hiếu kỳ cũng bị đẩy lên cực hạn, nàng cũng muốn xem xét, là hạng người gì, có thể tại các loại thánh địa nghe được chuyện của hắn, là có hay không như đồn đại như vậy tuấn tú, muốn nói Trích Tiên. Thanh Giao trong đầu hiện hiện trước đây không lâu nhìn thoáng qua, người kia chỉ sợ Trích Tiên cũng không kịp à? Làm nhưng, nàng cũng sẽ không vì đối phương dáng dấp đẹp trai thì lưu thủ. Rốt cuộc nàng mục đích lần này chính là vì đánh hắn. Hú hồ. Càng xoái, đánh lên càng khởi kình. Phần thứ 2 Thiên Mê Hương hoàn thành. Lý Đạo thận trọng đem những thứ này phấn cất vào tái đi sắt trong bình ngọc. Những thứ này, hẳn tạm thời đủ. Ngay tại hắn còn dự định tiếp tục luyện chế tiếp theo bình độc dược thời khắc, phòng ngự trận dậy rồi gợn sóng. Lý Đạo thu hồi Thiên Mê Hương, đi ra ngoài xem xét. Lập tức sững sờ, người này ai nha? Một mảnh hồng nhất phiến tím bị người gõ một côn. Chỉ là này tiểu tóc, sao như thế nhìn quen mắt ta? Lẽ nào, là Lâm Phong? Lâm Sư Minh, ngươi làm sao? Lý Đạo mặt lộ lo lắng, kỳ thực trong lòng âm thầm cười trộm. Không có. Không chút, thì vừa mới phi hành lúc, không cẩn thận đâm vào trên núi. Lâm Phong một vòng mồ hôi trên trán, chột dạ giải thích nói: "A, là như thế này a, vậy ngươi về sau phi hành cũng nên cẩn thận." Lý Đạo im lặng, lời này của ngươi nói ra ai tin? Cậu đều không tin được không? Ngươi những thứ này vết thương thế nhưng cái hình a. Ngươi xô ra đến cho ta xem một chút. Chẳng qua, thân làm quân tử, ngược lại không cần thiết vạch trần hắn. Như vậy, Lâm sư huynh thế nhưng đến hỏi ta muốn thuốc chữa thương tan này vừa vặn có chút kim sang linh dược, ngươi muốn thì cứ việc cầm đi là được. Lý Đạo lấy ra mấy cái bình thuốc, một cái nhét vào Lâm Phong trong tay, ánh mắt chân thành tha thiết. Ngươi. Lâm Phong nhìn Lý Đạo chân trí mà lo lắng ánh mắt, lập tức có chút không đành lòng, đối phương đợi chính mình một tấm chân tình. Nhưng ta lại nghi hồ hắn. Hừ, ta chân không phải thứ gì. Trước đây kiên định nội tâm bắt đầu gì chuyển đung đưa. Chẳng qua một lát sau, trên người truyền đến đau đớn vẫn là để hắn giữ vững lý trí. Ha ha ha, ta vừa mới đi ngang qua bên ngoài lúc, nghe được có người muốn khiêu chiến ngươi, hay là một cái xinh đẹp nữ tử, sư huynh không nhìn tới nhìn xem. Chương 44. Lão nương hôm nay không phải đánh ngươi một chầu không thể, chương 44, lão nương hôm nay không phải đánh ngươi một chầu không thể. Ha ha, ngươi biết ta tính cách, ta trời sinh thì không thích tranh đấu. Lý Đạo lắc đầu. Hắn âm thầm cười lạnh, này Lâm Phong còn quá trẻ a. Này rõ ràng chính là muốn hố lão tử, chậc chậc chậc. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế âm hiểm. Sư Minh. Lâm Phong trong óc phi tốc vận chuyển, lập tức nghĩ ra cách đối phó, thế nhưng nàng ở chỗ nào đợi xin chào lâu, nếu ngươi không chấp nhận, cũng muốn đi cùng người ta nói một tiếng a. Nhưng cái này, Lý Đạo nhất thời nghẹn lời. Tiểu tử này khi nào như thế linh nha khéo mồm khéo miệng, đây là quyết tâm để cho ta đi à? Chẳng qua, hắn nói cũng không sai. Nếu như là khiêu chiến lời nói, từ chối là được, dù sao đối phương có thể đem Lâm Phong đánh thành như vậy, cũng không đơn giản. Chân đánh nhau, có thể hay không thắng không biết, nhưng nhất định bệnh thiếu máu. Vậy được rồi, ta cũng nên đi cùng nàng nói một tiếng, hôm nay thật sự là không tiện. Lý Đạo do dự một lát nói. Tốt, nàng thì ngoài thánh địa, ngươi đi là có thể nhìn thấy, ta còn có chút việc. Thì không đi được. Lâm Phong đại hỉ, trực tiếp thân hóa lôi điện, mau chóng đuổi theo. Lý Đạo nhìn Lâm Phong bóng lưng, có chút im lặng, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, hắn cảm giác lần này có thể vẫn đúng là cho Lâm Phong tiểu tử này âm đến, nhưng không có cách nào a, chính mình thân làm quân tử, một ít mặt ngoài công tác nhất định phải làm a. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Đạo Như hẹn đi vào thánh địa bên ngoài trong rừng. Quả nhiên thấy một nữ tử, chỉ là cảm giác có chút nhìn quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua. Thanh Giao cũng chú ý tới Lý Đạo, lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng, hoảng sợ nói là ngươi. Thật là khéo a. Ha ha, không ngờ rằng trước đó nhìn liếc qua một chút, thế mà còn có cơ sẽ tương kiến. Lý Đạo cũng nghĩ tới, ôn hòa cười nói. Đúng vậy a. Thanh Giao gật đầu. Chỉ là cô nương hôm nay khiêu chiến, chỉ sợ Lý Mộ không thể tiếp. Lý Đạo đi thẳng vào vấn đề nói. Không tiếp. Vì sao? Thanh Giao ý vị thâm trường cười nói. Lý Đạo chân trí nhìn Thanh Giao, ta tự biết không phải cô nương đối thủ, huống chi gần đây tu luyện ra đừng dễ, không dễ độc thủ. Ha ha ha, Lý huynh nói những thứ này cũng không là vấn đề, giữa các tu sĩ, chỉ có tỉ thí với nhau mới có thể có chỗ tiến bộ, ngươi yên tâm, ta ra tay rất có phân tức. Thanh Giao làm sao có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Lý Đạo, đẹp trai như vậy cả, lần tiếp theo nhìn thấy cũng không biết là khi nào, không đánh một trận đáng tiếc. Lý Đạo khỏe miệng có hơi kéo ra, cô nương này chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người, người bình thường lúc này không nên nói ngày khác trở lại loại hình sao? Cô nương, thân thể ta quả thật có chút khó chịu, không biết có thể ngày khác. Không ngày khác thì hôm nay. Nhưng thật là, ta nói đánh là đánh. Thanh Giao kiên nhẫn bị mài xong rồi, trực tiếp về phía trước hai bước, phát khởi tiến công. Thật là, hôm nào, sửa cái gì thiên? Lão nương bảo hôm nay đánh ngươi, thì hôm nay đánh ngươi. Lý Đạo nhất kinh, mẹ nó người này căn bản thực sự không phải tới khiêu chiến đây, rõ ràng chính là đến khiêu khích nha. Nhìn đánh tới vỏ kiếm, Lý Đạo lập tức đã hiểu Lâm Phong toàn thân một hồng nhất tím thương thế là từ đâu tới. Đoán chừng chính là bị nữ nhân này đánh. Hảo tiểu tử Lâm Phong, mẹ nó chân dám chơi đều lão tử. Được, chờ đó cho ta. Lý Đạo đạp trên thần ẩn bộ, này bén nhọn công kích bị đều trốn tránh, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Mắt thấy công kích đều bị hóa giải, Thanh Giao có chút tức giận, còn dám tránh. Được, ta nhìn xem ngươi tránh tới khi nào. Đúng lúc này, vỏ kiếm hóa thành dày đặc hạt mưa, sôi nổi hướng nhân thể yếu ớt nhất trô đánh tới. Lý Đạo theo trong giới chỉ rút ra linh kiếm, mũi kiếm điểm trên vỏ kiếm, đã ngừng lại thế công. Chợt thuận thế một chạm, hạo nhiên chính khí đột nhiên bộc phát. Thanh Giao cười lạnh một tiếng, màu xanh linh khí quấn quanh tại vỏ kiếm, muốn cùng kia thuần trắng hạo nhiên chính khí cứng rắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lại là Thanh Giao cơ thể lui về sau mấy chục bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Thanh Giao kinh ngạc, mặc dù mình áp chế tu vi, mà dù sao có thiên mệnh ngũ tầng cảnh giới tại, dù thế nào đều không nên vừa không thắng một cái giữa ngẩn cảnh người a. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, kể ra kiếm mang chớp mắt đã tới. Nàng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, phiên nặc kinh hồng, cơ thể trên không trung liền chuyển mấy vòng, ưu nhã mà ung dung đều né tránh. Ngay tại nàng rơi xuống đất dự định vòng tiếp theo tiến công lúc, một thanh âm từ phía sau truyền đến, sau đó chính là cổ mát lạnh. Cô nương, ngươi thua. Nàng lúc này mới phát hiện, mũi kiếm đã chống đỡ tại trên cổ của mình. Khi nào? Làm sao có khả năng? Nội tâm của nàng hoảng hốt. Vừa mới kia một đợt giao chiến, mặc dù có chính mình khinh địch nhân tố tại, vẫn như trước là không hề lo lắng bại. Khách quan tới nói, lần này quyết đấu chính mình là thua. Có thể. Càng như vậy, nàng thì càng bị Lý Đạo châm ngòi được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hôm nay, còn thì không phải đánh cho hắn một trận không thể. Đúng vậy a. Ta thua. Thanh Giao trên mặt hiện ra một tia cười lạnh bất quá. Còn chưa kết thúc. Lời nói rơi xuống, một cỗ hơi thở của thiên mệnh bộc phát, đem Lý Đạo văng ra mấy chục bước. Hiện tại, bước vào hiệp 2. Thanh Giao nói, mẹ nó, còn tới. Lý Đạo sớm biết phiền toái như vậy, đánh chết cũng không tới. Không đúng, là làm chàng đem Lâm Phong cẩu tặc kia đánh chết. Chẳng qua phàn nàn thì phàn nàn, bộ này vẫn là phải đánh, mặc dù đối phương bạo phát thiên mệnh cảnh tu vi, nhưng Lý Đạo bắt đầu cảm thấy một tia áp lực, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ. Lý Đạo chân đạp thần ẩn bộ, kiếm thanh tiêu khẽ, một bên tránh né đối phương thế công đồng thời, vẫn không quên phản kích. Cuối cùng, Lý Đạo lần nữa tìm được rồi một chỗ sơ hở, trường kiếm như rồng, thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng hướng trong cổ. Lại hướng vươn về trước từng chút một, liền muốn đâm rách huyết hầu. Cô nương, ngươi lại thua. Thanh Giao nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, chính mình đây là bị vượt biên. Còn chưa đâu, lại đến. Thanh Giao khẽ kêu một tiếng, khí tức trong người lần nữa phóng đại. Hai người lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Lại đến, lại đến. Cuối cùng, Thanh Giao bạo phát toàn bộ tu vi, hơi thở của thiên mệnh ngũ tầng quét sạch toàn trường, màu xanh linh khí tạo thành một cái màn ánh sáng lớn. Lão nương hôm nay không phải đánh một trận không thể. Thanh Giao nhớn nhác phía dưới bại lộ trước đây ý đồ. Lý Đạo hít sâu một hơi, đây là cái gì cố chấp niệm tưởng a? Lão tử đào ngươi mộ tổ, ngươi không nên đánh lão tử. Tin hay không lão tử độc bó tay ngươi. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, Lý Đạo hay là duy trì lý trí lúc này dùng độc, sau chẳng những không tốt giải thích, còn dễ dẫn tới người khác hoài nghi. Chính mình này chính nhân quân tử, là tuyệt đối không thể cùng độc dính liễu quan hệ phải dùng. Cũng là vụng trộm dùng. Đối mặt này khí tức kinh khủng, cho dù là Lý Đạo cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể dùng hết toàn bộ hạo nhiên chính khí bao vây chính mình. Đem thần ẩn bộ vận hành đến cực hạn. Hắn lao muội cho lão tử chờ lấy. Không biết qua bao lâu, màn ánh sáng màu xanh tàn đi, thân ảnh của hai người hiện hiện, cũng thở hổn hển. Thanh Giao vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cuối cùng có thể đánh cho hắn một trận hạ dẫn lúc, không ngờ rằng, đối phương thân pháp ma quái như vậy, mặc cho ngươi làm sao công kích, luôn luôn bị hắn khó khăn lắm tránh thoát. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ý đồ, thở ra màn ánh sáng màu xanh. Chỉ là, nàng khẳng từ bỏ ý đồ, có thể Lý Đạo lại không chịu. Này vô duyên vô cớ đột nhiên toát ra một người đuổi theo ngươi đánh, ngươi khẳng. Lý Đạo thừa dịp Thanh Giao không có chú ý, trên không trung đổ một ít truy tung phấn. Chương 45, tạm thời sửa đổi mục tiêu, chương 45, tạm thời sửa đổi mục tiêu. Cô đương, lần này quyết đấu là người thắng. Lý Đạo thở phào nói. Kỳ thực hắn nói cũng đúng lời thật lòng, đối phương tuổi tác so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, có thể cảnh giới lại cao như thế. Đơn thuần cứng rắn thực lực, Lý Đạo xác thực không phải đối thủ của đối phương. Mặc dù hai người giao phong hồi lâu, nhưng lần này luận bàn vẫn luôn đều là lướt qua liền thôi, chỉ là một ít kiếm chiêu cùng linh khí đối bính. Thậm chí đối phương ngay cả bản mệnh thần thông đều vô dụng. Chỉ là lời này rơi vào thanh giao trong tai, giống như châm giống nhau chói tai. Chính mình thiên mệnh ngũ tầng cảnh giới thế mà cầm một cái giữa ngẩn cựu tầng người không có cách nào. Này nói ra coi như mất hết mặt nha. Một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức có chút đỏ mặt lên. Ở đâu, là công tử thực lực quả thực khiến ta kinh nha a. Lý đạo im lặng, người này so với chính mình còn có thể chứa, trước mấy phút sau còn chiêu thức tàn nhẫn, hiện tại lại hình như tất cả cũng chưa từng xảy ra giống nhau. Cô nương thắng chính là thắng. Lý đạo nhìn về phía đã có chút tối trầm bầu trời, bây giờ sắc trời cũng không sớm, nếu không cô nương đi trước chúng ta thánh địa nghỉ ngơi một đêm. Thanh giao sững sờ, nàng không ngờ rằng đối phương thế mà lại chủ động mời chính mình lưu lại, chính mình vừa nãy thế nhưng ỷ vào tu vi cao hơn hắn, suýt nữa tận hắn một trận nha. Lẽ nào thế gian thật là có lòng dạ như thế rộng lớn nam tử? A đúng rồi, sớm thời liền nghe nói hắn làm người mười phần chính đạo, nguyên lai không phải nói ngoa. Như vậy tại hạ thì từ chối thì bất kính. Thanh giao đáp, như vậy cô nương xin mời đi theo ta. Lý đạo thác thân làm một cái mời động tác. Nói xong, hai người sóng vai phi hành, thanh giao thưởng thức Bắc Huyền Thánh địa phong cảnh, mà Lý đạo thì là tự hỏi thích hợp chủ sở. Đột nhiên, nhìn thấy một chỗ đình viện, trên mặt hắn hiện ra một vòng nụ cười tà ác. Lý đạo đột nhiên hỏi, cô nương lúc đến thế nhưng gặp chúng ta thánh địa thánh tử. Đối với hắn cảm nhận làm sao? Là gặp thanh giao suy tư một chút nói hắn nha, nói như thế nào đây? Rất nhiệt huyết ta. Cô nương kia ở tạm chỗ này đình viện được chứ? Nơi này ngay tại thánh tử chỗ ở phụ cận, ít người thanh lưu, với lại phong cảnh cũng không tệ, ngược lại là mười phần thích hợp cô nương. Lý đạo lúc nói chuyện, còn tận lực tăng thêm thánh tử hai chữ. Ừm. Không sai, nơi này không sai, còn có, ngươi nói thánh tử liền ở tại phụ cận, như vậy là nơi nào đâu? Thanh giao nói xong, lại sợ Lý đạo hiểu lầm cái gì, giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy thân là ngoại lai khách nhân, lẽ ra đi tiếp một chút thôi. Thánh tử à, hắn thì tại đây chỗ đỉnh núi, đi đến là có thể nhìn thấy, cô nương cần phải ta đi cùng. Lý đạo hứng hờ nói. Không cần, không cần. Thanh giao lắc đầu liên tục. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước, chiếu cố không chu toàn chỗ, còn xin thông cảm nhiều hơn một chút. Thanh giao nhìn Lý đạo bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, ha ha cười lạnh một tiếng, liền rút kiếm đi ra cửa. Lâm Phong bản còn đang ở thổ nạp điều dưỡng thân thể, chợt nghe tiếng gõ cửa. Lý đạo về đến động phủ về sau, lập tức xuất ra linh thạch, ngồi xếp bằng khôi phục. Một trận chiến này, mặc dù nhìn lên tới chính mình không có ăn thiệt thòi, kỳ thực đã là bệnh thiếu máu. Hạo nhiên chính khí trọn vẹn dùng 1/3. Vì khôi phục nhanh chóng lại không biết cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Chẳng qua, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít phát hiện một cái dây béo. Nữ tử này tu vi thiên mệnh ngũ tầng, tuổi tác cũng không lớn, vừa nhìn liền biết không phải Thanh Châu người. Hơn nữa nhìn nàng địa vị dường như cũng không nhỏ dáng vẻ, chắc hẳn mười phần giàu có. Bất quá, phong phú lợi ích thường thường nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Lý đạo muốn làm đến vạn vô nhất thất lời nói, còn cần nhiều hơn nữa vật phẩm phụ trợ. Trong giới chỉ bắn ra rất nhiều linh thực, vật liệu. Đây đều là bị hệ thống từng cường hóa tản ra huỳnh quang. Tối nay muốn thức đêm luyện chế ra vô lực tán, phong linh đan, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Một nữ tử áo xanh theo Bắc Huyền Thánh địa rời đi. Lý đạo lộ ra cười lạnh, thân hình biến mất, đi theo. Thân ẩn bộ là thần cấp bộ pháp, tinh diệu nhất không phải nó năng lực né tránh, cũng không phải tốc độ, mà là một cái ở chữ. Lý đạo tự tin, đối phương không thể nào phát hiện được chính mình. Thanh Châu mặc dù người không được tốt lắm, nhưng này phong cảnh vẫn còn không tệ. Thanh Giao ngừng lại, nhìn dòng suối từ từ, sơn gian mây mù cuốn lượn quanh, chim tước vui mừng, nhất thời cảm khái nói, cũng nên trở về tìm lão đầu. Nghĩ, nàng dự định lại lần nữa cất cánh, lại trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến một bóng người. Là một người nam nhân, tướng mạo bình thường, không cảm giác được cụ thể cảnh giới. Ngươi là người nào? Thanh Giao nhíu mày, quát hỏi. Ta gọi Trương Tam, muốn hỏi ngươi mượn ít đồ. Nam tử bình thường tiếu đáp nói. Mượn đồ vật. Thanh Giao lộ ra hiểu ra trạng, a ngươi là đến cấp đoạn. Ngươi muốn sao nói chuyện? Cũng không phải không thể. Nam tử khỏe miệng mang theo cười tà, chậm rãi cất bước đi tới. Thanh Giao nhưng cũng không hoảng hốt, mà là rút ra trường kiếm, về phía trước khe khẽ chém một cái. Phía trước 3 mét chỗ, thình lình xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Tiến thêm một bước về phía trước, chết. Thanh Giao cảnh cáo nói. Nam tử giống như không nghe được, dường như nhịp chân không dừng lại. Muốn chết. Thanh Giao thấy cảnh cáo vô hiệu, cũng không muốn lại lưu thủ, lúc này phải tiếp tục vung vẫy trường kiếm chém người này. Keng, keng. Có thể trường kiếm vung vẫy đến một nửa lúc, thế mà rời khỏi tay, đập vào một nham thạch bên trên. Có chuyện gì vậy? Thanh Giao nhìn mình tay, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chính mình vừa mới trong nháy mắt đó, giống như thể nội khí lực bị rút sạch, lúc này mới đưa đến trường kiếm rời khỏi tay. Nam tử thừa dịp nàng ngây người thời khắc, tốc độ phóng đại, trong khoảnh khắc liền đi tới trước gót chân nàng, vung tay một cái, một cỗ không màu phấn bay vào mũi miệng của nàng. Gặp. Thanh Giao phản ứng nhanh chóng, vội vàng bịt lại miệng mũi lui lại, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hút vào một chút. Ý thức của nàng ngày càng mơ hồ, cuối cùng triệt để ngã xuống. Lạc Tác Chi Thẳng. Lý đạo không dám sơ suất, trước tiên gọi ra Lạc Tác Chi Thẳng. Lý đạo nhìn đen nhánh dây thừng quấn lên Thanh Giao dáng người yếu điệu, cuối cùng trói thật chặt, lúc này mới có hơi yên tâm. Lạc Tác Chi Nhãn. Bị tìm lấy người, Thanh Giao. Tu vi, thiên mệnh ngũ tầng. Bản mệnh thần thông, tam xích thanh quang. Thể chất, thanh ngục thể. Có thể bắt chẹt vật phẩm. Trung phẩm linh thạch 81146, huyền kiếm 4, truyền tấn phù 15, truyền tống phù 5, 500m, huyền phẩm linh thực, thanh ngục kiếm quyết, du sinh bộ, thanh sát quần, bản đồ lớn Thanh Châu, huyệt đạo cơ thể người những bộ phận đó không bị thương mà đau thích đánh người có phải là biến thái không? Lý đạo nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê bên trong Thanh Giao, chưa từng có như thế im lặng qua, người này là đem đánh người phát triển vì một cái yêu thích nha. Tình cảm nàng ban đầu chính là nghĩ đến đánh ta đúng không hả? bất quá bây giờ rơi vào trên tay của ta, ha ha, vậy cũng phải để ngươi bị một ít da thịt nỗi khổ mới được a. Nghĩ, hắn đem thanh dao dựng lên.
Chương 46, giáo huấn thanh dao. Chương 46, giáo huấn thanh dao.
Bắc Huyền Thánh Địa ở vào phía bắc, địa thế đặc điểm chính là sơn nhiều. Một ngọn núi cao dưới chân núi có một người làm ở sơn động. Bên ngoài sơn động cỏ dại rậm rạp, mười phần ẩn nấp. Mà trong sơn động có hai người, một nam một nữ, nam tướng mạo bình thường, ngồi xếp bằng trên đất bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, mà nữ lại là tướng mạo cực đẹp, chỉ là lúc này có vẻ cực kỳ chật vật. Màu đen dây thường đưa nàng chính sâu ở không trung, có lồi có lõm, dáng người có hơi đông đưa, đầu nàng đổ nghiêng tại một bên, dường như ngủ rất say, khóe miệng còn có một chút óng ánh thủy tinh. Nàng lông mày khi thì nhăn lại, lại khi thì thư giãn, không biết phải chăng là làm ác mộng. Chợt, nàng gật đầu một cái, một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, tò mò dò xét bốn phía một cái về sau, lại cúi đầu nhìn một chút tự thân. Lập tức thần sắc lại biến, toàn thân bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Có đó không trung không có điểm chịu lực, tu vi lại bị phong ấn, đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Khắc dãy rủa a, vô dụng. Lúc này, Lý Đạo từ từ mở mắt, nói: "Hừ, hèn hạ." Thanh dao giận không chỗ phát tiết, bay thẳng đến Lý Đạo phun một bãi nước miếng. Lý Đạo kém chút dính trưởng, khó khăn lắm nghiêng người tránh thoát, cái chán cũng là có chút nổi gân xanh. "Uy, có thể hay không thuộc nữ điểm?" Lý Đạo nói. "Ta, hừ." Đáp lại hắn lại là từng ngụm nước. "Mẹ nó." Lý Đạo lại suýt nữa dính trưởng, lúc này không thể nhịn được nữa. "Trước đây muốn nói, ngươi thuộc nữ chút ít, ta thì dùng ôn nhu chút thủ đoạn, có thể đã ngươi chấp mê bất ngộ, kia cũng đừng trách ta." Lý Đạo cầm lấy bên người trường kiếm liên quan vào kiếm, vây quanh thanh dao sau lưng đi. "Ngươi, ngươi làm gì? Đó là của ta kiếm." Thanh dao cũng có chút luống cuống, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, đối phương cầm của mình kiếm muốn làm gì? Tách. Đột nhiên, một thanh âm vang lên tiếng vang triệt tất cả động phủ, thanh dao đau đến cắn chặt răng. "Ghê tởm, ta muốn giết ngươi." Tách. "Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tách. Sau 10 phút, Lý Đạo vây quanh thanh dao trước người, trong mắt lộ ra hà giận. "Bảo ngươi thích đánh người, lão tử hôm nay thì thay trời hành đạo." "A." Lý Đạo nhìn thoáng qua thanh dao trạng thái, tình huống thế nào? Nàng sao đỏ mặt? Hẳn là tức giận. "Thế nào, thời gian nhẫn cấm chế, ta liền thả." Lý Đạo nói xong, lại là từng ngụm nước bay tới. "Ha ha, ngươi nằm mơ, chỉ là tiểu nhân hèn hạ." Thanh Giao khinh miệt nói. "Ai nha." Lý Đạo cảm thấy mình thân làm bắt chẹt người tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích. Thế là, lại lần nữa vây quanh phía sau nàng, vô tình huy động vào kiếm. Tách, tách. Trong sơn động vang lên mỹ diệu bản giao hưởng. Thanh Giao khi nào nhận qua như vậy khuất đủ, lập tức nước mắt cũng xuống. Trong mắt vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra, "Đừng, đừng đánh nữa, ta cởi ra." "Ha ha, sớm như vậy chẳng phải xong rồi, quả thực là chịu lấy chút ít da thịt nỗi khổ." Lý Đạo cũng đã có hơi mệt chút, một cái vứt bỏ vỏ kiếm, hô to một hơi, nói: "Nghe được vỏ kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh, Thanh Giao đại tủng thở ra một hơi. Cuối cùng không cần bị đánh, đau quá, chỉ là vì sao có chút tiểu thất lạc." Lý Đạo cũng mặc kệ Thanh Giao phức tạp tâm trạng, hắn xuất ra Thanh Giao nhận chữ vật, chọn cần vật phẩm. Ngược lại là truyền tấn phù không có lấy, bởi vì loại này truyền tấn phù bình thường đều là cho đặc biệt thu tấn phù truyền tống tin tức, lấy ra không có chút tác dụng chỗ. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Lý Đạo thu hoạch tương đối khá, vừa lòng thỏa ý. Hắn đi đến trước cửa hàng, nói ra: "Trên người ngươi trói buộc cùng phong ấn qua một quãng thời gian sẽ tự động cởi ra, ta trước hết chuẩn nha. Sau này còn gặp lại." Nghe được lời nói của đối phương, Thanh Giao mặc dù không nhìn thấy, lại có thể tưởng tượng đạt được đối phương ánh mắt đắc ý, dừng lại dây rủa không có kết quả về sau, nổi giận mắng: "Lần nữa gặp mặt, ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả." "Ha ha ha." Lý Đạo không đồng ý, một tiếng cười to, đột ngột từ mặt đất mọc lên. "Thiên đào vạn quả, ngươi biết lão tử là ai chăng? Chém gió ai không biết, dừng. Lần sau gặp mặt, lão tử còn bộ ngươi." "Ghê tởm." Thanh Giao nhìn đen nhánh vết động, trên người truyền đến đau rát đau nhức, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. "Này Thanh Châu man gì? Có lẽ là thiên mê hương dược hiệu mãnh liệt, cũng có lẽ là trong sơn động không cảm giác được thời gian trôi qua." Lý Đạo ra đây lúc, phát hiện đã đến đêm khuya, nguyệt quang lung lung, tinh quang rạng rỡ. Khói lửa nhân gian đã tắt, chim thú con nít trùng bắt đầu lao động. Cảm thụ lấy ở trong đó bình tĩnh tường hòa, Lý Đạo hít một hơi thật sâu, bùn đất cây cối hương vị quanh quẩn tại chóp núi. Tâm tình thật tốt, Lý Đạo lại lần nữa quay đầu nhìn một cái sơn động, suy xét muốn hay không cho nàng bố trí một chút phòng ngự trận, khác đến lúc đó cho dã thú ăn. "Ừm." Suy nghĩ liên tục, Lý Đạo hay là quyết định đem tất cả chi tiết làm được hoàn thiện, rốt cuộc việc này xác suất tuy nhỏ, có thể lỡ như đã xảy ra. Như vậy mang tới nhưng chính là tai họa ngập đầu. Chưa chừng nàng phía sau thế lực sẽ giận chó đánh mèo Bắc Huyền Thánh Địa. Nghĩ, Lý Đạo liền quay người bay trở về trước đó sân động. Phát hiện Thanh Giao vẫn như cũ bị dán tại không trung, nghiêng đầu ngủ tiếp đi. Lý Đạo dự định dọa một chút nàng, liền dùng vạn tướng thần công biến hóa âm thanh, linh khí tức trở nên dâm tà. "Ô, này rừng núi hoang vắng vốn muốn tìm cái sơn động nghỉ ngơi một chút, không ngờ rằng còn tiễn cái mỹ nhân." Âm thanh thô kịch mà chói tai. Bản vẫn còn ngủ say bên trong Thanh Giao đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, bị dọa tỉnh lại. Đúng lúc này lại nghe được "ha ha ha, ca mấy mau tới, hôm nay chúng ta có thể thoải mái một thanh." "Đến rồi đến rồi." Chậc chậc chậc, vóc người này, mặc dù không nhìn thấy ngay mặt, chẳng qua chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào. "Đại ca, ta và ngươi nói, lần trước là ngươi trước, lần này sao cũng đến phiên ta trước a?" "Đi đi đi, lão tử khi nào đã từng nói lời này?" Những âm thanh này không giống nhau, ngay tiếp theo tán phát khí tức cũng không giống nhau. Thanh Giao lập tức hoảng hồn, chính mình tu vi bị phòng, hành động lại bị hạn chế, lỡ như "ngươi, ngươi, ngươi, đừng, đừng tới đây." Thanh Giao bị treo một tiền, lại thêm lập tác chi thẳng vô hình ảnh hưởng, lúc này tâm tính đã 10 phần yếu đuối, lại bị Lý Đạo này giật mình, hoàn toàn không có trước đó kia thiên chi tiểu nữ khí thế. Lý Đạo nhất cười, cảm thấy không sai biệt lắm, liền lại lần nữa biến hóa âm thanh, trở thành Trương Tam giọng nói. Trương Tam, các ngươi mấy tên cặn bã này, ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới, thế mà được như thế cậu thả sự tình. Nhìn ta không tiêu diệt các ngươi. Đại hiệp tha mạng a. Tự biên tự diễn xong, Lý Đạo lại cầm lấy vỏ kiếm tách một chút, sợ tới mức thanh dao lại là run lên. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt, cười nói: "Ta vừa mới thế nhưng cứu được ngươi một mạng a, nói như vậy, có phải chúng ta thành toàn xong?" Thanh dao thấy là kia quen thuộc gương mặt, không khỏi đại tùng thở ra một hơi, sau đó nghe đối phương không biết xấu hổ lời nói, trên mặt bị tức đến đỏ bừng. "Cái gì gọi là thanh toàn xong? Ta dạng này là bái ai ban tặng? Mẹ nó còn không phải ngươi. Ha ha, ngươi trở về làm gì? Trên người của ta nhưng không có bảo vật." Thanh dao nói. Lời nói này, Lý Đạo lập tức thì mất hứng, ta là loại đó ngấp nghé người khác bảo vật người sao? Hắn ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói, ta là lo lắng ngươi đang giải phong trước gặp được phiền phức gì, hồi tới cho ngươi bố trí một cái phòng ngự trận. Thế nào, tâm ta địa hay là rất thiện lương a? Chương 47, hệ thống cường hóa trình độ, chương 47, hệ thống cường hóa trình độ. Tốt bụng. Thanh Giao không nói lời nào, quay đầu đi chỗ khác, ngươi cũng liền so với vừa nãy mấy cái kia phỉ nhân tốt bụng một kia. Bất quá, người này không phải là bất lực đi. Nếu không mình như vậy một đại mỹ nữ, hắn thế mà thờ ơ. Nghĩ, nàng đột nhiên tò mò nhìn về phía Lý Đạo, ánh mắt dò trên xuống dưới. Cuối cùng dưới, khoe miệng mang theo không hiểu ý vị mỉm cười. Lý Đạo là bực nào thông minh, lúc này liền hiểu đối phương này trong ánh mắt miệt thị. Ha ha, ngươi muốn thử xem lời nói, ta là không ngại. Đừng đừng, ngươi quá xấu. Thanh Giao giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Kỳ thực Lý Đạo mỗi lần bắt chẹt đều là trải qua chặt chẽ kế hoạch chỉ cướp tiền, không sinh sự bưng. Trên đầu chữ sắc có cây đao, không nói đến bản thân hắn nguyện vọng, thì vẹn vẹn là hậu quả, liền đã vô cùng phiền toái. Một sáng đối phương cá chết lưới rách, chính mình cũng lấy không đến chỗ tốt. Bắt chẹt chân chính tinh túy chỉ có hai chữ, đó chính là tuần hoàn. Làm nhưng, quan trọng nhất là Lý Đạo hay là vô cùng giảng nguyên tắc. Uy, này phòng ngự chiến ngươi có muốn hay không a? Muốn thì kích một tiếng. Lý Đạo hỏi. Thanh Giao mặc dù không nghĩ thần phục, nhưng mới rồi màn này sát thực dọa đến nàng muốn. Nói xong, nàng nhìn thấy Lý Đạo vẫn đứng tại chỗ bất động. Không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi là cố ý sau đó đùa ta? Là ta nói chưa đủ hiểu rõ, hay là ngươi nghe không hiểu a? Lý Đạo hỏi ngược lại. Ta không phải nói ta muốn sao? Thanh Giao khó hiểu. Lý Đạo đáp, có thể ngươi không có kích ta. Thanh Giao trong nháy mắt đã hiểu lời này ý nghĩa, lập tức đôi mắt đẹp trừng trừng, ta bình sinh mười mấy năm, nhưng chưa từng thấy qua như thế dở hơi người. Nàng cảm thấy mình bị hắn làm trò khỉ không muốn đáp lại, thế là quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý. Nguyên lai không muốn a, một chuyến tay không, kia ta đi trước. Lý Đạo đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, liền vòng qua nàng, trực tiếp hướng cửa động đi đến. Thanh Giao lập tức có chút luống cuống, tại Lý Đạo sắp đi ra cửa động lúc, hay là khuất phục tại dưới dâm vi của hắn. Lý Đạo cảm thấy buồn cười, nghe không được. Thanh Giao hai mắt nhắm lại, dù sao cũng đến một bước này. Ok, ta nhìn xem ngươi là người mới, miễn phí giúp ngươi bố trí một cái phòng ngự chiến cùng một cái ẩn nấp trận, về sau thường đến nhà. Lý Đạo nói. Quỷ mẹ nó thường đến, lần sau lão nương tái kiến ngươi, nhất định phải đem ngươi tháo thành tăng khối. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Đạo bố trí xong pháp trận, nói một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Trong sơn động lại lần nữa chỉ còn lại có Thanh Giao một người. Cũng không biết có phải hay không có trận pháp nguyên nhân, nàng rất nhanh liền lại lần nữa ngủ thật say. Mãi đến khi sơn gian dậy rồi mây mù, ánh nắng xuyên thấu qua mây mù, có vẻ có dấu vết mà lần theo, chiếu vào sơn động, vậy trên người Thanh Giao. Tốt ấm. Thanh Giao chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên, lạc tác chi thẳng mất đi hiệu lực, bản bị dán tại không trung Thanh Giao trong nháy mắt rớt xuống, thẳng tắp ngồi trên mặt đất lên. T. Ngày hôm qua thương còn chưa kịp khôi phục, hôm nay lại bị va chạm, đau đến khỏe mắt nàng cũng nhịn không được nổi lên nước mắt. Cái kia hỗn đản mặc dù không phải thứ gì, nhưng vẫn là rất coi trọng chữ tín. Thanh Giao đứng lên, cơ có chút đau nhức cánh tay, hoạt động một chút gân cốt. Đáng tiếc, đối phương quá mức cẩn thận, nếu trước giờ bung ra chính mình còn có thể bằng vào một ít truy tung thủ đoạn theo sau, rửa sạch nhục nhã. Nàng hiểu rõ đối phương tu vi căn bản không cao, chính là dùng độc lợi hại, lại thêm chính mình chủ quan, lúc này mới bị bắt. Nghĩ, nàng khập khiễng đi đến cửa động, phi thân rời đi. Đinh kiểm tra đến bắt chẹt thành công. 81146 khỏa trung phẩm linh thạch bị cường hóa là 81146 khỏa thượng phẩm linh thạch. Huyền kiếm bị cường hóa là huyền linh kiếm. 5 tấm, 500 mét, truyền tống phủ bị cường hóa là 5 tấm, 1000 mét, truyền tống phủ. Huyền phẩm linh thực bị cường hóa. Thanh mục kiếm quyết bị cường hóa là thanh lâm kiếm quyết. Du sinh bộ bị cường hóa là du long bộ. Huyệt đạo cơ thể người bị cường hóa là nhược điểm động sát. Giá trị tà ác 1. Điện tử thanh bên thai không dứt. Lý Đạo mừng rỡ trong lòng, này Thanh Giao muốn so trước đó gặp được tất cả mọi người giàu có nhiều lắm. Nhất hình quang lóe lên, Lý Đạo lòng bàn tay nhiều một hòn đá, tảng đá tán phát hình quang so với trung phẩm linh thạch muốn nồng đậm rất nhiều lần. 8 vạn khỏa thượng phẩm linh thạch a. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lý Đạo lúc này dùng linh khí câu thông linh thạch, dự định hấp thụ bổ sung ngày hôm qua tiêu hao. Có thể một giây sau liền sắc mặt đại biến, trước đó vui sướng trong nháy mắt tan thành mây khói. Vì không hấp thu được, hắn có thể cảm nhận được bên trong nồng đậm linh khí, nhưng chính là không hấp thu được. Hệ thống, ta vì sao không hấp thu được thượng phẩm linh thạch? Lý Đạo hỏi. Thượng phẩm linh thạch sở dĩ là thượng phẩm linh thạch là bởi vì hắn có cố linh đặc chất, linh khí không dễ dàng tiêu tán. Người bình thường dưới thiên mệnh có thể hấp thụ hạ phẩm linh thạch, thiên mệnh hấp thụ trung phẩm linh thạch, trên thiên mệnh hấp thụ thượng phẩm linh thạch. Vì ký chủ đúng linh khí độ hấp thu cùng hấp thụ năng lực lớn xa hơn người cùng cảnh giới, cho nên mới năng tại giữa ngẩn cảnh hấp thụ trung phẩm linh thạch. Mà thượng phẩm linh thạch đã vượt qua ký chủ hấp thụ năng lực, bởi vậy không hấp thu được. Thì ra là thế. Lý Đạo gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Xác thực, nghĩ hưởng dụng càng cao phẩm chất thứ gì đó, liền cần càng cao thực lực. Kia nếu không cho một cái nạp linh cảnh người một khóa thượng phẩm linh thạch, chẳng phải là đủ hắn tu hành nhiều năm? Như vậy hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch tồn tại ý nghĩa thì trở nên cực kỳ bé nhỏ, nên gọi chung là thấp kém linh thạch. Lý Đạo thu hồi linh thạch, một trang một cái nhìn xem vật phẩm khác. Du Long Bộ có vẻ hơi dư thừa, Thanh Lâm Kiếm Quyết ngược lại là vừa vặn bổ sung kiếm pháp chưa đủ tình huống. Ngược lại là truyền tống phù cùng nhược điểm động sát nhường Lý Đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn không ngờ rằng, một quyển huyệt đạo cơ thể người lại bị cường hóa là nhược điểm động sát. Đây cũng không phải là chất tăng lên, đây quả thực là vượt thứ nguyên a. Lý Đạo nhớ ra trước đó Bách Thông Nhạc đạo tri thức cũng là như vậy. Mà huyền kiếm lại vẹn vẹn bị cường hóa là huyền linh kiếm. Lý Đạo chỉnh lý một chút trước đó vật phẩm, đạt được một cái kết luận, hệ thống cường hóa trình độ cũng không phải nhất định. Có chút vật phẩm vượt cấp cường hóa, có chút vật phẩm vượt thứ nguyên cường hóa, còn có một chút không biết cường hóa ở nơi nào. Nhưng có thể khẳng định là cường hóa trình độ cũng không thấp, chỉ là có chút bị cường hóa càng quá đáng. Đại tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không bị thương nha? Muốn hay không Tuyết Nhi giúp ngươi thổi một chút nha? Vân Hạc bên trên, một đạo thanh áo thân ảnh bay lên, vốn định ngay tại chỗ ngồi xuống, có thể ngồi xuống đến lập tức đau đến nàng hít một hơi khí lạnh. Nhẹ bén Tiêu Tuyết Nhi lập tức liền chú ý tới, ngập nước mắt to nháy nháy, tò mò hỏi. Tiêu Phàm cùng lão giả cũng đều quăng tới ánh mắt, tò mò dò xét. Thanh Giao sắc mặt có chút khó cùng, bất quá vẫn là cố nén đau đớn ngồi xuống, nàng cũng không muốn danh dự sẽ không. Nếu như bị này lão đầu hiểu rõ, vậy thì đồng nghĩa với là chiêu cáo thiên hạ, mình bị âm. Sắc mặt nàng bình tĩnh, nói ra, tỷ tỷ làm sao lại như vậy bị thương đâu? Tuyết Nhi ngoan, tu luyện không muốn phân tâm. Kỳ lạ, lẽ nào là Tuyết Nhi nghe lầm sao? Tiểu cô nương liếm tay chỉ, lẩm bẩm, tiếp tục vừa nãy tu luyện. Tiêu Phàm cùng lão giả cũng thu hồi ánh mắt. Hiện tại lão giả có đồ đệ, tập trung tinh thần nghĩ làm sao bồi dưỡng bọn hắn, Thanh Giao chính mình cũng nói không có việc gì, vậy cũng không cần quá quan tâm nàng. Thanh Giao vội vàng vận khởi thanh mục linh khí, khôi phục thương thế. Chương 48, Bắc Huyền Thánh Địa ám tử, chương 48, Bắc Huyền Thánh Địa ám tử. Bởi vì đột nhiên toát ra một cái Thanh Giao, làm rối loạn Lý Đạo kế hoạch ban đầu. Lại thêm Ly Thiên Mệnh Bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, Lý Đạo đành phải đem Hoàng Phủ Thanh kế hoạch thôi sau. Vì Bắc Huyền Thánh Địa cho dù cùng Bách Hoa Cung là sát bên nhưng này thứ nhất một lần cũng cần tốn phí không ít thời gian. Sư tỷ, này Thiên Mệnh Bí cảnh ngươi đi không tới? Một chỗ trong đình viện, Lý Đạo cùng Thi Ngưng Tư ngồi đối diện, chén trà hơi nước bốc lên, Lý Đạo đột nhiên hỏi: "Thiên Mệnh Bí cảnh a?" Thi Ngưng Tư ngẩng đầu suy nghĩ một lúc: "Ta thì không đi được." Lý Đạo nhất sửng sở, chợt hỏi: "Không tới?" Đúng vậy, Thi Ngưng Tư dùng sức chút gật đầu không tới. Nhìn xem Lý Đạo khó hiểu, nàng nói ra: "Ha ha, sư tỷ tự nhiên có sư tỷ cơ duyên, sư đệ thì không cần lo lắng cho ta." Lý Đạo cười ha ha, rất tán thành gật đầu, cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũng nhìn không thấu nữ tử trước mắt này. "Sư đệ, ngươi bộ dáng này về sau ra ngoài nhưng phải cẩn thận chút, ngươi phải biết, Thanh Châu một ít nữ tu sĩ thế nhưng như là hồng thủy manh thú." Thi Ngưng Tư nhìn như là trích tiên hạ phàm Lý Đạo, nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Đạo đồng ý, trong đầu hiện lên Thanh Giao thân ảnh. Vị này mặc dù không phải Thanh Châu, nhưng lại tuyệt đối xứng đáng hồng thủy manh thú cái từ này. Thì vẹn vẹn là nàng trong vòng một ngày hai đánh lâm phòng, xinh xinh đem một cái đại hán đánh cho tới tan vỡ, liền đã chỉ có hơn chứ không kém. Ngay cả chính mình, nếu như không phải thân pháp cao minh, cũng suýt nữa khó thoát kiếp nạn này. "Còn có, sư đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi nhiều hơn nữa lúc nên đem sinh mệnh của mình coi trọng chút ít, đừng đi mạo hiểm làm một ít việc ngốc." Thi Ngưng Tư uống vào một ngụm nước trà, trong lòng châm trước trải qua về sau, hay là quyết định nói một chút. "Ha ha ha, tạ sư tỷ quan tâm." Lý Đạo cười to, không chính diện đáp lại. Kỳ thực này còn cần Thi Ngưng Tư nói sao, Lý Đạo chính mình đã sớm hiểu được cậu cái chữ này tinh túy. Thi Ngưng Tư xem xét Lý Đạo bộ dáng này, liền biết hắn không có nghe lọt, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi nhà, không biết nói ngươi cái gì tốt, chính là quá đơn thuần. Ngươi phải biết, trên thế giới phẩm tính như ngươi như vậy đã là cực ít cực ít." "Được rồi." Thi Ngưng Tư nhìn thấy Lý Đạo gương mặt, cũng không đành lòng tiếp tục gian dạy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng coi như thôi. Cùng lúc đó, keng, keng, huyền thiên trung đột nhiên vang lên. Lý Đạo ánh mắt ngưng tụ, ngay cả vội vàng đứng dậy, về phía trước có hơi không người, nói ra: "Sư tỷ, ta đoán chừng là muốn lên đường. Đi thôi, chú ý an toàn." "Ừm." Lý Đạo đáp một tiếng về sau, liền cưỡi lấy tiên hạc rời đi. Thi Ngưng Tư nhìn Lý Đạo bóng lưng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ: "Nếu không, âm thầm đi theo, giúp hắn nuốt lên tất cả." "Được rồi, tin tưởng hắn có thể." Chỉ là lòng người phức tạp, Lý Đạo lại quá đơn thuần. Lỡ như bị lừa làm sao bây giờ? Bị lừa liền bị lừa gạt. Tổng hội phát sinh, càng sớm càng tốt, như vậy trả ra đại giới càng nhỏ. Lý Đạo đi vào Huyền Thiên quảng trường lúc, đã đứng đầy người. Nhưng phàm là có thể gọi ra một chút thanh danh lúc này cũng đứng ở chỗ này chờ đợi. Chẳng qua hiện trường người mặc dù nhiều, lại phân biệt rõ ràng chia làm hai khối trận địa. Khá lớn một viên trận địa bên trong đều là một ít gương mặt quen, nghĩ đến chính là cùng Lý Đạo nhất dạng, thuộc về một đời mới người tu hành. Mà nhân số ít một viên thì toàn bộ là khuôn mặt xa lạ, bọn hắn đa số người đầu có hơi giơ lên, dùng khóe mắt quét nhìn quét mắt một đời mới người tu hành. Một cố cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Đây cũng là ta thánh địa một đời mới đệ tử. Chất lượng này không được a. Một đời so với một đời kém. Đúng a. Người xem một chút, này thánh tử hay là cái đầu trọc, không như ta kia một đời thánh tử, tóc dài phất phới, một thân kiếm pháp cao thâm khó dò. Thôi đi, bia đỡ là tôi, chúng ta nên chú ý không phải bọn hắn, mà là nơi khác thế lực ám tử. Nha. Muội muội, ngươi nhìn xem, chúng ta thánh địa khi nào có đẹp mắt như vậy nam tử a? Lão nương yên lặng 7 năm tâm a. Một dung mạo tú lệ nữ tử chú ý tới vừa tới Lý Đạo, con mắt đông chốc thì thẳng, liên tục chảnh di chuyển bên cạnh nữ tử góc áo, nói. Những lời này lập tức khiến cho rất nhiều nữ đệ tử chú ý, sôi nổi quăng tới ánh mắt tò mò. Một giây sau, tập thể ngây dại. Nàng nhóm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng liếm môi một cái. Lý đạo nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng điểm tại thanh ngọc gạch bên trên, động tác ưu nhã mà tùy ý, một đám đệ tử sôi nổi nhường ra một vòng tròn đến, không người vân an. Chào sư minh. Chào sư minh. Lý đạo mỉm cười đáp lại, các ngươi cũng tốt à, chúng ta đều là đồng môn, không cần quá mức câu nệ tại cấp bậc lễ nghĩa. Nụ cười của hắn mười phần có sức cuốn hút, một đám đệ tử cũng cười theo, cảnh tượng một lần mười phần hài hòa. Dừng. Dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, chỉ là mới đệ tử lại một, năng có cái gì nội tình. Cũng đừng đến lúc đó cái thứ nhất bị đào thải. Chính là, thực lực chưa đủ, dáng dấp đẹp trai ngược lại là khuyết điểm, không như ta, thì hoàn toàn không cần lo lắng loại vấn đề này, muốn nói tướng mạo, ta dạng này mới là hoàn mỹ nhất. Một tên đệ tử liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc để người không biết hắn là đang nói đùa hay là nghiêm túc. Những người khác sôi nổi quay đầu im lặng nhìn về phía hắn, mẹ nó, ngươi cũng không tốt gì được không? Người ta là đẹp trai đáng chú ý, ngươi mẹ nó là xỉu được người khác muốn đánh ngươi. Mọi người im lặng. Đột nhiên, một thanh âm cuốn theo linh khí chuyển đến mỗi một góc. Sau đó là một cái lao giả, không trung dậm chân mà đến, hắn tiếp tục nói ra, các ngươi có thể xưng lão phu là hạng phu tử, là lần này mang bọn ngươi tham gia thí luyện người. Trong các ngươi người mới không ít, lão phu nói một chút thiên mệnh bí cảnh quy tắc. Một câu đơn giản lời nói khái quát, đó chính là thu hoạch thiên mệnh tinh hoa, tham dự thí luyện, nộ được bản mệnh thần thông. Cụ thể làm sao, các ngươi đợi cho vào trong liền sẽ biết được. Hạng phu tử có vẻ hơi không kiên nhẫn vất vất tay, hô to một tiếng. Trên linh khí phi thuyền đi, phòng của các ngươi hảo đã tất cả an bài xong, nhớ lấy, trên đường không thể xảy ra xung đột, bằng không lập tức hủy bỏ tham dự danh lệch. Lý đạo đều không còn gì để nói này, lão đầu cũng quá qua loa đi. Chẳng qua hắn cũng không có quá để ý, rốt cuộc lộ trình cần thời gian cũng không ngắn, đầy đủ chính mình làm rõ ràng bí cảnh quy tắc. Ừm. Lý đạo đột nhiên cảm giác được ai nhìn mình chằm chằm, thản nhiên quay đầu, phát hiện là một tên nam tử tóc vàng. Nhìn ra thân cao 2 mét, cao hơn mọi người một cái đầu, dung mạo cũng 10 phần tuấn tú, nhưng vẫn như cũ không kịp Lý đạo. Ánh mắt của hắn kiên nạo, mang theo một ít giá tính quan mang, không e dè thẳng tắp nhìn Lý đạo. Hắn cùng Lý đạo đối mặt mấy giây sau, đôi môi thật mỏng khẽ nhúc đích, nhìn xem miệng hình là nói. Giá thải. Lý đạo báo một trong cười, nhàn nhạt quay đầu, liền vào linh khí phi thuyền. Nam tử tóc vàng kia sững sờ, không ngờ rằng Lý đạo là như vậy phản ứng. Chương 49, trên thiên mệnh, chương 49, trên thiên mệnh. Thiên Huyền Đại Lục, lịch sử lâu đời, rất nhiều thứ đã ngược dòng tìm hiểu không đến khởi nguyên. Lịch đại thay đổi, chuyện xưa vật không ngừng ma diệt, mới sự vật không ngừng sinh ra. Nhưng muốn nói hàng cổ vĩnh tồn chính là này tu luyện hệ thống. Nó sở dĩ năng hàng cổ vĩnh tồn, không phải nói này hệ thống có nhiều ưu việt, mà là nói do nó rất có bao dung tính. Nạp linh, dưỡng ẩn, thiên mệnh là đặt nền móng ba cái cảnh giới, trong đó theo dưỡng ẩn đến thiên mệnh là một cái đường ranh giới. Trước hai cái cảnh tích lũy nội tình tích lũy tới trình độ nhất định lúc, liền có thể vào thiên mệnh cảnh, lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, đồng thời không ngừng tu luyện cường hóa. Mà sau đó chân ngã cảnh, độ lôi cảnh liền lại không tượng trước đó như vậy. Tu luyện từ trước đến giờ đều là chỉ có thể dựa vào chính mình, mỗi người đối với mình muốn đi con đường có khác nhau đã hiểu, tự nhiên là sẽ phân hóa ra ngàn vạn con đường đến. Có nữ đế khống hỏa, ngàn vạn hỏa diễm hòa vào thân, dùng cái này vào chân ngã. Có kiếm khách mua kiếm, tại ngàn trượng trong núi tuyết hiểu ra bản tâm, kiếm cùng ý hợp, thẳng phá chân ngã. Có thư sinh vung bút, một bút vẽ sơn hà, một bút đoạn hoàng đỉnh. Đây cũng là chân ngã cảnh hàng nghĩa, thiên chi thiên mệnh, sau minh chân ta. Cho nên nói, Thiên Huyền Đại Lục một thẳng có một câu nói như vậy, dùng cái này đến khích lệ hậu bối, đó chính là thiên mệnh cảnh phía dưới thiên địa, chẳng qua hai bước chi thủy mà thôi. Giữa vẩn cảnh nội tình không phải nói có thể một thẳng điệp ra mỗi người cũng có thuộc về cực hạn của mình. Dường như trước đó Lý Đạo liền đã đến qua một lần cực hạn, bất quá về sau đạt được bản nguyên kiếm tâm, hạn mức cao nhất đạt được đề cao. Như vậy tùy theo mà đến vấn đề chính là, cái gọi là ám tử, đến tột cùng so với một đời mới mạnh ở đâu đâu? Thật sự cũng chỉ có nội tình sao? Kỳ thực nghĩ kỹ lại, liền hiểu rõ ám tử thật sự cưỡng ép, không thể nào là nội tình. Rốt cuộc ám tử nhóm cũng không phải kẻ ngốc, bọn hắn trong lúc này khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên chính mình. Bọn hắn thật sự cưỡng ép, là đúng thiên mệnh cảm giác. Phổ thông giảng, chính là thần vào thiên mệnh cảnh, mà hình vẫn như cũng là giữa nguồn cảnh. Chỗ tốt như vậy chính là, bọn hắn linh khí đã mang theo một ít hơi thở của thiên mệnh, chiêu thức thuật pháp cường độ cũng tăng lên rất nhiều, cùng một đời mới tu sĩ giao thủ, cơ hồ là nghiền ép. Lúc này, tất cả Thanh Châu cũng tại vì thiên mệnh bí cảnh bắt đầu có hành động. Vô Thường Thánh Địa, âm khí lượn quanh, ở vào cực tây nơi. Một cái tử kim lưu chuyển, khí thế phi phàm đại môn bị từ từ mở ra, âm lãnh quỷ khí chỉ một thoáng tràn đầy tất cả đại sảnh, nhiệt độ trở nên cực thấp. Chỉ thấy cửa mở đến một nửa lúc, một con cánh tay màu đen chậm rãi ra hiện tại trước mắt mọi người. Cánh tay mười phần xíu xiu, mạch máu dày đặc, một giây sau, tất cả quỷ khí trong nháy mắt tràn vào này mạnh khảnh cánh tay. Chẳng qua một lát, liền khôi phục lại thường nhân lớn nhỏ, cửa lớn cũng ầm vang mà mở. Một cái gầy gò bóng người chậm rãi ra hiện tại trước mặt mọi người, hắn dung mạo không thể nói tuấn tú, nhưng lại mười phần nén lòng mà nhìn, chỉ là bởi vì đã lâu không gặp qua Thái Dương, có vẻ mười phần trắng bệnh. Hắn chính là Vô Thường Thánh Địa 7 năm trước thánh tử, quỷ thủ quỷ quỷ. Hắn cúi đầu nhìn về phía đen nhánh tay phải, đột nhiên nắm tay, phát ra trận trận âm bạo. "Đại ca, ngươi cuối cùng thành công đẩy ra Tử Kim môn." Quỷ tế thần sắc vui mừng, vây lại. Tử Kim môn chính là quỷ quỷ sau lưng kia phiến cửa lớn, là Vô Thường Thánh Địa kiểm tra nội tình cùng thực lực một kiện pháp khí. Đôn Đại nói, phàm là năng đẩy ra một tấc người, nội tình đã tính hùng hồn, đẩy ra ba tấc người, nội tình có thể nói là khủng bố, mà hoàn toàn đẩy ra người, nội tình đã đến dọa người tình trạng. Quỷ quỷ sờ lên quỷ tế đầu, tâm trạng cũng không có bao nhiêu ba động tiểu tế, chúng ta khi nào xuất phát? Quỷ tế tiềm thức muốn trốn tránh, bất quá vẫn là bị gắng gượng đè ép xuống. Hắn hiểu rõ chính mình tính cách của đại ca, thuận theo người của hắn, hắn thì khuôn mặt tươi cười có thừa, thân thiết ôn nhu. Có thể, ngỗ nghịch người của hắn, dù chỉ là một cái nhỏ bé động tác, hắn đều sẽ nổi trận lôi đình. Liền chờ đại ca, hôm nay liền có thể xuất phát. Quỷ tế đáp. Quỷ quỷ gật đầu, đưa tay theo quỷ tế trên đầu lấy xuống, nói ra, tiểu tế, ngươi biết nghe lời. Chúng ta lên đường đi. Giao chỉ thánh địa, kim quang trong ao. Một nữ tử chậm rãi đi ra, nàng người mặc màu vàng nhạt sa y, nửa chặn nửa che ở giữa, mày ngài dường như nhăn dường như thư, vũ mị bên trong lại dẫn một chút yêu thương. Đặc biệt nhất là nàng một đôi mắt, chỗ sâu trong con ngươi bên trong một vòng hoàng quang nhàn nhạt lưu động. Nguyễn sư muội, đã lâu không gặp, trưởng thành một cái đại mỹ nhân đây. Phong Nhụy mới gặp đến Bạch Vi Nguyệt lúc, đầu tiên là tiểu sửng sốt một chút, phản ứng về sau, mười phần thân thiện vỗ một cái Bạch Vi Nguyệt bờ mông. Trêu đến Bạch Vi Nguyệt gương mặt trong nháy mắt thì đỏ lên sư tỷ, đừng làm rộn, muốn lên đường. Hảo hảo tốt, không lộn xộn, đi thôi. Nuôi thật lâu lưới đao, ngày hôm đó, sôi nổi lộ ra mũi nhọn. Huyền Hoa Cung, Bạch Hoa Cung, Thiên Cơ Cung, Vô Thường Thánh Địa, Bát Huyền Thánh Địa, Nam Hồng Thánh Địa, còn có Giao Chỉ Thánh Địa, cũng sử xuất linh khí phi thuyền, hướng phía Thiên Mệnh Thành bay đi. Nam Hồng Thánh Địa linh khí phi thuyền bên trên, Thu Bánh tại gian phòng của mình nhắm mắt dưỡng thần. Ha ha ha. Đột nhiên, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thu Bánh mở mắt, thần sắc có chút không vui, nàng tố thủ vung lên, cửa gỗ mở ra. Đi tới là một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, chính là Nhậm Vân. Nàng thần sắc ưu sầu, lại gần Thu Bánh, nhìn lại lần nữa nhắm mắt Thu Bánh, mấy chuyến muốn nói lại thôi. "Tiểu, gọi tên ta." Nhậm Vân ấp ủ hồi lâu, vừa mới phun ra một chữ, liền bị Thu Bánh vô tình ngắt lời. "Thu Bánh, ngươi có phải hay không còn đang ở trách ta?" Nhậm Vân mặc dù hỏi như thế nhìn, nhưng trong lòng là bất đắc dĩ cười khổ. Nàng còn đang ở hận chính mình. Nhậm Vân không rõ, trước đây phải tốt hai người, vì sao đột nhiên trở mặt thành thù. Nàng nhóm thế nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thiên phú gần, hứng thú tương đắc tốt về mà ta. Sẽ có chuyện gì đáng giá hai người quan hệ như thế cứng ngắc? Hiện tại Thu Bánh thậm chí cũng không nguyện ý lại nhìn chính mình một chút. Thu Bánh không đáp, vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là ngực phập phồng biểu thị tâm tình của nàng cũng không bình tĩnh. "Thu Bánh, ngươi cũng muốn để cho ta biết mình đã làm sai điều gì a? Ta đối với ngươi, từ trước đến giờ đều là không chỗ không nói." Nhậm Vân khó hiểu, từ lần trước nói chuyện về sau, hai người liền một đơn giản là như đây. Thu Bánh cuối cùng mở to mắt, trong đôi mắt đẹp phẫn nộ không chút nào che lấp, nói ra, "Ngươi không hề có đúng, ta đã làm sai điều gì, chỉ là ta chính mình qua không được chính mình tâm lý kia quan. Nhậm Vân, chúng ta về sau chỉ là bình thường đồng môn." "Vì sao?" Nhậm Vân mắt lộ ra không dám tin. "Ha ha, ngươi thật muốn biết?" Thu Bánh đứng lên, nhìn thẳng Nhậm Vân. "Ta ít nhất phải hiểu rõ nguyên do. Lý do rất đơn giản, ta không thể chịu đựng, rõ ràng trước đó Lý đạo trong bí cảnh còn đã cứu ngươi, ngươi có cơ hội vì sao thấy chết không cứu? Liên vì kia bí cảnh bên trong càng cơ duyên tốt, có thể ngươi làm là đối với mình lựa chọn tốt nhất, đổi lại trước kia, ta có thể còn có thể ủng hộ ngươi làm như vậy. Chỉ là hiện tại, ta vừa nghĩ tới Lý đạo bởi vì ngươi, suýt nữa biến thành cả đời phàm nhân, ta thì không cách nào." Hô. Thu Bánh hít sâu mấy hơi, bình phục tâm trạng. Nàng hiện tại vừa nghĩ tới Lý đạo, tâm trạng cuối cùng sẽ phập phồng mười phần kịch liệt, đặc biệt đêm khuya lúc, Lý đạo thân ảnh luôn luôn vùng đi không được. Thì ra là thế, là bởi vì hắn. Nhậm Vân trong đầu hiện lên cái đó áo trắng thân ảnh. Nàng mới vào bí cảnh lúc, vì không gian loạn lưu, bị trọng thương, vốn cho rằng lại bởi vậy mất mạng lúc, là Lý đạo cứu được nàng, sau đó Lý đạo cảnh ngộ vây quét lúc, nàng vốn có thể bỏ cuộc trong tay cơ duyên, tiến đến cứu viện. Nhóm người kia không phải là đối thủ của nàng, đáng tiếc nàng chỉ là do dự một chút, liền bình tĩnh lại tiếp tục luyện hóa phần này kiếm không dễ cơ duyên. Mà Lý đạo, liều mạng tu vi mất hết đại giới, bảo toàn tùy hành đồng môn đệ tử. Nhậm Vân đối mặt phẫn nộ Thu Bánh, miệng đắng lưỡi khô, một chút cũng phản bác không được, mặc dù chính nàng cũng hối hận qua, nhưng sự việc đã xảy ra. Cuối cùng mọi loại tâm trạng cũng chỉ chuyển hóa làm thật xin lỗi ba chữ, liền quay người rời khỏi. Chương 50, vào bí cảnh, chương 50, vào bí cảnh. Phía trước chính là Thiên Mệnh Thành nha. Lý đạo đi vào bông thuyền, nhìn phía xa dần dần biến lớn chấm đen nhỏ, duỗi ra lưng mỏi. Này động tác tùy ý đã đưa tới không ít người chú ý, trong đó nữ đệ tử càng nhiều. Lý đạo quay đầu, phát hiện nam tử tóc vàng kia lại tại nhìn xem chính mình, khóe miệng còn treo lấy cười lạnh. Những thứ này Thiên Lý đạo cũng là biết được không ít thông tin, cái này tóc vàng nam lúc trước một cái thánh tử tên gọi La Bân. Hắn có đặc thù thể chất, kim huyền thể. Thực lực cường hãn, nội tình hùng hồn, huy kiếm ở giữa kim mãng chi khí uy lực khủng bố. Nhưng người này chính là tâm nhãn mười phần nhỏ, không thể gặp người khác tốt hơn hắn, lúc này đoán chừng chính ghen ghét Lý đạo dung mạo đâu. Chẳng qua Lý đạo không có để ở trong lòng, trong đầu còn đang ở chế định nhìn này bí cảnh kế hoạch. Những thứ này Thiên Lý đạo cũng không phải ngồi không, hắn hướng nhiều mặt con đường thăm dò được. Này Thiên Mệnh bí cảnh kỳ thực chính là một không gian riêng biệt. Bước vào bên trong về sau, cần phải làm là tiêu diệt trong không gian linh thú, mỗi một cái linh thú sẽ hóa thành một chút thiên mệnh tinh hoa. Tích lũy thiên mệnh tinh hoa, đợi đến 10 ngày sau, bí cảnh phía trên sẽ xuất hiện một cái cung điện to lớn. Cái cung điện này được xưng là ngộ chỉ có thể đi vào 50 người, thiên mệnh tinh hoa nhiều người ưu tiên. Thiên mệnh tinh hoa càng nhiều, sở ngộ được bản mệnh thần thông liền càng mạnh. Quy tắc càng là đơn giản. Như vậy tranh đấu thì càng kịch liệt. Tham gia thiên mệnh bí cảnh đâu chỉ mấy ngàn người. Đến cuối cùng chỉ có 50 người năng trổ hết tài năng. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó sẽ là cơ nào thảm thiết. Lý đạo có phải không dự định ngốc ngốc đi săn linh thú, hắn dự định vừa tiến vào bí cảnh thì lập tức che giấu. Và nhìn thời gian không sai biệt lắm, lại tìm mấy cái thằng xui xẻo bắt chẹt một chút. Cũng không biết hệ thống có thể hay không cường hóa này thiên mệnh tinh hoa, nếu như có thể mà nói. Lý đạo khỏe miệng lộ ra tà ác mỉm cười. Rất nhanh, linh khí phi thuyền bò neo đã đến Thiên Mệnh Thành. Lúc này Tam cung tứ địa đã cũng tới đông đủ, còn lại một ít thế lực nhỏ hoặc là bên trong thế lực người không đến. Đoán chừng tiếp qua hồi lâu, này thiên mệnh bí cảnh là có thể chính thức bắt đầu. Thu Vánh Tâm tâm niệm niệm nhìn qua Bắc Huyền Thánh Địa trận địa, đợi nhìn thấy bọn hắn linh khí phi thuyền sử ra, thanh nẹp trên đạo kia áo trắng thân ảnh lúc, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Rõ ràng mới phân biệt mấy tháng, lại như là qua nhiều năm, nếu không phải chú ý một ít ảnh hưởng, nàng hận không thể lập tức bổ nhào qua. Nếu có thể sờ nữa sờ đầu của ta liền tốt. Thu Vánh nhớ ra lúc đó, Lý Đạo Ôn nhu địa vuốt ve đầu của mình, kia cảm giác giống như điện giật bây giờ nhường nàng mê luyến. Thu Vánh quyết định, vừa vào bí cảnh liền đi trước tìm hắn, sau đó nói cái gì đều muốn lại ở bên cạnh hắn. Đồng thời, Phong Nhụy chọc chọc Bạch Vi Nguyệt bên hông thì mềm, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào đạo kia áo trắng thân ảnh, liếm môi một cái, hỏi, "Tiểu Nguyệt, người kia là ai nha?" "Thật tốt tuấn thiếu, tỷ tỷ ta cũng kém chút cầm giữ không được." Bạch Vi Nguyệt kém chút nhảy dựng lên, xấu hổ nhìn Phong Nhụy, không biết mình bên hông mười phần mẫn cảm sao? "Còn đâm ở đâu?" "Không biết." "Ồ, chân không biết." Phong Nhụy không tin. "Hừ, hiểu rõ cũng không nói." Bạch Vi Nguyệt nói. "Vậy tự ta đến hỏi." Nói xong, Phong Nhụy kia ưu việt dáng người còn tận lực có hơi và mẹo, hiển lộ rõ vũ mị. Bạch Vi Nguyệt không vừa mắt không hiểu có chút tức giận nói, "Sư tỷ, ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Chân không biết sư phó trầm ổn như vậy, dạy thế nào ra ngươi dạng này tao đệ tử?" "Sư phó trầm ổn?" Phong Nhụy trong mắt nhất chuyển, suy nghĩ cái từ này không thể dùng để hình dung sư phó a. Tiểu Nguyệt nhìn xem sự việc hay là thấy vậy quá cạn. Làm nhưng, nếu không phải mình ngẫu nhiên phát hiện, đoán chừng cũng là như vậy cho rằng. So với những người khác kích động, Lý Đạo có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn lấy ra quả xếp, đứng ở linh khí phi thuyền đầu thuyền, nhẹ khẽ lay động lên. Gió nhẹ thổi lên lọn tóc, khoe miệng treo lấy nho nhã mỉm cười. Nhưng này đứng thẳng lồng ngực, rất có chỉ điểm giang sơn, khí thôn sơn hà ý vị. Bác Huyền Thánh Địa nam đệ tử thấy vậy, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ một chút, chính mình trở về có phải hay không cũng cần mua một quả xếp. Tại Thiên Kiêu tụ tập trường hợp, bình tĩnh lay phiến, khí thế kia, bước cách, liền đã kéo căng nhà. Mặc dù mình ngày thường không có sư huynh như vậy tuấn, nhưng chỉ cần năng bắt trước được thứ nhất hai, đạo lữ còn cần buồn. Nửa ngày lóe lên liền biến mất, thế lực tham gia rất nhanh liền đều đến đông đủ. Chỉ thấy Hạng Phu Tử và nó Tam Cung Tứ Địa người cùng nhau lên không, làm thành một vòng tròn. Mà thế lực khác người thì là dưới bọn họ mặt tổ trận. Bảy người là trận nhãn, các loại linh khí hội tụ ở bọn hắn bảy người trên người, bọn hắn đồng thời bóp khẩu quyết, trong mắt thần quang đại thịnh. Mở. Bảy người cùng kêu lên quát, nguyên bản xanh thẳm bầu trời đã nứt ra một đường vết rách. Xuyên thấu qua khẩu đi, có thể nhìn thấy một mảnh mở tối thiên địa. Nhanh chóng vào trong. Bảy người giống to. Chỉ một thoáng, đen nghịt đám người như là cá giết sang sông bình thường, không ngừng tràn vào. Lý Đạo không nổi, hắn tính toán đợi người vào trong được không sai bị lắm, lại vụng trộm tiến vào đi. Lại qua được khắc, dòng người giảm bớt, Lý Đạo lúc này mới hóa thành một đạo bạch quang, bay vào thiên mệnh bí cảnh trong. Cửa vào từ một máy mắt, Lý Đạo cảm giác được một cỗ mãnh liệt không gian đảo lộn cảm giác. Rơi xuống đất, Lý Đạo nhanh chóng quan sát bốn phía. Cái không gian này chủ sắc điệu dường như chính là tối tăm, cây cối muốn so ngoại giới thấp bé rất nhiều, linh thú ngược lại là tạm thời không thấy. Ai đu? Đột nhiên, Lý Đạo chỉ cảm thấy một viên nhuyễn ngọc nhào vào trong ngực của mình, đem lại một hồi mùi thơm ngát. Thu cô nương, thật là khéo. Lý Đạo định thần nhìn lại, phát hiện là Thu Ánh, không biết nàng muốn làm cái quỷ gì. Lý công tử, xảo. A. Thu Ánh có vẻ mười phần bức rứt bất an, này thời gian của một câu nói, giày thêu liền đã ngay cả đạp vài chục cái mặt đất. Lý Đạo trong lòng cười lạnh, xảo. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi trành lão tử thật lâu rồi, đột nhiên đụng tới nhà. Chẳng qua hắn ngoài miệng nói rất đúng, Hứa Cửu vị thấy, Thu cô nương hay là như vậy xinh đẹp a. Thu Ánh nghe được Lý Đạo tán dương, chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí xông lên ý nghĩ, liên tục lấy tay quạt nóng, chân. Thật sự sao? Ngươi mẹ nó nghe không hiểu đây là định nó sao? Con hỏi ta thật sự sao? Lý Đạo hơi cười lấy gật đầu, nhìn thẳng cặp mắt của nàng, nói thật sự. Chương 51, đồng ý đồ xấu, chương 51, đồng ý đồ xấu. Công. Công tử, cùng anh tuấn rất nhiều. Thu Ánh quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Lý Đạo con mắt. Ta cô nương khích lệ. Lý Đạo ôn nhuận cười nói, cả người nhìn lên tới không tiêu không gấp, ôn tồn lễ độ. Kia, ở đâu? Cái này, không phải khích lệ. Ta nói, lời nói thật. Thu Ánh ám thầm mắng mình không chịu thua kém, tại Lý Đạo trước mặt nói liên tục câu nói đều nói không tốt. Thu Ánh a Thu Ánh, ngươi bình tĩnh điểm, ngươi dạng này sẽ dọa chạy Lý Đạo. Ngươi muốn thận trọng, thận trọng. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng, chiếc miệng khẽ nhếch, nói ra, Lý công tử, này thiên mệnh bí cảnh nguy hiểm nặng nề, không bằng chúng ta hợp tác làm sao? Lý Đạo nhất sững sờ, mặc dù nói mình là như vậy quân tử, thực lực lại mạnh, ở trong mắt nàng tuyệt đối là tốt nhất đối tượng hợp tác. Nhưng này mẹ nó là cá nhân chiến a, thiên mệnh tinh hoa phân chia như thế nào? Ai xuất lực nhiều? Đây đều là sẽ khiến tranh chấp nan đề. Còn chưa nghe nói có người sẽ trong thiên mệnh bí cảnh nói chuyện hợp tác cô nương này có phải hay không đầu óc làm hư? Thấy Lý Đạo do dự, Thu Ánh bỗng chốc thì cấp bách, động thân về phía trước, một cái bắt được Lý Đạo cánh tay, loan thoáng nhìn Lý Đạo, nói ra, công tử là chê ta thực lực chưa đủ sao? Hay là lo lắng thiên mệnh tinh hoa phân phối? Công tử yên tâm, thiên mệnh tinh hoa ngươi tám ta hai làm sao? Thực sự không được thì ngươi chín ta một. Thu Ánh càng nói càng lo lắng, cơ thể cũng tới hạ lưu động. Lý Đạo cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể, sắc mặt có chút lúng túng, hắn thế nào cảm giác đối phương là cố ý ăn chính mình đậu hũ nha. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Thu Ánh, hai tay tóm lấy hai vai của nàng, túi đầu nghiêm túc nói ra, Thu cô nương, ngươi hiểu lầm. Lẽ nào ta Lý Đạo trong mắt ngươi là hạng người sao như vậy? Không phải. Thu Ánh nghĩ giải thích, lại lập tức bị Lý Đạo ngắt lời. Hắn tiếp tục nói ra, ta không cùng ngươi đồng hành, không phải quan tâm thiên mệnh tinh hoa, cũng không phải chê ngươi thực lực chưa đủ, mà là ta Ta nghĩ này bí cảnh là khó được một lần lịch luyện, chúng ta không phải như vậy tiêu cực đối đãi, ta càng hy vọng chúng ta có thể bằng vào các loại thực lực, tại 10 ngày sau lại gặp nhau. Ngươi có thể đã hiểu dụng tâm của ta.
Ta hiểu được.
Chỉ là, Thu Hoánh cúi đầu, tâm trạng 10 phần sa sút. Đột nhiên, nàng cảm giác đầu của mình bị một con ấm áp bàn tay lớn bao trùm, tê tê dại dại dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện là Lý Đạo mang theo cười ôn hòa ý, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng hài lòng nheo lại mắt, kém chút đứng cũng không vững. Đã hiểu là được, vậy chúng ta ngay tại này quay qua.
Được.
Thu Hoánh cảm giác mình đã đánh mất năng lực suy tính Lý Đạo nói cái gì, nàng liền đáp ứng cái gì. Nói xong, Lý Đạo thu tay lại, nhẹ nhàng quơ quơ, liền biến mất ở Thu Hoánh trong tầm mắt. Thu Hoánh đứng tại chỗ hồi lâu, nhìn Lý Đạo rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy lưu niệm cũng không bỏ. Tại sao là hắn? Thì thoải mái như vậy. Trở về chỗ vừa nãy cảm giác, Thu Hoánh có chút khó hiểu, đầu của mình thế nhưng ngay cả phụ mẫu cũng sờ không được, một sáng sờ soạn, cả người thì cùng mình tạc giống nhau. Mà Lý Đạo sờ tới sờ lui, cảm giác kia vô cùng dễ chịu, rất nhẹ nhàng, vô cùng an tâm. Lý Đạo trưởng buông lỏng một hơi, cuối cùng tìm lý do trượt. Ngược lại là hắn không ngờ rằng, này nhược điểm động sắt còn có thể như vậy dùng. Hắn đột nhiên sờ Thu Hoánh đầu còn không phải thế sao trùng hợp, mà là trong đầu đột nhiên dâng lên một loại nào đó cảm giác, này sờ đầu chính là Thu Hoánh nhược điểm. Thế là hắn thử một chút, quả nhiên, hiệu quả rõ rệt, thừa dịp nàng không có lấy lại tinh thần vội vàng trượt. Lý Đạo biến hóa thân hình, biến thành một người dáng dấp bình thường không có gì đặc biệt thanh niên nam tử. Linh khí khí tức cũng biến thành bình thường lên. Thuộc về loại đó phóng trong đám người, liền cũng tìm không được nữa cái chủng loại kia. Lý Đạo cũng không dự định một vị ẩn nút, hắn muốn làm là trước quen thuộc này bí cảnh bên trong môi trường. Sau đó còn muốn thỉnh thoảng giải ra tin tức về Lý Đạo, nhưng Lý Đạo người này hình như luôn luôn tại mọi người trong tầm mắt. Sau đó liền đơn giản, đợi đến thời gian thành thục, trực tiếp làm lên người cũ. Lý Đạo trên đường, còn chuyên môn tìm một ít linh thú, trực tiếp nhất kiếm chém, thu thập một ít thiên mệnh tinh hoa. Hắn làm như vậy, tự nhiên không phải vẽ vời thêm chuyện, mà là vì tốt hơn che giấu mình. Thiên mệnh bí cảnh còn không phải thế sao nói tướng mạo bình thường liền là thực sự bình thường. Bởi vì thiên mệnh tinh hoa khí tức đặc biệt, trừ phi có đặc thù công pháp che giấu, bằng không cho dù được thu vào nhẫn, như trước vẫn là sẽ bị cảm ứng được. Nếu người khác ở trên thân thể ngươi không cảm ứng được thiên mệnh tinh hoa, như vậy tất nhiên là sẽ hoài nghi ngươi giấu đầu lòi đuôi, khẳng định dùng bí pháp che giấu. Như vậy mang tới hậu quả tự nhiên có thể nghĩ, rất có thể sẽ ngang nhiên ra tay cướp đoạt, thậm chí lo lắng ngươi thực lực cao cường, tìm người liên thủ đối phó. Do đó, trên người thiên mệnh tinh hoa lượng muốn gìn giữ tại một cái vi diệu tình trạng, để người khác chướng mắt đồng thời, còn muốn không cảm thấy kỳ lạ. Lý Đạo âm thầm săn bắt 11 đạo thiên mệnh tinh hoa, liền dừng tay. Ở vào trung hạ trình độ. Đáng nhắc tới là, thiên mệnh bí cảnh bên trong là có khu nghỉ ngơi một cái không lớn không nhỏ chấn nhỏ. Đoán chừng là các thế lực lớn liên hợp làm đi vào. Lý Đạo trường kiếm vung lên, thoải mái chém xuống một con linh thú đầu lâu, sau đó thi thể của linh thú hóa thành điểm điểm tinh quang, bay đến Lý Đạo trên tay, ngưng tụ làm một đạo thiên mệnh tinh hoa. Lý Đạo đem thiên mệnh tinh hoa thu nhập nhẫn, ngẩng đầu nhìn một chút càng phát ra mở tối bầu trời, liền ở trong trấn nhỏ tìm một cái khách sạn ở lại. Nghe đệ tử khác đang thảo luận này ngày thứ nhất tình hình chiến đấu. "Uy, ngươi biết không, Bác Huyền Thánh địa cái đó La Bân, nhất kiếm liền chém sơn vượng." Đống chốc đạt được mười mấy đạo thiên mệnh tinh hoa. "Sơn vượng, nhất kiếm liền chém." "Đúng vậy, đúng vậy, ta tại hiện trường."
"Dừng.
Đây coi là cái gì? Ta vô thường thánh địa quỷ quỷ, quỷ thủ giả thiên, một quyền xuyên thủng gợn nước ngạc."
"T.
Gợn nước ngạc. Đây chính là vì lực phòng ngự xương linh thú a."
Còn có,
ta nghe nói đại tân sinh bên trong cũng có không tệ tu sĩ, lại có thể cùng ám tử tranh phong. Nay ta biết, là một người đầu trọc, một thân lôi pháp, thương pháp, mười phần bén nhọn. Nội tình hùng hồn đến căn bản không giống đại tân sinh, đoán chừng năng ép hắn chỉ có lượn lờ mấy người."
"Đúng vậy a.
Không ngờ rằng thế hệ này mạnh như thế. Đã có thật nhiều người bắt đầu bộc lộ tài năng." Lý Đạo làm bộ lơ đãng uống trà, nhưng trong lòng vẫn thay nghe tới. Quả nhiên, thu hoạch thông tin thuận tiện nhất đường tắt, còn phải là tại nói chuyện của mọi người ở giữa. Mặc dù không thể toàn năng, nhưng vẫn như cũ có thể đạt được rất nhiều vật hữu dụng. "Làm công người, đi thôi. Thỏa thích phát huy đi. Ta vĩnh viễn sau lưng ngươi ủng hộ ngươi." Lý Đạo thu hồi suy nghĩ, ngón tay thon dài mà sát chén trà. Hắn ở đây nghĩ, có phải hay không có biện pháp gì, có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn đấy. Chương 52, Tiểu Bạch tới tìm thủ, chương 52, Tiểu Bạch tới tìm thủ. Thiên mệnh bí cảnh nội kinh thường có thể vì nhìn thấy linh khí phóng lên tận trời, bộc phát đại chiến. Lý Đạo đi trên đường, nhìn chung quanh cây cối, cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, một hồi đại chiến là có thể hủy hoại một mảng lớn thảm thực vật, cho dù cái này bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, kia cũng không có khả năng khôi phục được tốt như vậy à. Điều này chi tiết nhỏ một không ai chú ý, nhưng Lý Đạo bởi vì quá mức nhàm chán, nghĩ đến thì tương đối nhiều. Nhưng xuyên thấu qua cái này chi tiết nhỏ, có thể biết được, cước này giẫm mặt đất, rất có thể không là thực sự mặt đất. Phổ thông mà nói chính là, vùng không gian này hẳn là do năng lượng nào đó tạo thành. Nếu là năng lượng nào đó tạo thành, kia có phải hay không nói cũng có tan vỡ mạo hiểm. Lý Đạo ngồi xuống, cầm bốc lên một ít tinh mịn bụi đất, tại đầu ngón tay trà sát, chau mày. Đúng lúc này, một đạo khét đều thanh truyền đến. "Khốn nạn, để mặc lại." Đúng lúc này là lợi kiếm vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng ngựa hí. Lý Đạo có hơi nghiêng người liền tránh thoát một kích này, sau đó nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt đất, nhẹ nhàng bay ngược mấy mét. Nhìn nhấc lên khói đặc, hắn nhíu mày, trong lòng rất là không vui, là ai thất đức như vậy, đến tập kích chính mình như vậy một cái bình thường không có gì đặc biệt người. Sương mù tàn đi, Lý Đạo định thần nhìn lại, phát hiện là Lao Bằng Hữu, Bạch Vi Nguyệt. "Lẽ nào?" Lý Đạo vội vàng lấy ra đồng tính nhìn xem nhìn mình mặt. Lập tức vô đuổi, thầm mắng mình chủ quan. Buổi sáng hôm nay thân hình biến hóa lúc, không cẩn thận biến thành Trương Tam bộ dáng. Chính mình thế nhưng treo lên gương mặt này ngay cả trói lại nàng hai lần a. Nàng năng nhận không ra sao? Chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp nén giận, nghiến chặt hàm răng, thân thể mềm mại cũng tại nhẹ nhàng phát run, không biết là cao hứng hay là phẫn nộ. Sư muội ngươi làm sao rồi, đột nhiên chạy vội như vậy? Lúc này, một đạo người mặc màu vàng kim sa y xinh đẹp nữ tử cũng bay tiếp theo, tò mò dò hỏi.
Không có gì, chỉ là
nhìn thấy một cái bại hoại. Bạch Vi Nguyệt không hề có lại nóng lòng tiến công, mà là theo trong giới chỉ bắn ra ba cái màu trắng ngọc bình, đổ ra ba viên dược hoàn, một cái đưa vào trong miệng nuốt vào. Tiếp lấy lại lấy ra ba viên kín đáo đưa cho Phong Nhụy, nói ra, sư tỷ, nhanh nuốt vào. Phong Nhụy vốn còn muốn trêu chọc một phen, có thể thấy được Bạch Vi Nguyệt kia vẻ mặt nghiêm túc, liền cũng sảng khoái trực tiếp nuốt xuống. Nàng ngón tay thon dài lại chọc chọc Bạch Vi Nguyệt bên hông, hỏi, sư muội, hắn ai nha? Nhìn lên tới rất bình thường a. Bạch Vi Nguyệt xấu hổ chừng Phong Nhụy một chút, nói ra, người này tu vi không cao, chiến lực cũng không được, nhưng một tay dùng độc thủ đoạn lại là vô cùng kỳ diệu. Bạch Vi Nguyệt đột nhiên dừng một chút, nói tiếp, ta có một bằng hữu, liền đã từng bị qua độc thủ của hắn, tài vật bị cướp sạch không còn. Ta theo nàng kia biết được về sau, liền đáp ứng ngày sau nhìn thấy người này, chắc chắn giúp nàng báo thù. Nói xong lời cuối cùng, trong trí nhớ khuất nhục hình tượng một lóe lên qua, Bạch Vi Nguyệt tâm trạng cũng không tự chủ đề cao mấy chuyến, giọng nói trở nên hận hận. Ngươi. Phong Nhụy đôi mắt đẹp lộ ra tò mò, hỏi, xác định là bằng hữu của ngươi, mà không phải ngươi. Nghe này giọng nói kia, có vẻ giống như là ngươi bị cướp sạch giống nhau. Sao? Làm sao có khả năng? Bạch Vi Nguyệt kinh hãi, cũng chú ý tới chính mình vừa mới thất thố, âm thầm đoán trách chính mình không có khống chế tốt tâm trạng, khiến cho sư tỷ hoài nghi. Ta tức giận là bởi vì ta bình sinh hận nhất những thứ này trộm đạo hàng người. Phong Nhụy không nói, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Bạch Vi Nguyệt lại nhịn không nổi ánh mắt này, lập tức khẩn trương, nói ra, ta bằng hữu này, chắc hẳn sư tỷ cũng đã được nghe nói, nàng chính là Nam Hồng Thánh Địa Thánh Nữ Thu Ánh. Lẽ nào là thực sự? Phong Nhụy nhìn lời thề son sắt Bạch Vi Nguyệt, không khỏi sững sờ, bộ dáng này không giống như là nói láo, chẳng lẽ mình chân hiểu lầm nàng? Có thể không đúng rồi, kia nàng vừa nãy bối rối cái gì? Bạch Vi Nguyệt thấy Phong Nhụy tin tưởng mấy phần, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là giấu giếm được đi. Này này, hai vị tiên nữ, các ngươi không để ý tới ta, ta có thể đi á? Lý Đạo im lặng, hai người này từ dưới đến thì tự mình nói chuyện phiếm, cũng liền chính mình tâm địa tốt, có kiên nhẫn, đổi người khác đều sớm chạy mất dạng. Lý Đạo trêu tức âm thanh để cho hai người đồng thời sững sờ, đồng đều quay đầu nhìn qua, ngắn ngủi trầm mặc vài giây sau, Bạch Vi Nguyệt tố thủ vung lên, một đạo màu trắng kiếm mang cực tốc hướng Lý Đạo đánh tới. Lý Đạo hướng bên phải một bước, liền thoải mái tránh khỏi, giễu cợt nói, cô đương, ngươi này chính xác không được a. Bạch Vi Nguyệt lông mày nhíu lại, vốn là xấu hổ giận dữ lẫn lộn tâm trạng trong nháy mắt bị dẫn bạo, nàng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, tay cầm bạch đế kiếm đâm tới. Trộm chó, xem kiếm. Ngay tại mũi kiếm sắp đâm rách Lý Đạo yết hầu lúc, Lý Đạo nhón chân đi nhẹ lại một chút địa, bay rất ra ngoài. Bạch Vi Nguyệt sớm có tính toán, giày thêu đạp nhẹ, vì tốc độ cực nhanh đâm tới. Nhìn mũi kiếm phi tốc tới gần, Lý Đạo không những không hoảng hốt, ngược lại cười lấy nói ra, cô nương như vậy thu tay lại làm sao, rốt cuộc tu hành không dễ dàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bạch Vi Nguyệt cười lạnh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi mẹ nó bắt chẹt của ta lúc tại sao không nói? Ngươi đi thử một chút bị người treo ngược một đêm, vật phẩm trên người cướp sạch không còn. Ngươi đi thử một chút ở cái khách sạn, đột nhiên bị mê bó tay, còn bị uy hạ thất tình đan, xong còn bắt ngươi tư mật vật phẩm nhục nhã ngươi. Cái này khiến ta sao tha ngươi, ta hận không thể đem ngươi thiên đào vạn quả. Nghĩ, Bạch Vi Nguyệt tốc độ lại nhanh hơn mấy phần, mũi kiếm linh khí lưu chuyển. Ha ha, hiện tại hiểu rõ sợ. Ta hôm nay muốn thay trời hành đạo, chém ngươi cầu tặc kia. Lý Đạo than nhẹ một tiếng, này tiểu Bạch nhìn rất thục nữ, sao này hàm hàm tính cách liền không thể sửa đổi một chút đâu. Mỗi lần nhìn thấy chính mình thì cũng không muốn sống dường như miễn cưỡng tới tiễn. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lý Đạo đột nhiên hướng về sau đạp mạnh, rút lui thân hình ngừng lại, duỗi ra ba ngón tay, kể ra. Ba. Bạch Vi Nguyệt không biết đối phương muốn làm cái quỷ gì, mặc dù trong lòng mơ hồ có chút không ổn, nhưng đã tên đã trên dây, không phát không được. Hai. Ha ha, giả thần giả quỷ. Bạch Vi Nguyệt thấy khoảng cách rút ngắn, trong lòng không khỏi vui mừng. Một. Xem kiếm. Không. Keng. Bạch Đế kiếm lên tiếng rơi xuống, Bạch Vi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, toàn thân theo quán tính thẳng tắp bay tới đằng trước. Muốn sắp đụng vào Lý Đạo lúc, Lý Đạo nhất cái như người, liền hoàn mỹ vọt tới. Bịch. Bạch Vi Nguyệt thẳng tắp quẳng trên mặt đất, bởi vì toàn thân bất lực, sở dĩ một mực gìn giữ này ghé vào nơi nào trạng thái. Ngược lại là trên người nàng màu trắng sát quần, chất liệu hết sức đặc thù, thế mà không có nhiễm lên một tia bụi đất. Khốn nạn, ngươi này âm hiểm khốn nạn. Đây là cái gì độc? Bạch Vi Nguyệt mặc dù toàn thân bất lực, nhưng vẫn như cũ có thể nói chuyện, nàng lúc này mặc dù chật vật nằm trên mặt đất, nhưng âm thanh nhưng như cũ bén nhọn. Lý Đạo nhìn nằm dạp trên mặt đất khẽ động cũng không động được Bạch Vi Nguyệt, không hề có vội vã dùng lạc tác chi thẳng, vì còn có một người. Dù sao dược hiệu vẫn còn, trước hết nhường nàng nhiều nắm sấp một hồi. Cái này a, đây là thiên toàn địa chuyển tán, ai bảo ngươi như vậy bay thẳng đến, nếu không ta còn phải gần thân ngươi mới hạ được. Lý Đạo nói mò nói, ghê tởm hèn hạ tiểu nhân, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu độc? Bạch Vi Nguyệt nằm dạp trên mặt đất, bị tức đến liên tục hô hấp cũng không trôi chảy. Chương 53, sư tỷ vô cùng âm hiểm. Chương 53, sư tỷ vô cùng âm hiểm. Hết rồi hoa, thì này một cái, là chính ngươi đụng vào. Lý Đạo vô tội lời nói rơi vào Bạch Vi Nguyệt trong tai, nhường cái này thiên chi tiêu nữ suýt nữa phá phòng. Có lồi có lõm thân thể mềm mại nằm trên mặt đất khẽ run, muốn đứng dậy có thể dãy dụa hồi lâu, chỉ là có hơi giật mình ngón tay, nhớ ra liên tiếp dính trưởng, bây giờ lại chỉ có thể chật vật nằm trên mặt đất. Bạch Vi Nguyệt trong lòng dâng lên một hồi khuất đủ, thế gian này vì sao lại có hiểm ác như vậy người? Được rồi tiểu Bạch, đừng nản chí. Lý Đạo an ủi nói, chỉ là bị Bạch Vi Nguyệt sau khi nghe thấy, hô hấp vừa vội gấp rút mấy phần, thổi lên bụi đất có vài nhiễm tại trên chóp núi. Nàng không nhìn thấy sau lưng Lý Đạo, nhưng trong đầu của nàng đã buộc vòng quanh đối phương Dương Dương đắc ý bộ dáng, quát đạo: "Cậu, thật, ngươi, đừng, được, ý." Lý Đạo không tiếp tục quản nhốn nhác Bạch Vi Nguyệt, mà là quay đầu nhìn về phía kia cùng nàng cùng nhau tới trước xinh đẹp nữ tử. Này phát sinh tất cả, tự nhiên đều không có tránh được Phong Nhụy con mắt. Sắc mặt nàng ngưng trọng, không có giống Bạch Vi Nguyệt như vậy lô mãng xông đi lên, mà là dùng linh khí bảo vệ miệng mũi, xa xa nhìn. Nàng không sợ nội tình hùng hồn địch nhân, nàng đúng chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Nhưng đối mặt kiểu này dùng độc cao thủ, vậy liền không thể không cực kỳ thận trọng. Nàng sở dĩ không có trước tiên phối hợp Bạch Vi Nguyệt, trừ ra là Bạch Vi Nguyệt xông đến quá nhanh bên ngoài, còn có chính là lo lắng đối phương còn có chuẩn bị ở sau, không cẩn thận toàn quân bị diệt. Phong Nhụy mày ngài hơi nhíu, mái tóc thật dài bị có hơi gợi lên, kết hợp nhìn hiện hữu tình huống, trong đầu thật nhanh phân tích lên. Đầu tiên, đối phương thực lực sẽ không quá mạnh, đây là khẳng định, vì nếu thực lực mạnh, kia cũng không cần phải chơi độc. Tiếp theo, kết hợp Bạch Vi Nguyệt dính trưởng tình huống, có thể đại khái suy đoán, độc này là giải tính nhưng phạm vi hẳn là sẽ không quá lớn, vì đối phương đã từng nói một câu bằng không ta còn phải cẩn thận. Như vậy, chỉ cần giữ một khoảng cách đánh xa là được. Phong Nhụy tự tin gật đầu, này đúng lúc là chính mình cường hạng. Thế cuộc tại phân tích của nàng hạ dần dần trở nên minh lãng, Phong Nhụy cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nguyên bản có chút sắc mặt ngưng trọng cũng xuất hiện một chút ý cười. Nàng đầu ngón tay khuấy động lấy mái tóc, bị nhãn như tờ, cười nói, "Tiểu ca ca thật đúng là hảo thủ đoạn nha." Lý Đạo có hơi không người, có lễ phép mà hỏi thăm, "Vị tiên tử này là?" "Ta là nàng sư tỷ, chúng ta là cùng một cái sư phụ." Phong Nhụy thanh âm êm dịu, hình như một cái lông vũ trong tim không ngừng trêu chọc, nếu như là tầm thường nam nhân, khẳng định sẽ bất chi giác rỡ xuống phòng bị. Thì ra là thế. Lý Đạo nhất vỗ tay trưởng, nói ra, "Vậy thì tốt quá. Ngươi về sau nhưng phải hảo hảo quản quản sư muội của ngươi." "Đúng vậy đấy." Phong Nhụy mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, có thể đôi mắt kia chỗ sâu đã có một tia không dễ dàng phát giác năng lượng màu vàng lưu chuyển. "Sư tỷ." Nghe hai người nói chuyện với nhau đến, thậm chí còn trêu ghẹo từ bản thân, Bạch Vi Nguyệt cảm thấy tức giận. Chỉ là nàng vừa dứt lời, hiện trường họa phong thì đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Lời nói ở giữa, Phong Nhụy trong mắt thật nhanh lóe ra một đạo chùm sáng màu vàng, trực kích Lý Đạo. Chùm sáng màu vàng tốc độ cực nhanh, uy thế cực kỳ khủng bố, lướt qua trên đường, nhấc lên một trận gió lãng, rất nhiều cây cối bị nhổ tận gốc. Tất cả phát sinh 10 phần đột nhiên, chỉ là trong khoảnh khắc liền đến Lý Đạo trước mặt, một giây sau muốn đánh trúng. Phong Nhụy trong lòng khinh thường, chỉ là dùng độc tiểu nhân, như thế nào lại là lao nương đối thủ? Chẳng qua hắn ngược lại là có một câu nói đúng, đó chính là Bạch Vi Nguyệt này tiểu nhi tự sát thực được giáo huấn một chút. Làm việc lô mạng như thế, như hà thành đại sự. Lần này nếu như không phải chính mình ở người nàng một bên, còn không biết muốn ăn dạng gì thiệt tòi lớn đâu. Nhưng làm nàng ngạc như là, Lý Đạo cơ thể hướng về sau để ép, thế mà khó khăn lắm tránh thoát đạo ánh sáng này buộc. Lý Đạo đứng vững thân thể, giả trang ra một bộ vạn phần hoảng sợ, dưới sự trùng hợp miễn cưỡng tránh thoát dáng vẻ. Đồng thời nhìn về phía mặt mỉm cười Phong Nhụy, trong lòng tò mò dậy rồi sư phụ của các nàng. Là thế nào sư phó, năng đồng thời dạy dỗ một cái ngu ngơ cùng một cái âm bức đâu. Phong Nhụy nhìn đối phương chật vật đến cực điểm thân ảnh, cười nhạt một tiếng, nói ra, công tử tốt thân pháp, chỉ là không biết, lần tiếp theo, ngươi còn có thể hay không tránh thoát. Phong Nhụy lời nói 10 phần ăn khớp, chỉ nói là đến hạ cái chữ này lúc, trong hai mắt không có dấu hiệu nào bay ra một đạo chùm sáng màu vàng. Lý Đạo lại là một cái như người, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Khoe miệng không khỏi kéo ra, nữ nhân này, thật đúng là rất được gâm ép tinh túy a. Đang nói chuyện trên đường đột nhiên phát động công kích, cho dù ai đều sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Cô nương, ta nhìn xem mặt ngươi cho đoan trang xinh đẹp, vì sao luôn luôn đột nhiên ra tay? Đánh lén thế nhưng làm trái quân tử phong thái nha. Lý Đạo ổn định thân hình, có chút tức giận quát nói. Vì ta. Âm hiểm a. Phong Nhụy mặt cười như hoa, hào phóng thừa nhận, ngươi cho rằng ta là cái đó nằm trên đất ngu ngơ a? Còn nằm trên mặt đất Bạch Vi Nguyệt cơ thể có hơi run một cái. Sư tỷ, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng mang ta lên? Nàng đúng là khờ một chút. Lý Đạo đồng ý, đồng thời cơ thể có hơi di chuyển về phía trước mấy bước. Phong Nhụy thấy Lý Đạo muốn trộm tới gần, lúc này lui lại một bước, lộ ra mọi thứ đều nằm trong dự liệu nét mặt, nhặt cười lấy nói ra, ha ha, ngươi dùng độc thủ đoạn ta đều đã rõ ràng, ta khuyên ngươi hay là đừng đánh tiểu này tiểu tâm tư. Nói xong, nàng cũng không muốn lại nhiều lãng phí thời gian, trong đôi mắt thần quang đại thịnh, trung quanh linh khí trở nên sao động bất an, một cỗ lực lượng thần bí đem Phong Nhụy cơ thể chậm rãi nâng lên, mềm mại tóc dài cũng trên không trung bay múa, nhìn lên tới xinh đẹp mà nguy hiểm. Ta hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi người này trong nhận chữ vật sẽ có cái gì bảo vật đâu? Giọng Phong Nhụy giống như cao cao tại thượng hoàng nữ, màu vàng kim nhạt linh khí quanh quẩn, cho nàng bằng thêm mấy phần cao quý. Bảo vật. Lý Đạo túi đầu tự nói, sau đó khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy thế giới này còn thật có ý tứ, không ngờ rằng chính mình cũng có bị để mắt tới một tiên. Tốt. Chơi cũng chơi đủ rồi, mỹ nữ ngươi trước xuống đây đi, này quá cao, rất nguy hiểm. Lý Đạo hướng không trung Phong Nhụy vây vây tay, hảo tâm nói. Nguy hiểm. Phong Nhụy cười lạnh một tiếng, ta nhìn xem nguy hiểm chính là ngươi. Nói xong, nàng tú tay chậm rãi về phía trước một chút, trong đôi mắt đẹp thần quang phun trào, chậm rãi hội tụ ở đầu ngón tay. Chỉ là một giây sau. A. Phong Nhụy ấp ủ khí thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chậm rãi lơ lửng đến không trung cơ thể bắt đầu phi tốc rơi xuống. Một lát sau, Phong Nhụy cơ thể cùng mặt đất đã xảy ra thân thiết tiếp xúc, khơi dậy một hồi khói đặc, thậm chí so với Bạch Vi Nguyệt còn muốn thảm một ít. Lý Đạo đi đến trước mặt, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, ta vừa mới thế nhưng nhắc nhở ngươi, chính ngươi không nghe, vậy ta có biện pháp gì sao? Chương 54, xấu hổ vô cùng, chương 54, xấu hổ vô cùng. Phong Nhụy trực tiếp rơi mới hạ xuống, tại mặt đất ném ra một cái hố to. Làm nhưng, cái này hố là hình người phong nhụy vừa vặn bị khảm nạm tại bên trong. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Bạch Vi Nguyệt nghe được vừa nãy tiếng kêu thảm thiết, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng hô. Chỉ là, khảm nạm tại hố đất bên trong phong nhụy, nơi nào còn có tâm tư đáp lại nàng nha. Nàng hiện tại cả người đều còn tại sững sờ trạng thái. Có chuyện gì vậy? Khi nào? Hàng loạt vấn đề cùng khó hiểu như là sau cơn mưa măng mùa xuân toát ra, nhường đầu óc của nàng mười phần bệ bộn, thậm chí đều không có chú ý tới mình tình cảnh. Lại sau một lúc lâu, phong nhụy cuối cùng ý thức được chính mình bị khảm vào miếng đất trong. Chỉ là toàn thân cảm giác bất lực lại làm cho nàng ra không được, bởi vì là mặt hướng mặt đất, trước mặt lại đen kịt một màu. Chỉ là nghĩ lúc này chính mình chật vật tư thế, liền đã nhường nàng cảm giác đến không còn mặt mũi. Người không sao chứ? Nhìn lên tới ngã không nhẹ a. Mặt đất cũng té ra cái hố. Lý Đạo ngồi xổm xuống, theo mặt đất tiện tay cầm những cây, xa xa chọc chọc phong nhụy phía sau lưng. Phong nhụy cảm giác được phía sau lưng đột nhiên bị người chọc chọc, giật mình kêu lên. Ghê tởm. Ngươi là khi nào hạ độc? Dưới mặt đất truyền đến nặng nề mà thanh âm dễ nghe, phong nhụy hỏi nàng nhất không mở một chút. Đến tột cùng là lúc nào? Chính mình rõ ràng luôn luôn giữ vững khoảng cách, đồng thời dùng linh khí phong bế miệng mũi, làm sao lại đột nhiên trúng độc? Nàng đánh vỡ ý nghĩ cũng nghĩ không thông, nghĩ không rõ. Ngươi nói cái này nha. Lý Đạo cầm trong tay nhánh cây, một bên trên mặt đất vẽ lên vòng tròn, một bên giải thích nói, rất đơn giản à, ngươi còn nhớ các ngươi vừa mới xuống lúc sao? Từ tiểu bạch tập kích của ta một khắc này bắt đầu, ta liền đã trên mặt đất vung đầy độc, sau đó ngươi lại tại chỗ nào chạm đất, tự nhiên là trúng độc nha. Vốn đang cho là ngươi muốn so tiểu bạch thông minh chút, không ngờ rằng cũng không có thông minh đi nơi nào. Kia lại là vì sao? Sư muội ta té xỉu lúc, ta lại không có việc gì. Phong Nhụy mặc dù cảm thấy khuất đủ, nhưng càng muốn biết hơn hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Rất đơn giản, linh khí gia tốc vận chuyển, hoặc là kịch liệt hoạt động, cũng sẽ tăng thêm dược lực quyết tán. Lý Đạo dừng một chút, lại tiếp một câu, làm nhưng, ta là có thể người vì khống chế đúng là ta tò mò muốn nhìn ngươi một chút thực lực làm sao. Phong Nhụy trầm mặc mấy giây, nàng nguyên cho là mình chỉ là cờ kém một chiêu, có thể sự thực là đầy bàn đều thua. Đối phương âm hiểm và tâm tư kín đáo, không phải mình có thể so. Địch nhân như vậy tuyệt đối phải so với một cái gì thánh nữ thánh tử kinh khủng hơn nhiều. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Thanh âm dễ nghe lại lần nữa theo trên mặt đất truyền đến, mang theo một ít ngượng ngùng cùng chần chờ, ngươi có thể hay không? Đừng ở ta trên lưng vẽ vòng tròn. Vô cùng nữa. Tại trên lưng ngươi vẽ vòng tròn. Ta rõ ràng là trên mặt đất ta. Lý Đạo chậm rãi cúi đầu, trong tay động tác ngừng tạm, vẫn đúng là không cẩn thận chủ định kế sách sau lưng nàng đi. Lý Đạo đứng dậy, vứt bỏ những cây, phủi tay trên bụi đất, đi đến một thằng nằm sấp Bạch Vi Nguyệt bên cạnh, một tay lấy nàng nâng lên tới. Ngươi hôn đàn này, ngươi đem sư tỷ làm sao vậy? Ngươi chết không yên lành. Ta chớ chú ngươi tu hành tẩu hỏa nhập ma. Ta chớ chú ngươi bị độc của mình cho hạ độc chết. Bạch Vi Nguyệt tại Lý Đạo trên vai mắng, đã dùng hết nàng chỗ có thể nghĩ tới ác độc nhất tử. Lý Đạo cười nhạt một tiếng, thì lời này, ngươi năng dẫn tới ta một tia tâm trạng coi như ta thua được rồi. Lý Đạo hai ba bước ở giữa, thì chống đỡ Bạch Vi Nguyệt đi vào phong nhụy thân tờ họ UNG, kia. Sư tỷ của ngươi, ta nhưng không có thế nào nàng, đây là chính nàng thế. Phúc. Bạch Vi Nguyệt nhìn phong nhụy dường như hoàn toàn khảm vào mặt đất, chỉ dò dỉ ra một cái phía sau lưng, mặc dù biết tình thế bây giờ không thể lạc quan, nhưng vẫn là nhịn không được bật cười. Sư muội, ngươi còn dám cười? Phong Nhụy thật sự rất tức giận, lão nương như vậy cuối cùng là bởi vì ai? Ngươi làm sao còn dám cười nha? Lý Đạo dùng linh khí đem Phong Nhụy cũng nâng lên, gánh tại một cái khác trên bờ vai, nhìn trên mặt đất có lồi có lõm hình người hố vị, nhịn không được trêu chọc nói: "Nghĩ không ra thân ngươi tài vẫn rất tốt." Trêu đến Phong Nhụy một hồi đỏ mặt, không biết là nên cười hay là nên khóc. Lý Đạo nhất đặt chân, liền khiêng hai người bay đến một hai cái dưới chân núi, dùng linh khí mở ra một cái không lớn không nhỏ sơn động, đem hai người một cái vứt xuống. "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây." Phong Nhụy hoảng sợ kêu to. "Uy, người suy nghĩ nhiều." Lý Đạo sạm mặt lại. Quả nhiên, Bạch Vi Nguyệt sư tỷ cũng là dở hơi. Lạc tác chi thẳng, màu đen dây thường đột nhiên toát ra, thật nhanh quấn quanh lên thân thể hai người, đem hai mặt người đối diện trói lại, chỉ chốc lát thì chỉ có thể nhìn thấy hai cái đầu. Bạch Vi Nguyệt nhìn hốt hoảng Phong Nhụy, khinh thường cười một tiếng, sư tỷ hay là trải nghiệm quá thiếu, chút chuyện nhỏ này thì hoàn thành như vậy. Ngược lại là Bạch Vi Nguyệt có chút ngạc nhiên này kỳ quái dây thường, hai lần trước nàng đều là hôn mê sau tỉnh lại giống như đây, mà lần này nàng là thanh tỉnh nhìn toàn bộ quá trình. Nàng năng cảm giác được, này dây thường quấn lên tới một cái mắt, linh khí pháp khí và các thứ cũng mất đi liên hệ, giống như chính mình chỉ là một cái phàm nhân. Lý Đạo thuần thục đem hai người dập lên, vừa vặn cùng mình nhìn thẳng. "Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?" Phong Nhụy cảnh cáo nói, "Vạn lỡ như ta cùng sư muội ta có cái gì sơ suất, sư phụ của ta sẽ không bỏ qua ngươi." Sư tỷ chớ khẩn trương, hắn người này mặc dù là tên hỗn đản, lại sẽ không đả thương tính mạng người. Bạch Vi Nguyệt tan đuổi. "Sư muội, làm sao ngươi biết?" Phong Nhụy hỏi. "Ta tự nhiên là nghe nói." Bạch Vi Nguyệt sắc mặt lại hơi đỏ lên, cãi lại nói, chỉ là bởi vì hai người bị mặt đối mặt buộc chung một chỗ, Bạch Vi Nguyệt trên mặt biến hóa bị Nhậm Vân thấy vậy rõ ràng, Nhậm Vân ánh mắt lại lần nữa hồ nghi lên. Lý Đạo không có đi quản ầm ĩ hai người, mà là mở ra lạc tác chi nhãn, tra nhìn lại. Bị tìm lấy người, Phong Nhụy, Bạch Vi Nguyệt, Thu Vi, đồng đều giữa ngẩn cửu tầng. Bản mệnh thần thông, không. Thể chất, kim huyền linh đồng, giao quang huyền thể. Trạng thái, bị phong ấn Thu Vi, bất lực. Có thể bắt chẹt vật phẩm. 130 đạo thiên mệnh tinh hoa, 110.452 khỏa hạ phẩm linh thạch, Bạch Đế kiếm, giao quang ngọc bội, huyền phẩm linh thực, mê hương giải dược. Mê hương giải dược đặc chế, tiểu mê vụ trợ, thiên linh tàm ti quần, mê vân ý ý, hát xa quần ý ý, bức họa, làm sao để người giảm bớt phòng bị. Lý Đạo Nhất xem xét hạ có thể bắt chẹt vật phẩm, quả nhiên, Bạch Vi Nguyệt trên người linh thạch thiếu được một thớt, mới chỉ có mấy ngàn quả. Hắn liền nói, muốn chờ nàng dậy thì một hồi lại đến đoạn nha, không nên chính mình trước giờ đến tiễn. Ngược lại là, này thiên linh tàm ti quần thế mà không phải Phong Nhụy mà là Bạch Vi Nguyệt. Ha ha, quả nhiên là một cái bệnh con gái, xem người ta thu bánh thích mặc, chính mình quay đầu thì là một kiện. Lý Đạo không chút do dự cho Bạch Vi Nguyệt dán lên bệnh con gái nhàn mát. Chương 55, cãi nhau, chương 55, cãi nhau. Nếu như nói, Bạch Vi Nguyệt là bệnh con gái lời nói, như vậy Phong Nhụy chính là bên ngoài tao. Thiên linh tàm ti quần loại hình quần áo thì không cần nói, Phong Nhụy có một đồng lớn, hay là khác nhau kiểu dáng mấu chốt là còn có không ít hợp hoan loại tông môn mới có đồ vật. Cái này khiến Lý Đạo hoài nghi, Phong Nhụy đầu góc này bên trong đều là những thứ gì? Dường như cảm nhận được Lý Đạo ánh mắt, Phong Nhụy mặt không có từ trước đến nay đỏ lên một chút. Nàng cảm thấy mình hình như tại đây dưới ánh mắt không chỗ che thân bình thường, tất cả bí mật cũng bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Nhìn xem, nhìn xem, nhìn cái gì vậy? Cuối cùng, Phong Nhụy không chịu nổi, quát hỏi. Ha ha. Lý Đạo không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Vi Nguyệt, trên mặt lộ ra thân hòa mỉm cười, tựa như là cách biệt đã lâu lão bằng hữu một. Đã lâu không gặp nha, Tiểu Bạch, ngươi thật đúng là của ta Tiễn Bảo đồng tử, lần này lại mang theo một người tới. Đi, ngươi đi luôn đi, ta. Chúng ta khi nào đã gặp mặt? Bạch Vi Nguyệt giả mồm cãi lại nói. Lý Đạo nhíu mày, đây là đang phủ nhận chiến tích của ta. Tốt, vậy ta thì cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Ai nha, còn trở mặt không quen biết, ta nhớ được đây là lần thứ ba đi. Lần đầu tiên, tại Tiên Lai khách sạn, khi đó chỉ có một mình ngươi. Lần thứ hai, kia cái gì nhạc đạo đại hội sau khi kết thúc, ta nhớ được lần kia là ngươi cùng một cái gọi Thu Bánh nữ tử. Lý Đạo đếm trên đầu ngón tay nói. Bạch Vi Nguyệt sắc mặt trở nên trắng bệnh. Xong rồi, không dối gạt được. Phong Nhụy cũng vẻ mặt im lặng nhìn Bạch Vi Nguyệt, ta nói sư muội sao như vậy bình tĩnh đâu, nguyên lai là khách của nhà. Trước đó còn một thằng không chịu thừa nhận, còn đổ trách nhiệm thất bại cho người khác, hiện tại tốt, ta nhìn xem ngươi sao nói xạo. Sư muội, hắn nói là thật sao? Sư tỷ, đừng tin hắn. Hắn chính là một cái khốn nạn. Lời nói của hắn đều là giả. Bạch Vi Nguyệt lắp bắp hỏi giải thích. Sư muội, không phải ta nói ngươi, người ta đều là sẽ không ở một cái hố trong té ngã hai lần, ngươi ngược lại tốt, quăng xuống đất hết ba lần còn không chịu thừa nhận. Phong Nhụy nhàn nhạt lắc đầu, một bộ khuyên bảo dáng vẻ, hoàn toàn quên đi chính mình cũng tại đây cái trong hố. Bạch Vi Nguyệt cắn chặt môi, túi đầu xuống, còn có cái gì so với cái này càng khó chịu hơn. Nàng cảm thấy mình về sau tại sư tỷ trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Hu hu hu. Quy củ cũ, khởi ra nhẫn cấm chế đi. Lý Đạo hứng hở nói. Ha ha, mặc dù trước đó là ngươi thắng, có thể nghĩ theo ta Phong Nhụy cầm trong tay đồ vật, lại không đơn giản như vậy. Phong Nhụy trước tiên mở miệng, còn mang theo một tia cười lạnh. Bạch Vi Nguyệt đã bị rìm lấy ba lần, vậy đã nói rõ đối phương chỉ cướp tiền, không thương tổn tính mạng người, nghĩ nhất định là cố kỵ chính mình thế lực phía sau. Mà sư muội trước đó hay là tuổi còn rất trẻ, bị người qua loa đe dọa một chút, thì giải khai cấm chế. Mà chính mình chỉ cần thái độ kiên định chút ít, đối phương khẳng định cũng lấy chính mình không có cách nào. Huống hồ, trong giới chỉ thứ gì đó, là nam nhân có thể nhìn xem sao? Sư tỷ, hay là cởi ra đi. Bạch Vi Nguyệt nhỏ giọng khuyên nhủ. Ha ha, sư muội, ngươi còn quá trẻ, đừng sợ, hắn không dám thế nào chúng ta. Phong Nhụy cười nói. Sư tỷ. Bạch Vi Nguyệt khỏe mắt nghiêng mắt nhìn đến Lý Đạo chậm rãi gậy hạ nhẫn, sợ cho sư tỷ liên lụy, trong nháy mắt nói ra, đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nha. Ta cởi ra. Lý Đạo nhất sững sờ, yên lặng thu hồi một khóa đan dược, đem một viên khác nhẹ nhàng bắn ra, liền bay vào Phong Nhụy trong miệng. Khụ khụ. Phong Nhụy ho khan vài tiếng, có chút tức giận nhìn Lý Đạo, trong lòng cảm thấy có hơi không ổn, người này cho mình ăn cái gì? Lý Đạo cười nhạt một tiếng, tiếp xuống chỉ cần xem kịch là đủ. Quả nhiên, thất tình đan liền không có nhường Lý Đạo thất vọng qua, dược lực bay hơi một cái mắt, Phong Nhụy thì suýt nữa không chống đỡ được. Nàng nghiến chặt hàm răng, hung hăng chằm chằm vào Lý Đạo, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả một phen. Nhưng rất nhanh, ánh mắt thì thay đổi. Cái khác như là lang nhìn thấy cựu non một. Lý Đạo nhất cái giật mình, vội vàng xem xét một chút này lập tác chi thẳng có hay không có buộc chặt, cảm thán nói: "Cần gì chứ, ta chỉ cầm đúng ta vật hữu dụng." Phong Nhụy chấp niệm trong lòng nhường nàng chậm chạp không có nhả ra, Bạch Vi Nguyệt nhìn ở trong mắt cũng có chút lo lắng, khuyên nhủ: "Đúng vậy à, sư tỷ, ngươi thì cởi ra cấm chế đi." Phong Nhụy trợn nhìn Bạch Vi Nguyệt một chút, "Ngươi cái này tiểu nhi tử, ngươi biết cái gì? Sư tỷ là sợ hắn bắt ta đồ vật sao?" Sư tỷ là sợ hắn nhìn thấy của ta tư mật vật phẩm. Khu khu, cái đó. Rốt cuộc nữ nhân nha. Có một chút loại hình này thứ gì đó là sao cũng được. Rốt cuộc tu hành cô tịch. Cũng đã hiểu. Lý Đạo tận tình khuyên nhủ. Phong Nhụy mặt lộ dãy rủa, trong đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển. Kỳ thực Lý Đạo nói không phải không có lý, tu hành cô tịch, mua một ít hợp hoàn tông dụng cụ, đồng phát cái gì chuyện mất mặt, ngươi xem một chút sư phó, tu vi đã cao như thế có thể nàng liền không có sao. Những thứ này đều là nhân chi thường tình thôi. Nghĩ đến này, Phong Nhụy chậm rãi gật đầu. Lý Đạo trực tiếp một mạch đem trong giới chỉ vật phẩm viên đạn rơi trên mặt đất, sau đó từng cái chọn lựa, hữu dụng liền lấy ra đến, không có thì tiếp tục lưu lại trên mặt đất. Chỉ chốc lát, hai người phàm là được xưng tụng chân quý vật phẩm đều bị Lý Đạo cầm đi, chỉ để lại một ít không thể cầm, cùng đúng Lý Đạo vô dụng. Bạch Vi Nguyệt nhìn trên đất vật phẩm, cảm thấy tự tin của mình lại quay về so với sư tỷ, nàng cảm thấy mình thật sự là quá quang minh lỗi lạc. Ừm, những thứ này liền để cho các ngươi, là đền bù, những thứ này thiên mệnh tinh hoa ta thì tạm thời không cầm đi. Lý Đạo hài lòng cười cười, cảm thấy hai người bị chính mình hãm hại được quá đáng thương. Nhắc nhở một câu nói, còn có, Tiểu Bạch, ta nhìn xem giao tình của chúng ta cũng không cạn, ta ta khuyên các ngươi gần đây tuyệt đối đừng hướng nhiều người chỗ dựa vào. Bạch Vi Nguyệt không rõ, hỏi, vì sao? Vì sao ngươi cũng đừng hỏi, dù sao đừng đi là được rồi, nếu không. Hắc hắc. Lý Đạo quẳng xuống một câu, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Theo ẩn nấp trận cùng phòng ngự chiến vận hành, trong sơn động lâm vào bóng tối, Độc Lưu hai cái sư tỷ muội nhìn nhau sững sờ. Chỉ chốc lát, hai người lẫn nhau dùng beng. Bạch Vi Nguyệt, sư tỷ, những vật kia là dùng tới làm gì nha? Phong Nhụy, tiểu nhi tử, khác quan tâm những chuyện này. Ngược lại là ngươi, nhìn xem nhiều như vậy giang hồ dị văn làm gì? Bạch Vi Nguyệt, ha ha, sư tỷ, ta là đơn thuần, nhưng ta không đốc, ta thì không biết sư phó vì sao lại dạy dỗ ngươi như thế dâm đãng đệ tử. Phong Nhụy, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, cũng không biết là ai, vụng trộm vẽ lên người ta bức họa, cũng không biết dùng để làm gì, còn thiên linh tàm thi quần, sao không có mặc cho ta xem một chút nha? Bạch Vi Nguyệt, ngươi cái này dâm đãng lớn tuổi độc thân nữ tu sĩ. Phong Nhụy, ha ha, ngươi cái này bệnh con gái tư xuân nữ. Hai người ngươi một câu, ta một câu, lẫn nhau không phục nhìn về phía đối phương, hơi thở cũng đánh vào đối phương trên mặt. Hai người đối mặt một lát, đồng đều ăn ý quay đầu đi. Sư tỷ, chúng ta coi như cái gì đều không có xảy ra làm sao? Một lúc sau, Bạch Vi Nguyệt đột nhiên nói, thanh âm dễ nghe tại trong sơn động tiếng vọng. Có thể, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phong Nhụy gật đầu đáp. Chương 56, linh thú triều tịch, chương 56, linh thú triều tịch. Lý Đạo về đến khách sạn, trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tốt nửa ngày, mới chậm chậm bắt đầu yên tĩnh. Lý Đạo nhất lời, này Bạch Vi Nguyệt thật đúng là chính mình tiễn bảo đồng tử, không biết lần tiếp theo gặp phải, lại sẽ cho chính mình niềm vui bất ngờ ra sao. Ngược lại là bây giờ bước vào thiên mệnh bí cảnh đã 6 ngày còn lại 4 ngày ngộ muốn xuất hiện, kế hoạch của chính mình cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Tiêu diệt thiên mệnh bí cảnh bên trong linh thú sẽ đạt được thiên mệnh tinh hoa, nhưng khác nhau linh thú, đạt được thiên mệnh tinh hoa có phải không cùng? Có thể dùng 4 đẳng cấp cho những thứ này linh thú đến phân loại, đó chính là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cùng đặc cấp. Cấp thấp chỉ có một đạo thiên mệnh tinh hoa, trung cấp hơn 10 đạo, cao cấp hơn 20 nói, mà đặc cấp đem đạt được một đạo kim sắc thiên mệnh tinh hoa. Làm nhưng, và cấp càng cao linh thú thực lực càng mạnh đồng thời, số lượng cũng càng thưa thớt. Phong Nhụy cùng Bạch Vi Nguyệt hai người thực lực tại cùng thế hệ bên trong không yếu, nhưng hiện tại cũng liền hơn 130 đạo thiên mệnh tinh hoa, trải phẳng tiếp theo, mỗi người hơn 60 nói. Làm nhưng, cái này cũng cùng các nàng tự thân vận khí liên quan đến, không có gặp được và cấp cao linh thú. Mà như cái gì La Bân, uy quỷ loại hình thiên mệnh tinh hoa có thể muốn nhiều chút, vì Lý Đạo luôn luôn nghe nói bọn hắn mộ săn giết trung cấp linh thú vân vân. Còn có một số ba cung thiên tài chờ một chút, cũng chí ít có 50 đạo đi lên. Mọi người trong tay thiên mệnh tinh hoa cũng tại đây cái khu trong phòng, trên lệch không lớn. Nhưng đây là linh thú chiều trước đó. Căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, thiên mệnh bí cảnh mở ra ngày thứ 7, cao cấp linh thú sẽ tạo thành một cái linh thú triều tịch, tập thể xuất hiện. Lúc này, mới là thiên tài thật sự đại triển thân thủ lúc, năng cầm bao nhiêu thiên mệnh tinh hoa thì nhìn xem thủ đoạn của chính mình. Mà linh thú triều đi qua sau, cũng là ngày thứ 8, sẽ ở thiên mệnh bí cảnh nơi trung tâm nhất, tạo ra một con đặc cấp linh thú. Đến lúc đó, tất cả thiên tài đều sẽ cùng nhau vây quét cái này đặc cấp linh thú, tranh đoạt này đạo kim sắc thiên mệnh tinh hoa. Lý Đạo nghĩ, lại quay đầu mắt nhìn xa phương sân mạch, này đáng thương hai người, muốn cùng linh thú triều tịch vô duyên. Bởi vì chính mình nhắc nhở nàng nhóm sau, quay đầu lại hối hận đem lạc tác chi thằng có hiệu lực thời gian dọn được dài một chút, đến ngày thứ 9 mới mất đi hiệu lực. Việc này kỳ thực cũng trách Lý Đạo, hắn dự định quay đầu cho các nàng một ít thiên mệnh tinh hoa tính là đền bù. Rốt cuộc cũng là bởi vì chính mình mà lên. Bất quá, so với những người khác, nàng nhóm có thể cũng là nhân họa đắc phúc cũng nói không chừng đấy chứ. Lúc này nào đó sân mạch, dãy núi bên trong nào đó không đáng chú ý chân núi chỗ, có một cái cực kỳ ẩn nấp sơn động, bình thường tu sĩ cho dù ngay tại trước mặt, đều khó mà phát hiện, trừ phi có đặc biệt đồng thuật. Nhưng cho dù phát hiện, đoán chừng cũng vào không được, vì nội bộ còn ẩn giấu đi ba cái huyền võ phòng ngự trận, còn có một số đặc biệt độc dược. Lý Đạo thấy nơi này là bí cảnh bên trong, linh thú nhiều, tu sĩ nhiều, cho nên thêm nhiều một chút phòng hộ, bảo đảm hai người khác bị người phát hiện. Bản này thì vắng vẻ, một trời cũng thì bay qua mấy người, đều không có chú ý tới khác nhau. Một mảnh đen kịt trong sân động, không có một tia sáng, đã có một ít góc áo ma sắt phát ra thanh âm huyền náo. Có một cái kén tầm trên không trung có hơi lay động, chợt có làn gió thơm thổi qua. Hai người chưa từng có cảm thấy mặt của đối phương quen thuộc như thế, cho dù trong động tối tăm, nhưng khoảng cách gần như vậy đối mặt, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đối phương trên mặt chi tiết. Đẹp mắt là đẹp mắt, chỉ là có chút thấy vậy phiền. Đây là hai người đồng thời toát ra ý nghĩ. Đột nhiên, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, mang theo vài phần mỏi mệt cùng thiếu kiên nhẫn. Hiện tại lúc nào? Không biết. Bạch Vi Nguyệt có hơi lắc đầu, đôi mắt đẹp quét mắt một vòng cửa động, không biết có phải hay không bị trận pháp che đậy nguyên nhân, vẫn không có một tia sáng. Ngươi nói, này dây thừng vừa đến ban ngày rồi sẽ tự động mất hiệu. Phong Nhụy hỏi. Đúng vậy, rốt cuộc. Ta hai lần trước chính là như vậy. Bạch Vi Nguyệt gật gật đầu nói. Không có cách, cho dù không phải, cũng chỉ có thể chờ. Phong Nhụy thử câu thông linh khí không có kết quả về sau, bất đắc dĩ thở dài. Nhưng tại sao ta cảm giác? Qua rất lâu a. Phong Nhụy liên tục do dự, hay là nói ra đáy lòng cảm giác? Hẳn là ảo giác, nơi này đen kịt một màu, chúng ta đúng thời gian trôi qua không nhiều mất cảm, đúng. Hẳn là như vậy. Bạch Vi Nguyệt tự an ủi mình. Chỉ mong đi, hy vọng có thể gặp phải linh thú triều tịch. Ừ mừng. Đáng thương hai người, mảy may không biết mình đã được an bài được hảo hảo. Lý Đạo đi vào thiên mệnh bí cảnh nơi trung tâm nhất, là một vùng bình địa. Đất bằng trung tâm có nhìn một cái tế đàn. Cái tế đàn này chính là sinh ra đặc cấp linh thú chỗ, mỗi 10 năm, nơi này đều sẽ bộc phát kinh khủng thiên tiêu đại chiến. Làm nhưng, năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là sẽ thêm một hạng càng thú vị chương trình. Lý Đạo Vận khởi thần ẩn bộ, thân ảnh biến mất đồng thời, hơi thở của Thiên Mệnh Tinh Hoa cũng bị che giấu. Hắn tính toán, đi vào ly trung tâm tế đàn so sánh địa phương xa, ngắm nhìn một phía, cảm thấy như thế đại hẳn là đủ dung nạp tất cả mọi người đi. Tay phải của hắn ngón tay trên mặt đất phi tốc phát họa, lòng bàn tay trái bên trên có hai viên linh thạch, theo thứ tự là trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Hắn ở đây suy xét đến tột cùng dùng loại nào linh thạch làm cho này pháp trận nguồn năng lượng. Hắn lo lắng trung phẩm linh thạch không đủ sức cầm cự, lại cảm thấy dùng thượng phẩm linh thạch quá mức lãng phí. Không bỏ được hải tử, bộ không đến lang, lớn như thế pháp trận, tất nhiên cần linh khí cũng càng cao, dự phòng lỡ như thì dùng thượng phẩm linh thạch. Lý Đạo Tâm hung ác, hắn muốn bảo đảm không có sơ hở nào mới được, chỉ là thượng phẩm linh thạch, có cái gì không bỏ được. Trong lòng có quyết đoán, hành động cũng nhanh thêm mấy phần, một khỏa thượng phẩm linh thạch bị vùi vào sâu trong lòng đất. Thời gian trôi qua, ngày thứ 7 dần dần đến. Mờ tối bầu trời, hiện lên một vòng tối tăm mờ mịt ánh sáng. Đây cũng là thiên mệnh bí cảnh ban ngày, không có cái gọi là sinh cơ bừng bừng, chỉ có cô tịch cùng lạnh lạnh. Ngao, hống, tê. Quang giải đầy mặt đất trước, vô số đạo thú tiếng giống liền đã bao phủ tất cả bí cảnh. Mặt đất bắt đầu có hơi run rẩy, trên bầu trời tầng mây cũng bị chấn động đến tản ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả thiên tiêu cũng bay đến không trung, có cầm trong tay trường thương, có tay cầm trường kiếm, có kéo cung nguyệt đầy. Càng có hỏa diễm cuốn quanh. Tung tung tung. Mặt đất chấn động tăng lên, trầm trọng tiếng bước chân, cùng giá tính tiếng kêu rẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, máu me đầy đầu màu đỏ tê rát xông ra lùm cây, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem bụi cây biến thành phấn, nó mỗi một bước, mặt đất cũng phát ra có hơi run rẩy, mặt đất xảy ra rạn nứt. Đến rồi, cao cấp linh thú. Lâm Phong bước ra một bước, toàn thân lôi điện cuốn quanh, hắn hai mắt bệ nghệ tất cả, đối mặt đánh tới cự thú, tâm hắn chịu bành trướng. Trường thương hưng phấn đến có hơi run run, hắn một cái bước xa, toàn thân linh khí hội tụ ở mũi thương, dẫn đầu hóa thành một tia chớp liền xông ra ngoài. Linh thú triều tịch chính thức bắt đầu. Ta Lâm Phong, không thua tại người. Chương 57, Thiên Tiêu Các Hiện Thần Thông, chương 57, Thiên Tiêu Các Hiện Thần Thông. Không chung, uy tín lâu năm ám tử không hề có nóng lòng xông đi lên, vì cao cấp linh thú không giống với dã thú, linh trí mặc dù không cao, nhưng cũng không tính thấp. Với lại chúng nó có dã thú trời sinh ưu thế, cường tráng vô cùng cơ thể. Cho dù là bình thường ám tử, đối phó cũng có chút phiền phức. Quỷ quỷ nhìn phía dưới đạo kia lôi điện, cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền hỏi: "Đây là các ngươi Bắc Huyền Thánh Địa thánh tử? Đơn thuần nội tình, chỉ sợ không ít hơn ngươi bao nhiêu?" La Bân cười nhạt gật đầu, sau đó ánh mắt khinh thường nói ra: "Xác thực, thực lực còn có thể, nhưng lại vào không được mắt của ta." Quỷ quỷ sững sờ, hỏi ngươi nhìn hắn không thuận mắt: "Quỷ thủ quỷ quỷ đúng không? Ta nghe nói qua ngươi, ngươi thực lực không tệ, chính là quá nhiều lời." La Bân không có tiếp tục trả lời, mà là có hơi quay đầu, liếc xéo nhìn quỷ quỷ, không nhịn được nói: "Hắn là đến tranh đoạt cơ duyên còn không phải thế sao đến nói chuyện trời đất, không cần thiết bận tâm mặt mũi của người khác, càng không sợ kết thủ." Đối diện không hiểu ra sao đến cùng mình đáp lời, chẳng qua là kiêng kỵ chính mình thực lực, nghĩ đến giao hảo thôi. Đáng tiếc, chỉ có kẻ yếu mới bao đoàn, mà ta là cường giả. Nghĩ, hắn thân ảnh thì hóa thành một vệ kim quang, lách vào đàn thú phía trên. Hắn chọc trời một chạm, một đạo sắc bén to lớn kiếm khí bay vào đàn thú, thẳng tắp đánh trúng một mảng lớn linh thú. Trong nháy mắt, ánh máu chợt hiện, thậm chí một ít lực phòng ngự yếu, tại chỗ liền bị chém thành hai nửa. Quỷ quỷ hơi cười một chút, thật sâu nhìn thoáng qua La Bân, trong mắt lóe ra khắc thường quan mang, liền cũng bay xuống. Tay phải hắn trở nên tối tăm mà thần bí, đột nhiên hướng mặt đất nhấn một cái, chỉ một thoáng, vì hắn làm tâm điểm, mặt đất xuất hiện một cái vòng tròn màu đen, đem một mảng lớn linh thú chụp vào trong. Một giây sau, mặt đất bắn ra vô số dày đặc màu đen địa thứ, nhẹ nhõm xuyên qua linh thú cơ thể, đưa chúng nó dừng lại trên không trung. Hai người chỉ là hơi lộ một tay, liền khiến cho động tinh khổng lồ, mọi người không khỏi ghé mắt sợ hai thằng phụ. T. Đây cũng là ám tử thực lực sao? Lúc trước chỉ là nghe nói, bây giờ gặp nhau, sát thực kinh người. Này kiếm khí bên trong kim mãng chi khí, phản phất muốn đâm rách ta làn da bình thường, quá kinh khủng. Đã sớm nghe nói này quỷ quỷ trời sinh thì có một con quỷ thủ, có thể thôn quỷ, có thể ẩn quỷ khí. Lâm Phong ghé mắt, trong mắt chiến ý càng thêm sôi trào, trong tay trường thương lại bén nhọn mấy phần, trước người linh thú bắt đầu liên tục bại lui. Ha ha, tiểu này trường hợp, ta nói thế nào cũng muốn bộc lộ tài năng đây. Một người mặc hỏa hồng sa quần, trên mặt mang sa mỏng bán giả diện cho, nhưng vẹn vẹn theo híp lại lên đôi mắt là có thể hiểu rõ, nàng dung mạo tất nhiên cực đẹp. Nàng tố thủ cầm bút lên lan hoa, động tác ưu nhã mà tự nhiên. Một giây sau, nàng quanh thân liền dâng lên một hồi màu xanh hỏa diễm, nàng về phía trước nhẹ nhàng hất lên, mấy viên ngọn lửa nhỏ bay xuống. Lập tức giấy lên lửa lớn hừng hực. Uy thế mặc dù không bằng La Bân cùng Quỷ Tế hai người khủng bố, nhưng nàng xinh đẹp dung mạo, tăng thêm cường đại thực lực, dẫn tới một đám nam tu sĩ ánh mắt. Đây là Huyền Hỏa cung hầu Tiếu Tiếu, quả nhiên như là thiên nữ. Hoàng phủ Thanh hơi cười một chút, trong đôi mắt thải quang hiện lên, nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ, chậm rãi rơi vào trong bầy thú. Giờ khắc này, thiên tiêu cùng các hiện thần thông, thỏa thích hiện ra phong thái của mình. Không kém ai, đây là đạp vào đầu này con đường cường giả thiết yếu quyết tâm. Thu bánh xếp bằng ở không trung, cổ cầm lơ lửng trước người, nàng không hề có nóng lòng ra tay, mà là đôi mắt đẹp không ngừng chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Lại sau một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài. Vốn cho rằng linh thú triều tịch Lý Đạo là nhất định sẽ tới, sao có thể tìm cũng không có tìm được thân ảnh của hắn. Thôi thôi, đã sớm nghe nói hắn tiến nhập nào đó bí cảnh, đoán chừng hiện tại còn chưa ra đi. Nàng nét mặt có chút cô đơn, múa dây đàn lúc, trong đầu lại không tự chủ nhớ tới đạo kia áo trắng tuyệt thế, che đậy tà ma vĩ đại thân ảnh. Cuối cùng, nàng linh động ngón tay lại lần nữa một nhóm huyền. Một đạo bạch quang ngang nhiên đánh ra, đã rơi vào trong bầy thú. Oeng! Một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, một phiến khu vực trong linh thú tại chỗ hóa thành cho tàn. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. bất kể là người hoặc thú, cũng dừng tay lại đầu thế công, nhìn về phía trên bầu trời đạo kia hiểu điệu thân ảnh, chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái. Cái này, lại là ở đâu bước lên ra tới quái thai nha? Uy lực này, có phải hay không quá bất hợp lý nha? Ngay cả La Bân cùng Quỷ Quỷ ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ. Mau nhìn, phía sau nàng hình như có một cái bóng mờ. Một cái ám tử ngón tay run nhẹ nhẹ, nhìn qua bầu trời này, hoảng sợ nói: "Mọi người ngẩng đầu, đồng đều nhíu mày ngước mắt, muốn phát hiện một ít hình dáng." Chậm rãi, bọn hắn cũng phát hiện, thế mà thật sự hình như có một bóng người, nhưng thấy không rõ tướng mạo, thấy không rõ thân hình, chỉ cảm thấy hắn dường như vô cùng quang minh, vô cùng chính nghĩa dáng vẻ. Ngược lại là một bộ phận Bắc Huyền Thánh Địa người từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đạo này hình dáng sao khá quen dáng vẻ. Thu Hoánh cười nhạt một tiếng, nàng chỉ cảm thấy chính mình hình như đầu nhập vào trong lòng của hắn, toàn thân ấm áp. Đây cũng là thất tình bộ tâm quyết huyền ảo chỗ, chiêu chiêu thức thức, thông tâm, thông ý. Trong lòng có hắn. Như vậy chiêu chiêu thức thức đều là hắn. Cầm thông tình, lại thêm thần bí thất tình bộ tâm quyết, bộc phát uy lực tự nhiên khủng bố. Ngắn ngủi yên lặng về sau, đại chiến lần nữa bộc phát. Dã thú gào thét, trường thương gào thét, trường kiếm tiêu khẽ, sơ sát tiêu điều tiếng đàn. Giờ khắc này, hỗn hợp ở cùng nhau. Chỉ là thiên mệnh bí cảnh bên trong cũng không toàn bộ là nhiệt huyết kịch chiến, còn có hai cái muốn khóc nữ nhân. Đen nhánh trong sân động, hoàn toàn như trước đây yên lặng, chỉ là đàn thú lao nhanh làm cho đỉnh động ngẫu nhiên có chút bụi đất rơi xuống. Chẳng qua có phòng ngự trận gia cố, chấn động biên độ vô cùng nhẹ nhàng. Sư tỷ, ngươi nghe không có nghe được cái gì âm thanh a? Hai người trước đây dựa vào đầu chìm vào giấc ngủ, đột nhiên, Bạch Vi Nguyệt dừng một chút, chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi: "Thanh âm gì?" "Không nghe thấy, tiếp tục ngủ đi." Phong Nụy có chút khó chịu mộng đẹp bị đánh phá, mơ mơ màng màng nói xong, lại muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. "Là thực sự?" "Sư tỷ ngươi cẩn thận nghe." Bạch Vi Nguyệt sao có thể nhường Phong Nụy chìm vào giấc ngủ, ám tự dùng lực dãy rủa, để cho hai người hình thành kén bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. "Ngưng ngưng ngừng." Phong Nụy bất đắc dĩ, thật là, đầu cũng cho ngươi lắc hôn mê. "Xuyệt, cẩn thận nghe, hình như chân có tiếng gì đó." Nhìn Bạch Vi Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, Phong Nhụy cũng bình tĩnh lại, hai người tập trung chú ý bên thai đám bên trên. Chậm rãi nguyên bản âm thanh rất nhỏ trở nên ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, xác định là thú hống. T. Nguyên bản có chút mơ màng muốn ngủ hai người trong nháy mắt tinh thần, đồng thời nhìn về phía đối phương, trong đôi mắt đẹp cũng mang theo không dám tin. Sư tỷ, cái này có thể là phụ cận. Có người tại săn lấy linh thú đúng không? Bạch Vi Nguyệt lờ mờ nhìn Phong Nhụy. Ứng. Nên. Phong Nhụy lục thần không chừng, liên tục gật đầu. Ngủ đi. Chẳng qua là bên ngoài săn lấy linh thú mà thôi. Từ mừng. Chương 58, thu bánh bị vây quét, chương 58, thu bánh bị vây quét. Là cái dám săn lấy linh thú, này mẹ nó chính là linh thú triều tịch. Phong Nhụy nhắm mắt lại, không ngừng từ ta thôi miên, có thể. Chưa được vài phút thì triệt để phá phòng. Nàng nghiến chặt hàm răng, tú quyền nắm chặt, có thể mặc cho nàng dùng lực như thế nào, đều không thể tránh ra. Này chết tiệt dây thừng. Đội văng cho. Lao nương thời ra. Lúc trước trong động đen nhánh, không biết thời gian trôi qua, Phong Nhụy còn tin vào Bạch Vi Nguyệt lời nói, ngốc ngốc cho rằng cũng chưa qua đi bao lâu. Nàng trước đó còn tưởng rằng là mình bị cột khó chịu, cho nên mới cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Nào nghĩ tới, là cái này tiểu khả ái sư muội cùng tự mình lái một cái đại trò đùa đâu. Phong Nhụy đôi mắt đẹp nén sát, khoảng cách gần chằm chằm vào Bạch Vi Nguyệt sư muội, ngươi không phải nói này dây thừng sẽ tự động mất đi hiệu lực không? Là. Nha. Hu hu hu. Làm sao bây giờ tốt lắm? Sư tỷ. Bạch Vi Nguyệt cũng cuống đến phát khóc, bỏ qua linh thú triều tịch. Vậy coi như cùng nộ vô duyên nha. Nếu đi ra nhường sư phó hiểu rõ, chính mình cùng sư tỷ bước vào thiên mệnh bí cảnh hơn phân nửa thời gian, cũng tại đây cái đen nhánh trong sơn động vượt qua. T. Bạch Vi Nguyệt đều nổi da gà. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Sư muội, ngươi nhìn ta lần này đi ra, không đem ngươi hảo hảo đánh một trận hạ giận, ta thì không họ Phong. Phong Nhụy đôi mắt đẹp trừng một cái, này tiểu ni tử còn dám hỏi lên chính mình tới. Ban đầu không phải còn vô cùng đã tính trước nha, hình như những thứ này quá trình cũng nhớ kỹ trong lòng dường như, cũng không thiếu cho mình mắt trợn trắng. Phong Nhụy thở dài, nàng cũng nghĩ đến sư phụ của mình. Lần này ra ngoài, là tránh không được dừng lại đánh đập tàn nhẫn. Sư phó đối với mình, cũng sẽ không giống đúng sư muội dịu dàng như vậy. Sư tỷ, ta cũng đủ thảm rồi. Ngươi còn đánh ta làm gì nha? Hừ, sư phó đánh ta, ta thì đánh ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Lúc này một mảnh tiểu trúc lâm bên trong, nào đó tóc co lại lộng lẫy nữ tử, nàng bàn tay trắng như ngọc chính cầm một cái vòi hoa sen bằng gỗ, tỉ mỉ tới tiêu nhìn trước người kia một chậu tiểu hoa. Đột nhiên, tay nàng đầu động tác dừng một chút, lông mày có hơi nhảy lên. Tựa hồ là mình bị thì thầm. Cũng không biết kia hai cái tiểu ni tử như thế nào. Cũng đừng nói cho ta biết ngay cả ngộ cũng vào không được a, kia. Ta chắc chắn muốn hảo hảo chiêu đãi các ngươi hai cái tiểu khả ái. Nói xong, trong tay nàng vòi hoa sen lên tiếng vỡ nát. Cuối cùng bố trí xong, Lý Đạo vô vô hai tay, hai mắt mười phần sáng ngời. Hắn bay đến vùng trời, quan sát kiệt tác của mình, một cỗ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Chỉ thấy cái này pháp trận mười phần to lớn, đường vân bản căn giao thoa, nhìn thấy người hoa mắt, mỗi đến khoảng cách nhất định, liền sẽ có một cái nho nhỏ con điểm. Đây là do mấy cái trận pháp tổ hợp mà thành hợp lại trận. Không chỉ như vậy, hắn còn đang ở bên trong ẩn giấu rất nhiều độc dược. Chỉ cần pháp trận thuốc dục phát, độc dược rồi sẽ trong nháy mắt khuyết tán tất cả khu vực. Lý Đạo Phi tiếp theo, nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng đập đạp, pháp trận đường vân chỉ một thoáng biến mất, lại nhìn không ra một tia dị thường. Tính toán thời gian, này linh thú triều tịch cũng không sai biệt lắm kết thúc a. Lý Đạo nghe được tiếng thú gào không ngừng giảm nhỏ, nhìn lại sát trời, đoán chừng này linh thú triều tịch tiếp qua không lâu muốn kết thúc. Đến lúc đó, nơi này trung tâm tế đàn rồi sẽ chậm rãi hình thành một cái đặc cấp linh thú. Này đặc cấp linh thú hình thành còn có một số thời gian, ngược lại là có thể đi bên ấy xem xét. Bên kia, linh thú triều tịch đã sắp đến hồi kết thúc, linh thú số lượng giảm mạnh. Tới đối đầu ở đây Thiên Tiêu cũng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Phúc. Một con màu đen tay khô héo, xuyên thủng một con toàn thân quấn quanh hỏa diễm cự hùng. Cự hùng trên người hỏa diễm dập tắt, chậm rãi ngã xuống, hóa thành hai mươi mấy đạo thiên mệnh tinh hoa bay vào quỷ quỷ trong tay, hắn ngón tay búng một cái, liền đem nó đều thu vào. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện lại không còn linh thú thân ảnh. Linh thú triều tịch tuyên bố kết thúc. Thu Vánh mừng khấp khởi nhìn chính mình tràn đầy thiên mệnh tinh hoa, tính toán, đến lúc đó nếu Lý đạo thiên mệnh tinh hoa chưa đủ, thì điểm một ít cho hắn. Ừm. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một cỗ ánh mắt bất thiện, nàng theo bản năng lần theo cảm giác nhìn lại, phát hiện là một cái cao lớn nam tử tóc vàng. Chỉ là đối phương đôi mắt bên trong, toàn bộ là tham lam. Không còn nghi ngờ gì nữa, là Thu Vánh tại linh thú triều tịch biểu hiện khiến cho sự chú ý của đối phương, trong lòng di chuyển ác ý. Lúc này, Quỷ Quỷ cũng nhìn lại, trên mặt ý cười hỏi: "Cô nương có thể báo cho biết chúng ta một chút, vừa mới thu hoạch bao nhiêu đạo thiên mệnh tinh hoa?" Mặc dù là hỏi vấn đề, nhưng này giọng nói càng giống là chất vấn, không cho cự tuyệt. Thu Vánh nhíu mày, lui lại một bước nói ra: "Ha ha, ta thu hoạch bao nhiêu nói, lại có liên quan gì tới ngươi?" "Ha ha." Quỷ Quỷ nụ cười trên mặt không giảm, chỉ là có vẻ hơi ấm lãnh: "Có liên quan gì? Ta Quỷ Quỷ vấn đề, ngươi một mực thành thật trả lời là được, về phần cùng ta có liên quan gì, thực sự không phải ngươi đến suy tính vấn đề." "Đúng vậy à, vừa vặn ta Lam Mô cũng có chút hiếu kỳ, không biết có thể báo cho biết một hai." La Bân tiến về phía trước một bước, cao lớn dáng người mơ hồ mang theo một ít cảm giác áp bách. Ngay tại vừa mới, hai người trong đầu cũng toát ra cùng một cái ý nghĩ, nữ tử trước mắt mỗi một chiêu đều uy lực to lớn, hiện trường nhân trùng, này thiên mệnh tinh hoa chỉ sợ nhiều nhất chính là nàng. Lam nhưng, đây không phải nói nàng thực lực mạnh nhất, chỉ là công kích của nàng thủ đoạn càng thêm thích hợp này linh thú triều thì thôi. Tất nhiên nàng thiên mệnh tinh hoa như vậy nhiều, kia sao không cấp đoạt tới đây chứ? Thu Vánh thực lực cũng không yếu, là bảo đảm không có sơ hở nào. Hai người bọn họ mặc dù không có đối diện lời nói, thậm chí ánh mắt đều chưa từng có giao hội, nhưng cũng trong cùng một lúc đã đạt thành chung nhận thức. Đó chính là đồng loạt ra tay, dùng cái giá thấp nhất cướp đoạt tiếp theo, sau đó lại chia đều. Như vậy, ta nếu không nói gì. Thu Vánh có hơi lui lại một bước, cau mày. Không thể lời nói, kia. Chúng ta cũng chỉ có thể chính mình lấy tới xem một chút. La Bân cùng Quỷ Quỷ từng bước ép sát, mơ hồ tạo thành bao bọc chi thế. Các ngươi như thế làm việc, sẽ không sợ mọi người khiển trách sao? Thu Vánh liên tiếp lui về phía sau, suy nghĩ phi tốc chuyển động, tự hỏi phương pháp phá giải. Cô nương. La Bân rút ra trường kiếm, ánh mắt trở nên bén nhọn, hắn chậm rãi nói ra, ta hôm nay thì cho ngươi học một khóa, đó chính là trên thế giới này là không có kẻ yếu khiển trách cường giả. Lời nói chưa rơi, trường kiếm mang theo kim mãng chi khí thì đối diện đánh tới, Quỷ 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 khí cũng bốn phương tám hướng hình thành phong tỏa chi thế. Thu Vánh đã sớm chuẩn bị, ngón tay quét qua cổ cầm, một hồi âm ba lướt qua, chậm lại hai người thế công đồng thời, vận khởi thân pháp, bước ra ra mấy mét bên ngoài, hiểm lại càng hiểm thoát ly hiểm cảnh. Vẹn vẹn là vừa mới vừa đối mặt, nàng cái chán đã bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hai người tàn nhẫn cùng thực lực, cũng ở xa ngoài dự liệu của nàng. Chương 59, mạng sống như treo trên sợi tóc, chương 59, mạng sống như treo trên sợi tóc. La Bân khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đúng Thu Vánh động tác sớm có tính toán, trường kiếm một phân thành hai, tuột tay truy kích mà đi. Thu Vánh con ngươi co rụt lại, không ngờ tới đối phương thế mà phản ứng nhanh chóng như vậy, lúc này dùng sức đạp mạnh, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Trên đường, tay nàng chỉ không ngừng kích thích dây đàn, tại phía trước hình thành nặng nề bức tường âm thanh, ngăn cản khí thế hung hung phi kiếm. Có thể phi kiếm linh xảo, góc độ xảo trá, càng là hơn mang theo kim mãng chi khí, nhất là khắc chế Thu Vánh. Hiu, hiu. Hai thanh phi kiếm vòng qua nặng nề bức tường âm thanh, trực tiếp hướng Thu Vánh bay đi. Phi kiếm trong mắt Thu Vánh không ngừng phóng đại, nàng ghề sát đất bay ngược đồng thời, tay phải vỗ mạnh một cái mặt đất, cơ thể trên không trung xoay tròn vài vòng, khó khăn lắm né tránh phi kiếm truy kích. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, nàng chưa kịp thở phào, mặt đất đột nhiên biến đen nhánh xệ xệ, một giây sau, bắn ra tinh mịn địa thứ, giống lệ quỷ vươn lấy mạng chi thủ. Thu Vánh sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nàng hiểu rõ, mình đã đến không kịp trốn tránh chỉ có thể hết sức tránh đi yếu hại. Phốp thử. Chỉ là một lát, lúc trước một cái bồng bềnh như tiên tiên tử, cũng đã máu me khắp người, nhìn lên tới chật vật đến cực điểm. Nàng xiêm áo trên người đã hư hại rất nhiều, vô số địa thứ mặc dù đồng đều không có đâm trúng yếu hại, thế nhưng tạo thành vô số tinh mịn vết thương. Cuối cùng, nàng khiên qua này một đợt thế công, dùng hết toàn lực, bay ra địa thứ khu vực, thở hổn hển lạnh lùng nhìn hai người. Người bên cạnh nhóm giống như chỉ sợ bị nàng liên lụy bình thường, đối nàng tránh không kịp. Ở trong đó, thì có Nam Hồng Thánh địa đệ tử, thậm chí còn có truy cầu qua nàng người. Thu Vánh nhìn ở trong mắt, không nói gì, xác thực, đối phương không hề có nghĩa vụ vì chính mình ra mặt, chỉ là, bọn hắn điệu bộ như vậy, cùng ngày xưa so sánh, không khỏi độ tương phản được hơi lớn. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng đang âm thầm suy nghĩ, hai người liên thủ, chính mình lại không am hiểu thân pháp, thành công cơ hội chạy thoát dường như là không. Chắc chắn đem thiên mệnh tinh hoa cho bọn hắn, nàng lại mười phần không cam tâm. Nàng không biết Lý đạo thiên mệnh tinh hoa có đủ hay không, nàng sở dĩ thu thập như vậy nhiều thiên mệnh tinh hoa, chính là muốn điểm một bộ phận cho Lý đạo. Chỉ là, không giao ra tới lời nói, chỉ sợ chính mình thật sự muốn bàn giao tại đây. Thu Vánh Nhiễm huyết đôi mắt đẹp lộ ra giấy rủa, một lát sau, nàng hay là quyết định trước giao ra thiên mệnh tinh hoa bảo mệnh quan trọng. Ta đem thiên mệnh tinh hoa giao ra, hai người các ngươi lại muốn làm sao điểm đâu? Ha ha. La Bân cười lạnh, mặt lộ khinh thường, này thô bị châm ngòi ly gián chi thuật tự nhiên đầu tiên là chưa đều, sau đó lại vào tới. Lam nhưng, những lời này là hắn ở đây trong lòng nói. Thu Vánh vốn cũng không cho rằng chiêu này hữu dụng, trong đôi mắt đẹp lộ ra quả quyết, âm thầm nhắc tới linh khí. Nàng nhận bắn ra, gần năm thiên đạo thiên mệnh tinh hoa trong nháy mắt tản mạn bầu trời. lóe lên huỳnh quang làm cho người mê muội. Cũng là cùng một thời gian, Thu Hánh lấy nàng tốc độ nhanh nhất bay đi. La Bân cùng ngôi biến sắc, sau đó giận dữ, đối phương đây chính là cho mình đưa ra một câu đấu khó nha. Nếu hai người đến cướp đoạt một người nào đó thiên mệnh tinh hoa, những người còn lại cũng không dám xuất thủ ngăn cản, là sợ Lan đến gần chính mình. Có thể đem thiên mệnh tinh hoa vẩy hướng lên bầu trời, này tính chất thì thay đổi, biến thành vật vô chủ, người ở chỗ này tất nhiên đều sẽ ra tay cướp đoạt. Lúc này nếu hai người còn dám bá đạo làm việc, không cho người khác thu lấy, như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là bị nhóm mà công chi. Rốt cuộc này đã liên quan đến đại chúng chính mình bản thân lợi ích. Hai người có thể làm chỉ có vì tốc độ nhanh nhất của mình thu thập thiên mệnh tinh hoa. La Bân rất tức giận, hắn trước đây kỳ thực cũng không tính nhường Thu Hánh sống tiếp. Rốt cuộc bất kể từ chỗ nào phương diện giảng, đối với mình đều không có chỗ ích lợi. Này làm thành như vậy, thì không thể không bỏ cuộc truy sát Thu Hánh, lưu lại cướp đoạt thiên mệnh tinh hoa. Nhưng hắn nghĩ như vậy, cũng không đại biểu quỷ quỷ cũng như vậy muốn. Hắn hẹp dài hai mắt nhìn lướt qua, nhìn một chút bầu trời bên trong vẩy xuống thiên mệnh tinh hoa, lại quay đầu nhìn về phía đạo kia càng ngày càng nhỏ thân ảnh màu đỏ ngòm. Ha ha, hắn nhẹ nhẹ cười cười, nhưng tiếng cười kia âm lãnh đến cực hạn. Này thiên mệnh tinh hoa, hắn muốn, mà Thu Hánh mệnh, hắn cũng muốn. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là vì đối phương. Lại dám như thế ngỗ nghịch chính mình, tình nguyện đem thiên mệnh tinh hoa mất đi, cũng không muốn cho mình. Điều này làm hắn rất tức giận, hậu quả kia nhất định phải chết. Huống hồ, hắn có năng lực như thế, đưa nàng tiêu diệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhắm ngay Thu Hánh. Giữa thiên địa, lập tức vang lên thê lương tiếng quỷ khóc, mơ hồ có thể nhìn thấy, rất nhiều thú hình hồn phách bị hút vào cái này quỷ dị hắc thủ trong. Đây đều là những thứ này linh thú chết đi lúc, lưu lại độc muốn. Cùng phẫn nộ. Chết đi. Vừa dứt lời, một đạo đen nhánh to lớn chùm sáng bắn ra. Vốn là tối tăm mở mịt bầu trời, trong nháy mắt trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Thu Hánh vừa mới còn may mắn, chính mình nghĩ ra như vậy một cái tuyệt diệu kế sách, có thể tránh được một kiếp. Có thể theo bầu trời triệt để đen lại, trong lòng của nàng cũng bắt đầu điên cuồng nhảy lên, một cỗ kinh khủng ba động đang nhanh chóng hướng mình tới gần. Nàng hiểu rõ, chính mình sống hay chết. Thì nhìn xem trong chớp nhoáng này, không có một chút do dự, nàng dùng ra hiện hữu tất cả thủ đoạn, thất tình bổ tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, bí pháp, cấm pháp, có thể dùng đều dùng. Lúc này đâu còn quản cái gì tác dụng phụ a, sống sót trước trước đi. Phốc phốc. Tất cả thủ đoạn ra hết, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cơ thể cũng gánh không được, chớ đừng nói chi là hiện tại. Vốn đang không có khép lại vết thương, cũng tại đây trong lúc nhất thời điên cuồng hướng ra phía ngoài bốc lên huyết. Nếu như ta có thể sống sót, tương lai tất sát các ngươi. Thu Hánh trong mắt lóe lên vô cùng hận ý. Vâng. Chùm sáng màu đen bao phủ Thu Hánh thân thể, Thu Hánh quanh thân vẫn luôn có một đạo thật mỏng màng ánh sáng, gắt gao chống cự lại. Chùm sáng bên trong mơ hồ xuất hiện rất nhiều dã thú hư ảnh, không ngừng cắn xé màng mỏng, rất nhanh, màng mỏng vỡ vụn. Chùm sáng màu đen cuối cùng năng lượng cũng xuyên qua thân thể mềm mại của nàng, sắc mặt nàng không cam lòng, hai mắt trở nên mười phần nặng nề, khô kiệt linh khí rốt cuộc trèo chống không được nàng phi hành, cứ như vậy thẳng tắp rơi rụng xuống. Vâng. Thiên không rơi xuống, mặt đất bị nện ra một cái hố to, sương mù tràn ngập. Quỷ quỷ hơi cười một chút, một chiêu này cũng là hắn lần đầu tiên dùng, ngưng tụ quỷ lực, xuyên suốt mà ra. Hắn ngược lại là không ngờ rằng, này Thu Hánh lại có thể tại đây nhận dưới trèo chống lâu như vậy, đây chính là ngưng tụ rất nhiều cao cấp linh thú hồn phách nha. Chẳng qua, giải quyết Thu Hánh, trong lòng của hắn cảm thấy một hồi thoải mái, tất cả ngỗ nghịch ta người đều phải chết. Ha ha, La Bân cũng không ngoại lệ. Hiện tại, hắn vụng trộm nhìn thoáng qua trong lúc kinh ngạc La Bân, khóe miệng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác nụ cười âm trầm. Chương 60, ngẫu nhiên rút ra thiên linh tẩm ti quần, chương 60, ngẫu nhiên rút ra thiên linh tẩm ti quần. Thu Hánh lúc này toàn thân dính đầy huyết dịch, trước đây tịnh lệ y phục đã tổn hại được không thành hình người. Nàng muốn chờ mình, có thể đau đớn lại làm cho nàng ngay cả một ngón tay cũng không động được. Nàng hiểu rõ, mình đã thật sự đến dầu đi hê gen khô tận trình độ. Nếu không tiếp thụ chữa trị, không bao lâu thì vẹn vẹn là đổ máu, đều đủ để lưu chết. Phốc phốc. Nàng đột nhiên phun một ngụm máu tươi, lồng ngực rung động dữ dội lại lần nữa kéo theo thương thế, đau đến nàng kém chút ngất đi. Chậm rãi mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, nào trong biển bắt đầu không tự chủ được nhớ lại lúc trước. Theo hồi nhỏ ghim nuôi sam nhỏ, lôi kéo Nhậm Vân tay nhỏ cùng nhau chạy loạn khắp nơi. Đến hai người riêng phần mình bái sư tu hành, lại đến tiên phú bày ra, lựa chọn tu hành thất tình bổ tâm quyết, lại đến lớn lên, nhận tất cả mọi người vây đỡ. Cuối cùng, hình tượng dừng lại ở chỗ nào đạo bạch áo thân ảnh chậm rãi đi đến trước mặt mình, trên mặt treo lấy để người như tắm gió xuân mỉm cười, nhẹ nhàng một giọng nói: "Thu cô nương, gần đây được chứ? Là ảo giác sao?" Nàng cảm giác chính mình dường như thật sự nghe được hắn đang gọi mình, toàn thân cũng đột nhiên trở nên ấm áp, giống như đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Nàng dâng lên một hồi nồng đậm cơn buồn ngủ, con mắt từng chút một khép kín, nhưng trong thoáng chốc, nàng dường như nhìn thấy Lý đạo chậm rãi hướng mình đi tới. Là ảo giác ta cũng thỏa mãn. Thu Hánh triệt để đã ngủ mê man. Này dĩ nhiên không phải ảo giác của nàng, Lý đạo sát thực đến rồi. Chậc chậc chậc, bị thương vẫn đúng là không nhẹ. Lý đạo đi đến trước gót chân nàng, nhìn đầy đất máu tươi, không khỏi cảm thán nói: "Kỳ thực chuyện này quá trình, Lý đạo là toàn trình mục đổ, chẳng qua cuối cùng một màn, phát sinh quá đột ngột, ngay cả Lý đạo cũng không nghĩ tới." Nghĩ, hắn ngồi xổm người xuống, đưa nàng ôm lấy, đồng thời còn chậm rãi truyền vận hạo nhiên chính khí chữa trị thương thế của nàng. Nói cho cùng, hai người cũng không cừu hận, Lý đạo cũng không phải người hiếu sát, tất nhiên gặp được, vậy liền thuận tay cứu một chút. Rốt cuộc đây chính là trường kỳ hộ khách. Với lại, đặc cấp linh thú còn chưa hình thành, chân chính trò hay còn chưa bắt đầu. Lý đạo mở một cái sơn động, đem Thu Hánh đặt ở trên giường đá. Nhìn hôn mê Thu Hánh, hắn lúc này sắc mặt cũng là có chút mất tự nhiên. Vì trước đó mở động vụ lúc, phát ra to lớn sóng gió, cho này không chịu nổi gánh nặng y phục đến rồi một kích cuối cùng. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện. Lý đạo hơi thêm suy tư, quyết định làm chút gì. có thể chính mình trong nhẫn lại không có nữ tu sĩ trang phục. Nàng trong nhẫn mặc dù có, nhưng có cấm chế tồn tại, chính mình mở không ra nha.
Ừm.
Lý Đạo ánh mắt chuyển qua thu ánh trên tay, phát hiện nàng nhẫn chứa vật hình quang chính lóe lên hình như nhận lấy hư hao một.
Lẽ nào?
Lý Đạo hướng nàng nhẫn chuyển vận linh khí.
Leng keng.
Là một quả linh thạch bắn ra ngoài, rơi trên mặt đất. Tiếp lấy sau đó, Lý Đạo lại chuyển vận mấy lần linh khí, đều là bắn ra linh thạch. Lý Đạo kiên nhẫn cũng bị mài xong rồi, quyết định một lần cuối cùng chuyển vận linh khí, nếu không ra trang phục thì
mặc kệ.
Một giây sau, quả thực ra đây y phục. Một kiện khinh bạc như tơ tầm trang phục bị bắn ra đến, ở trên bầu trời chậm rãi bay xuống, rơi vào Lý Đạo trong tay. Lý Đạo cầm trong tay, ngón tay có hơi mài trà sát, vẻ mặt im lặng.
Này mẹ nó,
là thiên linh tàm ti quần.
Thôi, đây đều là thiên ý, dù sao cũng so cái gì cũng không có tốt.
Nói xong, hắn chậm rãi dùng linh khí giúp nàng mặc vào thiên linh tàm ti quần. Ngược lại để Lý Đạo cũng hơi kinh ngạc là, này thiên linh tàm ti quần cầm trên tay lúc, chỉ là một kiện khinh bạc sát quần, nhưng này xuyên tại trên người thu ánh.
Hiệu quả kia,
chỉ có thể nói cũng thực không tồi.
Khu khu.
Lý Đạo ho nhẹ hai tiếng, trở thành trương tam bộ dáng, đứng dậy bay ra sơn động, bay về phía thiên mệnh bí cảnh nơi trung tâm nhất. Vì tính toán thời gian, này đặc cấp linh thú, cũng không sai biệt lắm muốn bắt đầu ngưng tụ, đi trễ, coi như bỏ qua hảo hí. Có lẽ sẽ có ít người nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng đặc cấp linh thú chỉ có một con, vì sao lại tất cả bí cảnh người đều muốn đi tranh đoạt đâu? Biết rất rõ ràng chính mình không có hy vọng nha, mò mẫm đi xem náo nhiệt gì đâu. Kỳ thực nếu không, đặc cấp linh thú đại biểu không chỉ là màu vàng kim thiên mệnh tinh hoa, còn có hỗn loạn cùng cơ hội. Thừa dịp loạn ra tay, cướp đoạt người khác thiên mệnh tinh hoa, cũng là chuyến này mục đích một trong. Lúc này trung tâm tế đàn, vô số linh quang hội tụ, thời gian dần trôi qua, phát họa ra một cái cự thú bộ dáng. Chỉ từ ngoại hình nhìn xem, nó nên sinh ra hai cánh, tứ chi chạm đất. Theo quang điểm hội tụ, nó càng phát ra ngưng thực lên, dưới đáy mọi người đã bắt đầu có thể nghe được trận sư hùng tiếng. Đoán chừng còn có một cái cách giờ, nay cự thú muốn triệt để ngưng tụ thành.
Quỷ sắc mặt ngưng trọng nói,
nay cự thú, cho dù chỉ là sơ bộ hình thành, liền đã đủ để cho hắn có hai hùng khiếp vía cảm giác. Sắc thực La Bân hiếm thấy đáp lại một câu.
Quả nhiên, này trong vòng một cách giờ, quang điểm hội tụ thành một cái hoàng kim cự sư hình tượng. Nó lông bầm theo gió phiêu lãng, lồng ngực đứng thẳng, một đôi che trời cánh, lóe ra hàn quang, toàn thân tán phát kim quang càng thêm đột hiện nó cao quý. Theo một điểm cuối cùng quang điểm ngập vào thân thể của nó nguyên bản chất phát con mắt biến linh động.
Hống.
Một tiếng sư hống vang vọng tất cả thiên mệnh bí cảnh.
Giết.
La Bân con mắt lửa nóng, cầm trong tay trường kiếm, cái thứ nhất xông tới.
Quỷ liếm môi một cái, đi theo sát.
Lập tức, trung tâm tế đàn trận trận tiếng nổ vang lên.
Lý Đạo ở phía xa nhạt cười lấy quan sát, đánh đi,
hắc hắc.
Mọi người tiêu ma hơn 2 canh giờ, đủ loại kiểu dáng chiêu thức đánh vào hoàng kim trên người cự sư, cũng cuối cùng để nó treo điểm thải.
Bất quá,
cái này cũng khơi dậy nó thu tính. Nó phô dương cánh, bay đến trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, miệng máu chậm rãi mở ra, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng đang nhanh chóng hội tụ.
Nhanh, cùng nhau dùng mạnh nhất chiêu thức, công hướng nó.
Bằng không chúng ta đều phải chết.
Hoàng phủ Thanh trước hết nhất phản ứng, vội vàng hô lớn.
Mọi người cũng theo sát phía sau, quyết định dùng ra mạnh nhất một chiêu, kết thúc trận chiến đấu này.
Lôi chi sát,
ba kiếm khai nguyên.
La Bân trong tay trường kiếm chia ra làm ba thanh, cuốn theo kim mãng chi khí, giết đi lên.
Quỷ thủ đầy trời.
Quỷ toàn thân quỷ khí hội tụ ở tay phải, khiến cho trở nên lớn mạnh không gì sánh nổi, một khi nhìn hoàng kim cự sư vô xuống đi.
Hỏa Táng Thiên.
Hầu Tiếu Tiếu trong đôi mắt đẹp giấy lên hỏa diễm.
Ngắn ngủi ấp ủ về sau, hoàng kim cự sư phát ra diệt thế thần quang cùng mọi người chiêu thức đụng vào nhau.
T.
Phát ra không phải tiếng nổ, mà là chói tai ma sát thanh.
Hai bên trong lúc nhất thời thế mà rằng có không xong.
Chẳng qua cuối cùng vẫn là vì nhiều người, hoàng kim cự sư kế tục phát lực không đủ, bị che ngập bầu trời chiêu thức nuốt sống.
Hống.
Cuối cùng, nó phát ra một tiếng kêu rên, hóa thành một đạo kim sắc thiên mệnh tinh hoa.
Hắc hắc, ta xem một chút là cái nào thằng xui xẻo, cầm cái này thiên mệnh tinh hoa.
Lý Đạo ma sát bàn tay, âm thầm hưng phấn, trước đó xem bọn hắn đánh nhau, khiến cho chính mình cũng nhiệt huyết lên, hận không thể cũng tới đi vùng hai chiêu.
Hiện tại chỉ cần có người cầm này thiên mệnh tinh hoa, hắn thì lập tức.
Lóe sáng đăng tràng, chương 61, tranh đoạt.
Trên bầu trời đạo kia kim sắc thiên mệnh tinh hoa, giống như mặt trời, chiếu sáng tất cả bí cảnh.
Mọi người không khỏi ngẩng đầu, kim quang vẩy vào trên mặt bọn họ, ấn được trận trận phát hoàng.
Giờ khắc này, trong con mắt của bọn họ chỉ dung nạp được vào viên này thiên mệnh tinh hoa.
Người chiếm được thiên mệnh cảnh, có thể mạnh hơn người khác một mảng lớn.
Trong mắt mọi người lý trí dần dần hóa thành tham lam, bực này cơ hội, không tranh một chuyến, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời.
Một giây sau, một thân ảnh bay lên trời, cuốn theo trận trận âm thanh xé gió, thẳng đến này đạo thiên mệnh tinh hoa.
Đám người kinh hãi, sôi nổi dùng ra mạnh nhất thân pháp, tham dự cấp đoạn.
Ha ha, ta đồ vật, như thế nào các ngươi có thể nhúng chạm?
La Bân chọc trời một đạo kiếm khí, chém ngang tại mọi người trước người, bước lui mọi người nhịp chân, quay người chỉ lên trời trên bay đi.
Chỉ là ngay tại tay hắn sắp đụng chạm đến thiên mệnh tinh hoa lúc, có mấy đạo ánh lửa chợt hiện, ngăn ở hắn trước mặt.
Thiện nhân.
La Bân giận dữ, hiểu rõ là Huyền Hỏa cung Hầu Tiếu Tiếu, thu tay lại đến, quay người, rút kiếm, thuận thế một chém.
Này nhất kiếm là hắn nổi giận ra tay, phát ra kiếm khí thanh thế chi to lớn, tốc độ nhanh chóng, quả thực dọa người.
T.
Kiếm khí xé rách không khí, phát ra tiếng vang chói tai.
Mọi người dừng lại nhịp chân, trước đây ánh mắt tham lam biến thanh minh, chật vật nuốt ngụm nước bọt.
Bọn hắn phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm mắng mình vừa nãy hành vi quá mức lô mang rồi, lại dám cùng bọn hắn chính diện giao phong.
Đây không phải muốn chết sao?
Hầu Tiếu Tiếu vội vàng tránh né, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên bầu trời tóc vàng thân ảnh.
đối phương thực lực so với nàng nghĩ còn phải mạnh hơn mấy phần, này thiên mệnh tinh hoa, chỉ sợ chính mình không có cách nào cầm xuống. Ngay tại nàng sinh lòng lui bước tâm ý lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên tốc độ bạo tăng, bay đến thiên mệnh tinh hoa phía trên. Chính là quỷ quỷ. Hắn xuống dưới lao xuống, quỷ khí ngưng ở tay phải, toàn lực vung ra một quyền. La Bân vội vàng xoay người, đem trường kiếm hộ tại trước người. Oeng! To lớn lực đẩy đánh bay đem La Bân đánh bay, đập vào trên mặt đất. Quỷ quỷ nhàn nhạt quét mắt mặt đất, thần sắc lạnh lùng bên trong lại mang theo mấy phần bệ nghệ, một tay cầm lên này màu vàng kim thiên mệnh tinh hoa, đem nó thu nhập trong giới chỉ. Này thiên mệnh tinh hoa, là của ta, cũng chỉ có thể là ta. Thanh âm hắn ba khí mà kiên định, quỷ khí cuốn lượn quanh tay phải không ngừng phát ra tiếng quỷ khóc, nhắc nhở lấy mọi người, muốn đến đoạn. Trước hết hỏi một chút cái tay này có đồng ý hay không. Hiện trường lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Bọn hắn tự nhiên là không cam tâm, chỉ là bọn hắn lúc này rõ ràng hơn, ai muốn là cái thứ nhất ngoi đầu lên, ai rồi sẽ chết. Hiện tại muốn làm là phải chờ. Đợi đến có người nhịn không được xuất thủ, lại thừa dịp loạn tìm cơ hội. La Bân theo trong hố sâu bò lên, hai mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh, chẳng qua hắn cũng không đội tại ra tay. Ha ha, lấy được, cũng phải thủ được a. Suy nghĩ kỹ một chút, tình thế bây giờ, ngược lại đối với mình có lợi, duy nhất có thể vì cùng mình xứng đôi quỷ quỷ thành mục tiêu công kích, mà chính mình trong bóng tối. Hắn cũng đang chờ, chờ lấy cục diện bế tắc bị đánh phá. Không biết qua thêm vài phút đồng hồ, ngay tại này trận địa sẵn sàng đón quân địch bầu không khí bên trong, đột nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Ba ba ba. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là một cái nhìn lên tới khuôn mặt bình thường, tu vi bình thường nam tử, không biết khi nào bay đến không trung. Hắn đầu tiên là quét mắt một chút mọi người, sau đó nhìn về phía kia đứng ngạo nghệ không trung quỷ quỷ, trên mặt toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, cẩn thận nhìn lên tới, lại có mấy phần ý vị thâm trường. Đặc sắc, chân đặc sắc. Lý đạo liên tục gật đầu, khen. Quỷ quỷ nhíu mày, người này ở đâu bước lên ra tới cảnh gốc? Chẳng lẽ được thất tâm phong? Chẳng qua mặc kệ là người phương nào, chỉ cần là lúc này đứng ra, hắn đều muốn không lưu dư lực đem nó chém giết, tử trạng càng thảm càng tốt. Nhưng lại tại hắn sắp ra tay thời khắc, đối phương lại nói: "Các ngươi thực lực quả thật không tệ, chỉ là..." Lý đạo dừng một chút, khoe miệng ý cười rốt cuộc khống chế không nổi. Đáng tiếc chính là quá ngu ngốc điểm. Ngay tại vừa dứt lời một cái mắt, mặt đất bắt đầu phát ra chấn động nhẹ nhẹ, một loại kỳ dị đường vân trên mặt đất bơi lội. Đây là trận pháp. Hoàng phủ Thanh đối với trận pháp phương diện thành tựu không cạn, đống chốc thì nhận ra được, chẳng qua xoáy chính là cảm thấy một hồi khó hiểu. Trận pháp càng lớn, cần có linh khí liền muốn càng nhiều, đối phương này trận pháp đường vân mặc dù phức tạp, có thể kỳ thực chính là rất nhiều cái trận pháp hợp lại lên. Đối phương cố ý bố trí dạng này trận pháp ý muốn như thế nào đâu? Kiểu này trận pháp là không có khả năng vây được như vậy nhiều tu sĩ. Chỉ là còn không đợi nàng nhiều hơn tự hỏi, một giây sau, liền lại đã xảy ra biến cố. Trước mấy giây còn ở trên trời đứng ngạo nghệ quỷ quỷ hình như mất đi linh khí thẳng tắp theo không trung rơi mất. Một cái màu lam nhạt nửa vòng tròn màng mỏng đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Nhanh, cùng nhau đánh nát cái này màng mỏng. Có người ý thức được sự tình không đơn giản, hét lớn. Có thể mọi người ở đây dự định ngưng tụ linh khí, dự định phát động công kích lúc, chợt phát hiện không cảm ứng được chính mình tu vi. Tùy theo mà đến là một hồi bất lực cùng suy yếu. Bọn hắn chỉ cảm thấy, chính mình hiện tại ngay cả đứng đều là mười phần miễn cưỡng sự tình. Lý đạo thân ảnh vừa vận tại màng mỏng bên ngoài, hắn đã tính trước rơi xuống đất, tất cả quả nhiên động tác trong dự liệu. Chuyện diễn hóa cùng ý nghĩ của mình dường như không có gì sai biệt. Cái này trận pháp xác thực khốn không được như vậy nhiều tu sĩ, bọn hắn nhân viên một chiều, liền có thể tùy tiện kích phá, có thể. Nếu bọn hắn dùng không ra linh khí đâu. Lý đạo đem phong linh đan mài thành phấn, cùng vô lực tán hỗn hợp, điều hòa liều lượng, sau đó lại bố trí một ít tuyệt linh trận, căn nhiều trận và. Đây vẫn chỉ là linh khí phương diện về phần khốn người, Lý đạo dùng là tu địa trận, sau đó kèm theo kể ra huyền võ phòng ngự trận, đối nó tiến hành gia cố. Làm nhưng, Lý đạo cũng không chỉ chuẩn bị một bộ này biện pháp, hắn còn có khẩn cấp B phương án, C phương án. Dù sao, những người này, hắn là ăn chắc. Lý đạo nhìn lướt qua hốt hoảng đám người, cười nhạt một tiếng, nhìn tới phía sau những kia phương án là không cần. Chỉ cần bọn hắn rơi vào chính mình tiết tấu trong, chí ít cũng là táng ra bại sản đi. Cái đó tay đen nhánh tới đây cho ta. Lý đạo dùng ngón tay chỉ quỷ quỷ, vẫy tay nói. Nỗi mới từ mặt đất bò lên, nào trong biển vẫn còn đang suy tư nhìn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chính mình vì sao đột nhiên mất đi linh khí cảm ứng? Vì sao cơ thể suy yếu như vậy? Tay đen nhánh nghe được Lý đạo tiếng kêu, quỷ quỷ bỗng chốc không co quay lại, đây cũng không phải nói hắn đần, mà là xưng hô này với hắn mà nói, khoảng cách thực sự quá lớn. Lẽ nào nói là chính mình? Hắn chợt bỗng chốc tỉnh ngộ lại, sau đó chính là một cỗ nộ khí bay thẳng trán, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý đạo, phảng phất muốn đưa hắn mặt kéo xuống đến một. Mọi người cũng đều phản ứng lại, sôi nổi nhìn về phía quỷ quỷ, nhìn xem hắn ứng đối ra sao. Lúc này có ngốc, cũng đều đã hiểu một màn này kẻ đầu têu chính là cái đó không đáng chú ý nam tử. Ngươi mẹ nó không nghe thấy, ta bảo ngươi đến. Lý đạo nhíu mày, thần sắc có chút không vui, lại lần nữa hô. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, quỷ quỷ vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Lý đạo, bước chân không nhúc nhích tí nào. Chương 62, từng cái đến, chương 62, từng cái đến. Ai nha. Lý đạo này bạo tính tỉnh, bỗng chốc thì nhịn không được trực tiếp xuyên trận pháp, chậm rãi đi đến quỷ quỷ trước mặt, đột nhiên chính là một cái tát. Tách. Lập tức quỷ quỷ trên mặt thì hiện lên một cái hồng hồng trưởng ấn. Mọi người liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bước chân cũng không khỏi được bắt đầu run lên, một màn này quá mức có lực trùng kích, phải biết, bị đánh thế nhưng quỷ quỷ nha, ngươi là thai điếc. Lý đạo lại lần nữa hỏi. Quỷ quỷ không đáp, ánh mắt lạnh băng bên trong lộ ra sát khí, hắn chưa từng có nghĩ như vậy muốn giết một người. Ngươi mẹ nó nhìn cái gì vậy, ta hỏi ngươi có phải hay không thai điếc. Lý đạo lại một cái tát, ánh mắt này, ngươi hù dọa ai đây? Quỷ quỷ không đáp, dùng sức ức chế lấy lửa giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhìn chòng chọc vào Lý Đạo.
Ai nha, tính tình vẫn rất cương a, bình thường đoán chừng làm việc rất bá đạo a.
Lý Đạo cười khẽ, hắn thì thích xem cuộc sống khắc khí, vừa bất đắc dĩ dáng vẻ. Lý Đạo vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mặt của hắn, chậm rãi nói ra, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể giữ. Nói xong, lại một cái tát đưa hắn phiến trên mặt đất. Lý Đạo đối với một ít người lạ, nếu chỉ là vì bắt chẹt lời nói, có thể sẽ không làm đục như vậy đối phương, rốt cuộc Lý Đạo đem này coi như là một phen làm ăn. Nhưng mấu chốt là quý tế người này, hắn thấy thế nào, chính là thấy ngứa mắt. Với lại, tiểu này cơ lớn bắt chẹt hoạt động, ra tay nhất định phải tàn nhẫn. Lý Đạo nhất đem tóm lấy quỷ quỷ chân, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, từng bước kéo ra ngoài. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng theo ánh mắt của đối phương bên trong đọc được sợ hãi, sợ kế tiếp liền là chính mình. Ai có thể nghĩ tới, trước mấy phút sau còn uy phong lẫm lẫm quỷ quỷ, giờ khắc này sẽ bị người gắng gượng kéo ra ngoài đâu. Lý Đạo đem quỷ quỷ kéo tới trận pháp bên ngoài, thiết trí một cái ẩn nấp trận. Lạc tác chi thẳng, màu đen dây thừng quấn quanh mà lên, hai ba lần thì cho quỷ quỷ trói thật chặt. Lý Đạo đem một quả hỏa đàn bắn vào quỷ quỷ trong miệng, lặng lặng chờ đợi dược lực bay hơi. Lúc này mỗ cái trong sân động, mất hết can đảm hai nữ nhân đầu lẫn nhau dựa vào, có hơi phát ra tiếng lẩm bẩm, nhìn lên tới ngủ được còn có như vậy một tia thơm ngọt dáng vẻ. Đen nhánh sân động, cũng chỉ có đi ngủ có thể tăng tốc thời gian trôi qua. Làm nhưng còn có cãi nhau. Bạch Vi Nguyệt từ từ tỉnh lại, những thứ này thiên tình cảm của hai người kiên cố rất nhiều, hoàn toàn không có gì vãng đúng sư tỷ phần tôn kính kia. Chẳng qua từ nghe được thú hống, ý thức được linh thú triều tịch về sau, nàng nhóm lại triệt để mất đi năng phân rõ thời gian đồ vật. Nàng mặt mày có chút tiểu tụy, nàng đang lo lắng. Cái này có phải thiên mệnh bí cảnh đã kết thúc? Những người khác đi hết, vạn nhất là như vậy, kia, nàng đã không dám xuống dưới suy nghĩ. Cách. Đột nhiên, này buộc chính mình không biết bao lâu hắt thẳng tựa như là mất đi linh tính bình thường, bỗng chốc lỏng lẻo ra. A, hai người đặt mông ngồi dưới đất, chưa kịp vận khởi linh khí bảo hộ, truyền đến một hồi khoan tim đau. Giải khai, cuối cùng giải khai. Bạch Vi Nguyệt hung hăng đạp mấy phát này vạn áp dây thừng, phát tiết mấy ngày nay chịu khuất đủ. Vui sướng hô hấp lấy không khí đồng thời, thật sâu thoải mái cái lưng mỏi, chỉ cảm thấy thế giới của mình lại khôi phục sắc thái. Sư muội. Đột nhiên, nàng cảm thấy một tay khoác lên trên vai của mình, sau lưng truyền đến một đạo êm thai kêu gọi, chỉ là nghe tới, có chút ấm lãnh. Bạch Vi Nguyệt chậm rãi quay đầu, nụ cười có chút cứng ngắc. Sư tỷ, được. Ha ha, được. Phong Nhụy ôn nhu cười một tiếng. Trước ngươi không phải vô cùng phách lối sao? Kia, nào có. Bạch Vi Nguyệt muốn chạy trốn, có thể bả vai bị Phong Nhụy tóm chặt lấy. Ha ha, hai ngày này cãi nhau ngược lại là lợi hại không ít. Phong Nhụy trong đôi mắt đẹp linh quang chớp động, hình như đang nhớ lại cái gì ta nghĩ nha. Ngươi những thứ này thiên đô gọi ta cái gì tới? Nha. Nhớ lại, ngươi gọi ta dâm đãng lớn tuổi độc thân nữ tu sĩ, có phải hay không nha? Sao? Làm sao có khả năng, sư tỷ ngươi hiểu lầm. Không có hiểu lầm, tốt, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phong Nhụy trong đôi mắt đẹp sát khí phun trào, ta muốn hảo hảo tận một chút sư tỷ chức trách, giáo dục một chút ta đáng yêu tiểu sư muội. Đông. Ngay tại vừa mới, Quỷ Quỷ cũng không thể kháng trụ hỏa đan dược lực, mở ra nhẫn cấm chế, bị Lý Đạo cấp sạch một phen. Lý Đạo thừa dịp dược lực vẫn còn chưa qua, một tay lấy hắn ném ở trước mặt mọi người. A a a. Quỷ Quỷ thống khổ gào thét, tại mặt đất không ngừng quay cuồng co quắp, toàn thân hắn đỏ lên, mạch máu tuôn ra, nhìn lên tới rất là dữ tợn. Hắn đoán hận nói: "Ngươi, ngươi, gạt ngươi, ngươi không phải." Nói: "Cho ta thuốc giải sao?" A a, vậy xin lỗi được rồi. Lý Đạo không đồng ý đáp lời, sau đó nói ra: "Ta xác thực lừa ngươi này căn bản cũng không có thuốc giải. Ngươi, ngươi chết không yên lành." Quỷ Quỷ chịu đựng toàn thân như là hỏa thiêu đau khổ nói: "Ngươi mắng nữa ta, có tin ta hay không lại cho ngươi ăn một quả." Lý Đạo nói xong, chậm rãi xuất ra một quả màu đỏ dược hoàn, trong tay thưởng thức. Quỷ Quỷ bỗng chốc thì suy sụp. Lý Đạo cười lạnh một tiếng, vận khởi linh khí lớn tiếng nói ra: "Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy kết cục của người này, nhưng các ngươi hoàn toàn có thể tránh kết quả này, chỉ cần thật tốt nghe ta là được." Lý Đạo nhàn nhạt quét mắt một chút, hắn cảm thấy mình còn cần lại mở rộng một chút lực uy hiếp, đem mục tiêu đặt ở La Bân trên người. Thì như, cái đó nhiễm hoàng mao người cao to, ngươi tới đây cho ta. Mọi người sôi nổi quay đầu, chú ý đặt ở La Bân trên người, không có cách, đặc thủ quá rõ ràng. La Bân trong mắt hiện ra giãy giụa, hắn có thuộc về sự kiêu ngạo của mình, bây giờ thân hãm hiểm cảnh, nhưng cũng không muốn tùy ý nghe người khác phân công. Có thể, nếu không nghe, như vậy hậu quả. La Bân đưa mắt nhìn sang cùng chính mình thực lực không sai biệt lắm Quỷ Quỷ trên người, đột nhiên run rẩy một chút. Được rồi, được rồi, Quỷ Quỷ đều như vậy chính mình đây là thứ thời, cũng không phải sợ. Nghĩ, La Bân bất đắc dĩ trong đám người đi ra, đi vào Lý Đạo bên cạnh. Lý Đạo gật đầu, nói ra, không tệ, không tệ, ngươi thì so với kia cái tay đen nhánh thông minh nhiều. Túi đầu. Lý Đạo ra lệnh. La Bân ánh mắt lóe lên một tia khuất đục, bất quá vẫn là làm theo. Thần ngoan. Lý Đạo đưa tay đặt ở trên đầu của hắn sờ lên, nhẹ nói câu về sau, quay đầu đối lớn tiếng nói. Hiện tại, ta nói một sự kiện, đó chính là, ta muốn các ngươi hướng các ngươi mượn một chút đồ vật. Như vậy, các ngươi xếp thành hàng ngũ, từng cái tới. A, đúng rồi. Của ta từ trước đến giờ là ưa thích nghe lời người, đội ngũ người đầu tiên, ta chỉ lấy 500 đạo thiên mệnh tinh hoa, sau này mỗi người, cắt thêm 500 nói, cứ thế mà suy ra. Nếu chưa đóng nổi, vậy chỉ dùng những vật khác đến chống đỡ, nếu không phải là nếm thử của ta tiểu đan dược. Chương 63, bắt trẻ tâm lý học, tăng thêm cảm tạ buồn cười trưởng lão tặng đại thần chứng nhận. Chương 63, bắt trẻ tâm lý học, tăng thêm cảm tạ buồn cười trưởng lão tặng đại thần chứng nhận. Lý Đạo cười thầm, nhàn nhạt quét mắt một chút trong trận pháp mọi người. Hắn này nhẹ nhàng một câu tốt, chỉ để làm rối loạn mọi người suy nghĩ.
cũng đúng thế thật hắn trải qua thật lâu nghiên cứu, mà được ra tới một cái kết luận. Đó chính là, một vị chèn ép, mặc dù đơn giản thô bạo, đồng thời hữu hiệu, nhưng lại cũng không phải thật sự là tốt nhất chi pháp, vì cũng tồn tại đối phương cá chết lưới rách có thể. Hắn những thứ này thiên không sao ngay tại phòng đoán hắn bắt chẹt học, đạt được một cái kết luận, đó chính là, chân chính bắt chẹt cao thủ, đều là vì công tâm làm chủ. Hắn bây giờ còn chưa có đạo ngắn ngủi mấy câu, là có thể nhường mọi người ngoan ngoãn đưa trước bọn hắn thiên mệnh tinh hoa. Vì thế, hắn làm rất nhiều làm nền. Đầu tiên, cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên bắt đầu, nhất định phải khắc sâu. Lý đạo lựa chọn làm thời tối uy phong quỷ quỷ ra tay, cho mọi người tạo thành kịch liệt đánh vào thị giác đồng thời, cũng trong lúc vô hình cắm vào một loại quan niệm, dao động nội tâm của bọn hắn. Đó chính là mặc kệ ngươi bình thường làm sao vai phong, lúc này cũng chỉ là mặc ta xâm lược. Làm nhưng, vẹn vẹn là như vậy, là còn thiếu rất nhiều lý đạo lại cố ý cho bọn hắn mắt thấy quỷ quỷ thảm trạng, sau đó lại đối La Bân ra lệnh. Nếu La Bân nghe, vậy nói rõ vừa nãy hiệu quả cũng không tệ lắm, nếu không có nghe, vậy dĩ nhiên là lại đến diễn một lần. Tại lúc này, Lý đạo đã hiểu, mình đã hoàn toàn xảy ra thống trị địa vị. Nhưng đối phương nhân số đông đảo, khó tránh khỏi sẽ ôm lấy may mắn tâm lý, muốn ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng đối kháng Lý đạo. Lúc này chủ yếu mâu thuẫn là Lý đạo cùng mọi người. Nhưng Lý đạo nhẹ nhàng một câu, xảo diệu đem hai người mâu thuẫn chuyển rời đến đối phương nội bộ lên. Cái này vốn là yếu kém liên minh, lập tức thì tan rã. Một số người tranh nhau chen lấn cướp đoạt phía trước vị trí, hận không thể đem chính mình thiên mệnh tinh hoa hai tay phụng bên trên. Là cái này người may mắn tâm lý, ai cũng không thể ngoại lệ. Làm nhưng, Lý đạo chỉ là như vậy nói xong, thật muốn bắt chặt lên, ta sẽ chỉ bắt ngươi điểm này thiên mệnh tinh hoa. Lão tử lừa ngươi chơi, ha ha. Lúc này trẻ tuổi tu sĩ cũng không biết đã cho Lý đạo an bài minh minh bạch bạch, chính từng cái xếp thành hàng ngũ. Lý đạo mở ra trận pháp, một tay lấy một người lĩnh xuất, trói lên lặc tác chi thẳng, xét hỏi cởi ra nhận cấm chế. Bởi vì là trong lần nấp trận, mọi người bên trong không nhìn thấy, còn vẻ mặt hâm mộ hướng ra phía ngoài nhìn. Nóa, cho tiểu tử kia vượt lên trước một bước. Đội ngũ người thứ hai có chút căm giận bất bình, trước đây có thể tiết kiệm hạ 500 đạo thiên mệnh tinh hoa. Lý đạo bắt chẹt hết một cái về sau, uy tiếp theo khỏa phong linh đan, kéo dài hắn tu vi bị phong thời gian. Sau đó tại mọi người ngay dưới mắt, đưa hắn thả đi. Một màn này bị mọi người nhìn thấy, lập tức thì không an phận thực lực cao cường mấy người, thậm chí còn muốn chen ngang. Khu khu, duy trì trật tự hiện trường. Lý đạo nhíu mày, hét lớn một tiếng. Sau đó thì đơn giản, Lý đạo nhất cái một cái bắt chẹt, sau đó uy hạ phong linh đan, thả đi. Mọi người bên trong cũng không biết, kỳ thực trước đó đi những người kia, đã tất cả đều bị cướp sạch sạch sẽ. Còn ngốc ngốc cho là bọn họ chỉ là tổn thất một ít thiên mệnh tinh hoa. A. Lý đạo nhìn bị nhốt ở trên mặt đất Hoàng Phủ Thành, theo bị rìm lấy vật phẩm trông được đến một cái kỳ quái vật phẩm. Một góc bản đồ cấm địa. Đây là vật gì? Lý đạo hỏi. Ngươi cái này lừa đảo. Ngươi không phải nói chỉ cầm thiên mệnh tinh hoa sao? Hoàng Phủ Thanh không trả lời, nàng nổi giận mắng. Ừ ngươi lặp lại lần nữa, ta là cái gì? Lý đạo nhất trừng mắt, sừng sững hỏi. Ngậy. Hoàng Phủ Thanh lời ra đến khỏe miệng lại sinh sinh nuốt xuống, cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Vừa mới cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, lại dám mắng cái này không từ thủ đoạn người. Ta hỏi lần nữa, đây là vật gì? Đây là cấm địa một góc bản đồ. Ta tại một chỗ bí cảnh đoạt được. Hoàng Phủ Thanh không cam lòng nói. Vậy nó để làm gì? Ta cũng không rõ lắm, nhưng trên bản đồ nên có không nhỏ truyền thừa. Hoàng Phủ Thanh nói xong, trên mặt hiện ra một vòng thịt đau thần sắc. Vừa nghĩ tới chính mình vài ngày trước nỗ lực, toàn bộ là vì người này làm áo cưới, nàng thì nghẹn lấy một cốc khí. Cũng không tệ lắm, vậy ta trước hết nhận lấy á. Lý đạo cười ha ha, không ngờ rằng còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Cấm địa bên trong vật phẩm, nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào, huống chi mình còn có truyền tống phủ, ngược lại là có thể hơi đi xem. Chỉ là, chính mình muốn như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa đâu? Lý đạo âm thầm tự định giá. Bên này bắt chẹt vẫn còn tiếp tục, mà lúc này Thu Gánh cũng chậm rãi tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở ra hai mắt, ngơ ngác nhìn đỉnh động, tự hỏi nơi này là nơi nào. Ta không chết, là ai đã cứu ta? Chậm rãi một cỗ nhàn nhạt hương vị bay vào nàng trong mũi, mùi vị kia nàng còn nhớ hết sức rõ ràng, là Lý đạo trên người đặc hữu một mùi thơm. Là hắn. Nàng đột nhiên ngồi đứng thẳng lên, nàng hoảng hốt còn nhớ chính mình triệt để hôn mê một khắc cuối cùng, có người đem chính mình ôm. Mà người kia, rất có thể liền là Lý đạo. Giờ khắc này, nội tâm của nàng sinh ra một cỗ không rõ ý vị lòng cảm kích. Hắn lại cứu mình một lần. Thu Gánh lẩm bẩm nói xong, dự định đứng lên hoạt động một chút cơ thể. Nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được mình lúc này không ổn. Này nhẹ nhàng cảm nhận, như màng mỏng tơ tằm tơ lụa, còn có một tia ý lạnh. Chính mình thế mà, chính mặc thiên linh tằm ti quần. Cái này, này tình huống thế nào? Mặt của nàng đằng một chút thì đỏ lên, nàng cắn chặt môi, phát lên một cô mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Xong rồi, xong rồi. Bị Lý đạo nhìn thấy kiểu này trang phục, có thể hay không cho là chính mình, là cái loại người này nha. Nàng gấp đến độ thẳng dậm chân, nội tâm đạp đạp bất an đồng thời, cũng dâng lên một tia tò mò. Nếu không tiếp tục giả vờ ngủ, và Lý đạo trở về thời điểm, xem hắn là phản ứng gì. Nếu thích, cũng không phải không thể mặc. Nghĩ tại đây nói một chút thật có lỗi, hôm qua việc vặt phong phú, một tận tới đêm khuya mới rút ra một chút thời gian gõ chữ, với lại gõ chữ trạng thái rất kém cỏi, cảm giác không thể viết ra ta dự đoán hiệu quả. Bất quá ta sẽ điều chỉnh xong. Phía sau cốt truyện càng thêm đặc sắc nha. Chương 64, và gió nổi lên, chương 64, và gió nổi lên. Lê Tầm A, không có cướp được hàng phía trước, chưa đóng nổi thiên mệnh tinh hoa, ta bị cướp sạch không còn. Ha ha, bình thường, ta cũng bị cướp sạch không còn. Ồ, huynh đệ, ngươi đang xếp sau thứ mấy cái? Không phải, lão tử mẹ nó là cái thứ nhất. Khoảng cách cướp sạch sự kiện kết thúc, đã qua mấy canh giờ. Mọi người theo tu vi khôi phục, tiếng nói càng phát ra lớn lên. Bọn hắn bức thiết cần thiên mệnh tinh hoa, vì ly ngộ đến thời gian đã càng ngày càng gần. Có thể, từ chỗ nào đạt được? Linh thú. Trải qua gần 7-8 ngày săn giết, cho dù là cấp thấp linh thú đều đã trở nên cực kỳ hiếm có. Cấp đoạt người khác. Biện pháp này nhìn qua có thể thực hiện, xếp tại hàng trước người có thể còn có còn lại thiên mệnh tinh hoa. Nhưng thực tế, trên thực tế một ít người tâm tư kín đáo, sớm trong trận pháp lúc thì đã có kiểu này dự định. Bọn hắn vừa ra trận pháp và tu vi khôi phục, liền căn cứ ký ức, tìm kiếm dậy rồi những kia hàng phía trước nhân viên. Có thể, bọn hắn cũng dần dần phát hiện một cái chuyện càng đáng sợ. Đó chính là, bọn hắn cũng không có. Không chỉ như vậy, bọn hắn cũng đều bị cướp sạch không còn. Linh thạch, trận pháp, linh thực, chờ một chút, thậm chí ngay cả nào đó nữ tu quần áo cũng đều bị thuận tay cầm đi. Dâm tặc, đáng chém. Một ít đúng hầu tiếu tiếu có hảo cả người, đối nó tiến hành mãnh liệt khiển trách. Nhưng bọn hắn tỉnh táo lại về sau, nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước, trong nháy mắt liền hiểu, đối phương ban đầu liền định cướp sạch tất cả mọi người. Cái gì tới trước đi trước, càng đến xếp sau muốn nỗ lực càng nhiều. Toàn bộ mẹ nó đều là dấu người. Kia xếp số một cái cạnh ngốc, hào hứng xông vào người ta trong cả bẫy. Như vậy nơi nào còn có thiên mệnh tinh hoa đâu? Tất cả mọi người đang tự hỏi, cuối cùng đạt được một cái kết luận, đó chính là không có đi tham dự sự kiện lần này người có. Như vậy, là ai không có đi đâu? Vấn đề này vẹn vẹn là bị người đưa ra mấy canh giờ, liền đã như là gió bão quét sạch tất cả bí cảnh. Mọi người sôi nổi đang nhớ lại, nghe ngóng, đến tột cùng có ai không có đi. Rất nhanh, liền đem chú ý tập trung vào ba cá nhân trên người. Bạch Vi Nguyệt, Phong Nhụy, Lý Đạo. Kỳ thực thật sự không có đi khẳng định không chỉ ba người, mọi người sở dĩ chỉ nghĩ đến Lý Đạo ba người, là bởi vì bọn họ đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Tìm. Mọi người tâm hung ác, quyết định, liền xem như đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra ba người bọn họ. Lý Đạo biến trở về chân thân, nghe phía ngoài gió nổi mây phun, cười nhạt một tiếng, căn bản không có ở hoàng. Điểm ấy Lý Đạo kỳ thực có trô đoán trước, bởi vì hắn đã từng thôi diễn qua rất nhiều lần chuyện đi về phía sẽ như thế nào, đầu này, hắn cho rằng khả năng tính lớn nhất. Hắn thậm chí đều không có tận lực gần tàng thiên mệnh tinh hoa. Hắn cũng đang chờ, chờ bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Nghĩ, Lý Đạo phi đến một cái trong sân động, mở ra phòng ngự trận, đi vào. Còn chưa tỉnh. Lý Đạo âm thầm nhíu mày, không nên à, chính mình hạo nhiên chính khí hiệu quả trị liệu kỳ giai, này bây giờ đều đi qua rất lâu cũng đã tỉnh rồi à. Chẳng lẽ trên đường xảy ra điều gì đường rẽ? Lý Đạo nghĩ, đi đến Thu Hoành trước mặt, đưa tay đặt ở nàng cái trán, hạo nhiên chính khí theo ấn đường bước vào, thăm dò nhìn thân thể nàng tình hình. Kỳ lạ, rõ ràng không có vấn đề gì, vì sao đầu như thế bỏng? Lý Đạo thu tay lại, khẽ nhíu mày. Có thể đột nhiên, ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đến một chút kia cuốn rúc vào một đoàn ngón chân, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ha ha, thế này sao lại là không có tình a? Đoán chừng là cảm thấy thẹn thùng, làm bộ còn đang ngủ đi. Thật là, cùng ta như thế một cái chính nhân quân tử thẹn thùng cái gì nha? Lý Đạo trong lòng rõ ràng, ngón tay búng một cái, một kiện nữ sĩ trang phục bày ra ở người nàng bên cạnh. A, tất nhiên Thu cô nương còn chưa tỉnh, vậy ta ra ngoài đi một chút, hít thở không khí. Hắn đứng lên duỗi người một cái, nói xong thì đi thẳng ra khỏi sơn động. Dường như chính là hắn phóng ra sơn động một nháy mắt, Thu ánh đôi mắt đẹp trong nháy mắt mở ra. Hô, cực lực áp chế huyết khí trong nháy mắt dâng lên, nàng che ngực, miệng lớn hít sâu nhìn. Mắc cỡ chết người ta rồi. Trước đó tự mình một người lúc, còn chưa cảm thấy có cái gì, chỉ là Lý Đạo nhất đi vào. Tâm thì không thể ức chế ra tốc nhảy dựng lên. Đặc biệt Lý Đạo đến sờ trán mình lúc, kia ôn nhuận xúc giác, chóp mũi chuyển đến mùi thơm ngát. Nhưng nàng vừa căng thẳng, lại lo lắng, còn có mấy phần ngọt ngào cùng mừng thầm. Mặc dù nàng hiểu rõ, đây đối với Lý Đạo mà nói, có thể chỉ là giữa bằng hữu quan tâm. Nhưng cái này đủ rồi, nàng cố gắng không nhiều. Có lúc, có thể chỉ là một cái chú ý, liền đã nhường nàng rất thỏa mãn. Khoe miệng nàng không biết khi nào phát họa ra một vòng mỉm cười ngọt ngào ý, vui vẻ nhìn Lý Đạo vì chính mình chuẩn bị quần áo. Ừm. Bộ quần áo này tiểu dáng ngược lại là có chút Tây vực phong cách. Thu Hoánh cầm lấy này màu đen tơ chất ống dài, phía trên còn có một chút màu vàng kim đường vân, nhìn lên tới rất cao quý với lại phẩm chất không thấp. Này tựa hồ là bọc tại trên chân. Lẽ nào Lý Đạo thích cái này mặc quần áo phong cách? Nghĩ, nàng thuần thục, liền mặc tốt. Kỳ thực bộ quần áo này là Lý Đạo bắt trẻ hầu tiếu tiếu lúc, vô ý phát hiện so với cái gì mê huyện ý đi à. Loại hình đứng đắn nhiều lắm. Với lại, bộ quần áo này nói như thế nào đây? Chính là cái này thế giới chỉ đen đi thì thuận tay đã lấy tới. Chẳng qua trải qua hệ thống cường hóa sau, hình như càng biến đổi thêm dễ nhìn chút ít. Lý Đạo tại sơn gian tản ra bước, chậm rãi chờ đợi tình thế diễn biến. Bắt trẻ đoạt được thiên mệnh tinh hoa cũng đều bị cường hóa, số lượng tăng gấp 10 lần có thừa. Nhưng tương đối hắn lập tức thì tiếp thụ lấy hệ thống nhắc nhở. Đó chính là, hàng loạt thiên mệnh tinh hoa hội tụ ở một chỗ, rất có thể sẽ dẫn tới bí cảnh chi linh chú ý. Mà Lý Đạo tất cả số lượng vừa vặn ngay tại cái này điểm giới hạn. Cho nên Lý Đạo vừa vặn cũng cần gánh vác một phần nhỏ ra ngoài. Làm nhưng, chờ bọn hắn đến, cũng không phải nói gánh vác cho bọn hắn, mà là gánh vác cho bọn hắn nhìn xem. Không có cách, chính nhân quân tử, làm việc lỗi lạc. Hắn còn tận lực tỏa ra hơi thở của thiên mệnh tinh hoa, liền chờ bọn hắn tới. Nghĩ, hắn đã lâu xuất ra quả xếp, có hơi lắc lắc, một bộ mọi loại biến hóa đều tồn tại ở tâm cảm giác. Lúc này, Thu Ánh cũng đang đi ra đây, lén lén thưởng thức một màn này. Lý Đạo đã nhận ra, quay đầu, hơi cười một chút, "Thu cô đường, ngươi đã tỉnh nhà?" "Ừm." "Tạ công tử ân cứu mạng." Thu Ánh chạy quá khứ, có hơi trầm xuống hành lễ, trong đôi mắt đẹp vẻ cảm kích tràn ra. "Thu cô đường nói quá lời." Lý Đạo nhất thán. "Thu cô đường, này quần áo, còn thích." Lý Đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng ánh mắt tán thưởng trên dưới quét mắt một chút. Trong lòng âm thầm gật đầu, bộ quần áo này khoan hãy nói, Thu Bánh mặc thật hấp dẫn.
Thì,
thích, công tử tặng, ta cũng thích. Thu Bánh thấy Lý Đạo nhìn tới, trong lòng có chút thẹn thùng đồng thời, thân lại nhiều hơn mấy phần mừng thầm. Thể có hơi đong đưa, muốn hiện ra chính mình phong tình.
Thiện ngươi.
Lý Đạo trong lòng biến sắc, ta khi nào nói tiễn ngươi?
Ngươi,
cái này cũng.
Được rồi, ngươi cũng đã nói như vậy, ta cũng không tiện lại nói cái gì, nhưng nhất định phải ngươi hãy náy một chút.
Ha ha, Thu cô nương thích thuận tiện, đây là ta một chỗ thí luyện đoạt được, ta nhìn xem cùng Thu cô nương khí chất xứng đôi, thì mang tới đưa cho Thu cô nương.
Lý Đạo nói xong, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Thu Hoánh, muốn từ trên người đối phương nhìn ra một tia ấy náy nét mặt.
Có thể Thu Hoánh lại nhăn nhó, hai viên ngón trỏ thon dài không ngừng đảo quanh, chân phải nhón chân đi nhẹ không điểm đất địa, đầu thấp đủ cho dường như muốn vùi vào bộ ngực.
Dùng đến con muỗi âm thanh nói ra, "Ta,
ta công tử, ta sẽ cố mà chân quý."
Kỳ thực là cái này tư duy khác nhau, tạo thành hiểu lầm.
Lý Đạo trong lời nói trọng điểm là, lão tử vất vất vả vả cầm tới trang phục, cứ như vậy tiễn ngươi ngươi không được đền bù một chút.
Mà Thu Hoánh giải độc ra tới là, Lý Đạo lại vì chính mình cố ý mang tới một bộ y phục.
"Trời ạ, ta quá hạnh phúc á." Chương 65, hai nữ xuất quan, chương 65, hai nữ xuất quan.
Ngoại giới thật sự có thể nói là gió nổi mây phun, bình thường ít người chỗ, thỉnh thoảng bay qua mấy cái tu sĩ, bọn hắn tả hữu lắc đầu chung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì.
Kỳ thực Lý Đạo chính mình cũng không ngờ rằng là, hành động của mình sẽ gài bẫy hai nữ nhân, hai cái khổ cực nữ nhân.
Phong Nhụy cùng Bạch Vi Nguyệt hai người đi ra sơn động, coi là quay về tại tốt.
Làm nhưng, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Chân thực là Bạch Vi Nguyệt gặp không ở Phong Nhụy thủ đoạn, thỏa hiệp, đồng thời còn đáp ứng hàng loạt không bình đẳng điều kiện.
Kỳ thực bất kể là dạng gì đánh đập tàn nhẫn, Bạch Vi Nguyệt đều không sợ, vì nàng hiểu rõ, đối phương không thể nào thật sự đả thương chính mình.
Cũng chính là bởi vì nàng này có chỗ dựa không sợ thái độ, triệt để chọc giận Phong Nhụy.
Phong Nhụy trực tiếp cho nàng đến rồi cái phong ấn thuật, cầm lấy trên đất dây thừng, cho nàng lần nữa treo lên tới.
Sau đó chính là đưa ra muốn 10 phần quá đáng 3 điều quy ước. Không thể nói cho sư phó nàng trong bí cảnh bắt nạt chính mình, không thể gọi nàng dâm đãng lớn tuổi độc thân nữ tu sĩ.
Về sau nhìn thấy sư tỷ, muốn cúi đầu vân an, sư tỷ mệnh lệnh muốn phục tùng.
Mặc dù nói là 3 điều quy ước, nhưng lại có mười mấy cái yêu cầu.
Bạch Vi Nguyệt đại khí, này trên tờ giấy trắng siêu siêu vẹo vẹo viết đầy an Bạch Vi Nguyệt.
Bạch Vi Nguyệt tự nhiên không chịu đồng ý, nhưng Phong Nhụy nói, chỉ cần nàng lay động đầu, chính mình thì lập tức quay người rời đi, không muốn người sư muội này rơi vào đường cùng. Bạch Vi Nguyệt chỉ có thể tạm thời ủy khúc cầu toàn, một ngụm đồng ý.
Hai người đi ra sơn động, khắp không mục đích bay ở vùng trời.
Ha ha, và ra bí cảnh, nhìn xem sư phó sao thu thập ngươi.
Bạch Vi Nguyệt âm thầm nghĩ tới, mặt ngoài lại hòa hòa khí khí, vẻ mặt tôn kính nhìn Phong Nhụy.
Này có thể chính là trưởng thành đi.
Đã từng ta cũng vậy, cái nói liên tục lời nói dối đều sẽ thẹn thùng thiếu nữ nha. Bây giờ đã có thể thuần thục tại đây chút ít hiểm ác nhân thân bên cạnh Chu Toàn.
Bạch Vi Nguyệt khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, phun ra bao nhiêu lòng chua xót cùng bất đắc dĩ.
Làm sao vậy sư muội?
Là đúng ta có ý kiến gì không?
Phong Nhụy lông mày khẽ nâng, cười hỏi.
Không có, sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều.
Bạch Vi Nguyệt vội vàng phủ nhận, nói sang chuyện khác.
Đúng rồi, sư tỷ,
ngươi nhìn xem, thật nhiều người đều tại xem chúng ta nha.
Phong Nhụy cười lạnh một tiếng, một tay giơ lên mái tóc, ha ha, đoán chừng lại là ngấp nghé chúng ta mỹ mạo người, không cần để ý.
Kỳ thực đây cũng không phải Phong Nhụy tự luyến, mà là dị vãng bất kể là tại thánh địa hay là tại bên ngoài thí luyện, chỉ cần nàng vừa xuất hiện đều sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm.
Dần dà nàng cũng thành thói quen.
Nhưng thế nhưng sư tỷ, bọn hắn nhìn xem ánh mắt của chúng ta hình như không đúng lắm.
Bạch Vi Nguyệt có chút không xác định nói,
này hình như không phải nhìn thấy mỹ nữ nét mặt,
càng giống là
nhìn thấy con mồi nét mặt.
Ai nha,
sư muội, ngươi chẳng lẽ đầu óc bị ta đánh choáng váng?
Phong Nhụy còn tưởng rằng Bạch Vi Nguyệt cùng mình nói đùa đấy.
Hiu,
một vệt sáng đột nhiên đánh tới.
Bạch Vi Nguyệt dẫn đầu chú ý tới, kéo một cái Phong Nhụy tà phi, tránh khỏi.
Lúc này hai người cũng thu hồi vui cười, sắc mặt ngưng trọng nhìn vừa mới phát ra đánh lén người.
Các hạ vì sao vô duyên vô cớ tập kích chúng ta?
Phong Nhụy nhíu mày, chất vấn.
Chỉ nói là đến gì chữ lúc, hai mắt nổ bắn ra một vệt thần quang, người kia không kịp phản ứng, bị xuyên thấu mà qua.
Ha ha, chiêu này âm không được tên hôn đằng kia, còn âm không được ngươi.
Phong Nhụy khinh thường cười một tiếng, kéo Bạch Vi Nguyệt tay, muốn bay đi.
Có thể một giây sau, đột nhiên theo bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều người, bọn hắn vì tốc độ cực nhanh bay tới, bao vây hai người.
Các ngươi là người phương nào, vì sao phục kích chúng ta?
Phong Nhụy có hơi nâng tay phải lên, đem Bạch Vi Nguyệt hộ ở sau lưng, nhíu mày chất vấn.
Lần này nàng không có đánh lén, vì đối phương nhiều người, tự tiện ra tay, rất có thể sẽ đem thế cuộc đổi bại.
Ha ha, chúng ta chỉ cần các ngươi trên người thiên mệnh tinh hoa, các ngươi giao ra đây, ta thì tha các ngươi đi.
Có người nói.
Phong Nhụy cười ha ha, cho dù muốn tìm cớ, cũng không cần đến tìm lý do như vậy a.
Ta cùng sư muội trên người cũng liền chừng 100 nói, có cái gì tốt cướp?
Các ngươi những thứ này tham gia linh thú triều tịch chỉ sợ chí ít cũng tới thiên đạo đi.
Chẳng lẽ kia trộn lẫn tặc cố ý mời người đến nhục nhã hai ta tỉ muội?
Phong Nhụy càng nghĩ càng giận, quanh thân linh khí sôi trào.
Ha ha, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi.
Nàng âm thanh thanh lãnh mà uy nghiêm.
Một giây sau, mấy đầu thần bí đường vân theo khóe mắt nàng hiện hiện, theo nào đó vật vị, chậm rãi kéo dài đến đầu ngón tay, nàng nhẹ nhàng về phía trước một chút.
Một đạo thật nhỏ mà nhanh chóng chùm sáng nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên qua một người trong đó cơ thể.
Đúng lúc này, nàng không cho người khác cơ hội phản ứng, cánh tay vung lên, chùm sáng giống như hóa thành một thanh lợi kiếm, đông chốc băng ngang qua thân thể của mọi người.
Thu hoạch chúng tính mạng con người.
Có lẽ là Phong Nhụy tại đây thiên mệnh bí cảnh bên trong vô kế khả thi nguyên nhân đi, để người khác đúng nàng thực lực sản sinh đánh giá thấp.
Phải biết, nàng thế nhưng ám tử nha.
So với quỷ, La Bân cũng sẽ không kém đi nơi nào.
Sư tỷ ngươi thật lợi hại. Bạch Vi Nguyệt Xu định nói, đây là ba điều quy ước bên trong bảy chương sư tỷ ra tay về sau, nhất định phải nói ra nội tâm chân thực cảm thụ.
Ha ha, tạm được, sư mọi người cũng học tập lấy một chút.
Phong Nhụy rất là hưởng thụ.
Vâng vâng vâng, ta nhất định học.
Bạch Vi Nguyệt gật đầu lần nữa.
Ba điều quy ước, chương 12, đúng sư tỷ, nhất định phải ôm 10 phần tôn kính thái độ, bằng không treo lên đánh.
Ngươi, đi đem bọn hắn nhẫn chữ vật cũng lấy ra.
Phong Nhụy ra lệnh.
Được.
Tốt.
Bạch Vi Nguyệt chịu đựng trong lòng khó chịu, làm theo.
Chỉ chốc lát, nàng thì mang tới mười mấy khỏa nhẫn chữ vật, đặt ngang ở trên tay, mở ra ngả vào Phong Nhụy trước mặt, đấy.
Phong Nhụy cầm xuống một khỏa nhẫn, cau mày nhìn lại.
Kỳ lạ, thật là kỳ quái, vì sao không cảm giác được hơi thở của thiên mệnh tinh hoa?
Lẽ nào bọn hắn không có?
Vẫn là bị cái gì che giấu, đáng tiếc.
Không cẩn thận cũng giết, nếu lưu một người tiếp theo hỏi một chút liền tốt.
Từng bước nghi vấn toát ra, nhường nàng bức thiết muốn hiểu rõ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Sư tỷ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?
Bạch Vi Nguyệt tiếp tục chống đỡ tay, nhìn xem Phong Nhụy ngẩn người cả buổi, cuối cùng nhịn không được, hỏi.
Đi khu nghỉ ngơi.
Phong Nhụy đôi mắt đẹp ngưng tụ, làm ra quyết định.
Hiện nay cùng ngoại giới hoàn toàn tách rời, muốn nhanh chóng biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, phương pháp tốt nhất chính là đi khu nghỉ ngơi thu thập thông tin.
Chỉ là, không biết vì sao, nội tâm của nàng mơ hồ có chút bất an.
Nàng nhóm cũng không biết, sơ tại nàng nhóm ra hiện tại đại chúng trước tiên, liền đã bị các lộ nhãn tuyến một thẳng giám thị lấy.
Nàng nhóm bước kế tiếp, đã bị người trô thấy rõ, chương 66, truy kích, chương 66, truy kích.
Theo thời gian trôi qua, thiên mệnh bí cảnh trong linh thú đã cực kỳ thưa thớt.
Phong Nhụy cùng Bạch Vi Nguyệt hai người đi rồi một đường, cũng không thấy được mấy cái.
Sư muội, ngươi có cái gì kẻ thù a?
Chúng ta đi đoạt hắn.
Hai người nhìn khu nghỉ ngơi dần dần biến lớn, Phong Nhụy đột nhiên mở miệng hỏi.
Nàng thân là sư tỷ, suy tính đồ vật tự nhiên muốn nhiều chút, hai người hiện tại tổng cộng cũng liền hơn 100 đạo thiên mệnh tinh hoa. Đoán chừng ngay cả những người khác số lẻ đều không có.
Nếu không suy nghĩ chút biện pháp, vẫn đúng là được cắm.
Bạch Vi Nguyệt có hơi suy nghĩ một lúc, chính mình dường như vẫn đúng là không có gì kẻ thù.
Muốn nói kẻ thù,
cũng liền chỉ cần cái nào khốn nạn.
Không có a.
Không có a, vậy coi như xong, ta nhìn nhìn lại có cái gì thích hợp nhân tuyển a.
Phong Nhụy có hơi buồn rầu, nói thật, cướp đoạt mục tiêu chọn lựa đến cũng không phải dễ dàng như vậy.
Thượng đẳng mục tiêu chính là có hiểu một chút kẻ thù, đoạt lên yên tâm thoải mái đồng thời, còn sáng đến một tớt.
Mấu chốt là không dễ dàng thất bại.
Mà ngẫu nhiên chọn lựa người qua đường, nếu không phải là thiên mệnh tinh hoa quá ít, nếu không phải là có thất bại mạo hiểm.
Nói xong, hai người nhẹ nhàng bay xuống tại khu nghỉ ngơi biên giới.
Ngay tại Bạch Vi Nguyệt sắp bước vào khu nghỉ ngơi lúc, Phong Nhụy đột nhiên đưa tay nằm ngang ở trước người nàng, ngăn trở bước tiến của nàng.
Bạch Vi Nguyệt khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Phong Nhụy.
Trước đừng đi vào, có dị dạng.
Phong Nhụy đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn về phía trước, đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
Khác thường.
Bạch Vi Nguyệt đối với sư tỷ cảnh giác một thẳng vô cùng tín nhiệm, lúc này cũng trầm ngâm nghiêm túc quan sát lên.
Này khu nghỉ ngơi chợt nhìn không có vấn đề gì cả, trừ ra nhân số nhiều chút ít bên ngoài, cũng không cái gì khác thường.
Đúng rồi,
bọn hắn thân trên đều không có hơi thở của thiên mệnh tinh hoa.
Nàng còn nhớ,
trước đó phục kích nàng những người kia cũng là như vậy.
Giữa hai cái này có liên quan gì hay sao?
Bạch Vi Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phong Nhụy, muốn nhìn nàng trả lời như thế nào.
Phong Nhụy nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt lại ngưng trọng mấy phần, nói ra, nhìn tới ngươi cũng phát hiện.
Trực giác nói cho ta biết, này thiên mệnh bí cảnh có thể xảy ra biến cố gì, nhưng ta không rõ ràng chuyện cụ thể.
Không cảm giác được trên người bọn họ thiên mệnh tinh hoa cũng không phải chủ yếu nhất là
Phong Nhụy cũng không xác định, đến tột cùng là mình cả nghĩ quá rồi, hay là xác thực có vấn đề, nhưng
thử một chút vẫn không có sai.
Nàng lôi kéo Bạch Vi Nguyệt có hơi lui lại mấy bước.
Trong chốc lát, nguyên bản bên đường uống trà, nói chuyện phiếm, luận bàn tu sĩ,
đống chốc cũng ngừng lại, bọn hắn buông xuống trong tay động tác, toàn bộ đều nhìn lại.
Ánh mắt kia, phản phất muốn đem người nuốt.
Phong Nhụy cùng Bạch Vi Nguyệt hai người giật mình trong lòng, lúc này, ở đâu vẫn không rõ, này trong khu nghỉ ngơi người, cũng đang chờ mình hai người.
Chạy.
Phong Nhụy phản ứng nhanh chóng nhất, trực tiếp kéo Bạch Vi Nguyệt tay, thì vì tốc độ cực nhanh bay ra ngoài.
Này cũng chuyện gì a?
Tại sao muốn truy kích sư muội ta hai người?
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Toàn lực phi hành trên đường, Phong Nhụy trăm mối vẫn không có cách giải, đây hết thảy cũng quá mức không hiểu ra sao.
Hưu.
Đột nhiên, một đạo kiếm khí đánh tới.
Phong Nhụy không nhanh không chậm, hai mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp một cái nghiêng người, xảo diệu tránh khỏi, nhưng tốc độ phi hành vẫn không khỏi được chậm lại.
Chỉ thấy một giây sau, một đạo tóc vàng cao lớn thân ảnh chậm rãi bay đi lên, giơ kiếm ngăn ở trước người hai người.
Thần sắc hắn bệ nghệ, trường kiếm có lưu quang bay múa, môi mỏng có hơi động đậy, muốn mở miệng nói chuyện.
Có thể Phong Nhụy một chút không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp lôi kéo Bạch Vi Nguyệt góc 90 độ quay người bay đi, một khắc đều không ngừng lưu.
Ngươi.
La Bân vừa muốn trang bức lời nói đến bên miệng, kết quả hai người thì cũng không quay đầu lại rời đi, cái này khiến hắn ít nhiều có chút lúng túng.
Chẳng qua rất nhanh, hắn cũng điều động tốc độ, không nhanh không chậm đi theo.
Bên kia, hai người không có bay ra quá xa, lại bị ngăn lại.
Ngăn ở trước mặt bọn hắn là một cái sắc mặt trắng bệch nam tử, tay phải của hắn tản ra quỷ dị lại khí tức cấm lãnh.
Phong Nhụy cau mày, theo bản năng đem Bạch Vi Nguyệt hộ ở sau lưng.
Liên tục hai lần bắn tỉa nhường nàng đã hiểu, chuyện lần này chỉ sợ là trải qua quy hoạch.
Làm nàng quyết định đến khu nghỉ ngơi bắt đầu, nơi này liền đã trải qua bố cục, mơ hồ hình thành bao hợp chi thế.
Ta muốn biết, các ngươi vì sao muốn truy kích ta hai người?
Thấy đối phương chậm chạp chưa ra tay, Phong Nhụy nhàn nhạt tra hỏi đồng thời con mắt nhanh chóng liếc nhìn, tự hỏi thoát thân phương pháp.
Quỷ quỷ cười nhạt lắc đầu, cũng không trả lời, vẫn như cũ lặng lặng ngăn ở nàng nhóm trước người.
Đột nhiên, phía sau hai người truyền đến một hồi âm thanh xé gió, một đạo hung thần kiếm quang phi tốc đánh tới.
Bạch Vi Nguyệt rút ra Bạch Đế kiếm, đem đạo này kiếm quang văng ra, cùng Phong Nhụy dựa lưng vào nhau, thần sắc đề phòng. La Bân tay cầm trường kiếm, chậm rãi bay tới, mang trên mặt cười nhạt, ha ha, quý huynh, nhìn tới chúng ta lại phải liên thủ nha.
Đúng a, lại phải liên thủ.
Quỷ quỷ tiến về phía trước một bước phóng ra, khí thế trên người tăng vọt, quỷ hồn gào thét. La Bân trường kiếm chấn động, phát ra trận trận kim loại thanh minh, một cỗ sắc bén khí thế tự nhiên sinh ra, phảng phất muốn cắt liệt thiên không. Hai người khí thế một trước một sau, như là vòng xoáy bao vây Bạch Vi Nguyệt hai người. Phong Nhụy sắc mặt cho tới bây giờ chưa từng có ngưng trọng, chỉ từ khí thế kia trên nhìn xem, hai người này bất kỳ người nào cũng không yếu hơn mình. Lại thêm hai người liên thủ, Tử Chiến lời nói, chỉ sợ xác suất lớn sẽ bàn giao tại đây, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tại trong giao chiến tìm cơ hội thoát thân. Phong Nhụy trong lòng có quyết đoán, khí thế trên người cũng không ngừng bùng lên, khóe mắt dần dần xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường vân. Lên! La Bân hô to một tiếng, cùng quỷ quỷ đồng thời theo hai vị trí về phía trước đánh tới. Một người trường kiếm chẳng kích, một người kình quyền thẳng oanh. Phong Nhụy đem Bạch Vi Nguyệt kéo đến trước người mình, hai tay chải phẳng, hình thành một cái vòng sáng vàng, đem hai người phòng ngự ở bên trong. Bực này chiến đấu, đúng Bạch Vi Nguyệt mà nói, nguy hiểm quá lớn, không cẩn thận rồi sẽ bàn giao tại đây, Phong Nhụy không dám để cho nàng một mình đối mặt. Theo Phong Nhụy khỏe mắt đường vân lan ra đến lòng bàn tay, lập tức khí thế một hồi, một cỗ như bài sơn đảo hải uy lực đem quỷ quỷ hai người văng ra. Quỷ quỷ hai người lui lại mấy mét, trong mắt đồng đều bộc lộ thần sắc kinh ngạc. Không ngờ rằng nữ tử này mạnh như thế, nội tình này hùng hồn trình độ, chỉ sợ còn muốn nhỏ thắng chính mình. La Bân trong lòng phát lên một hồi khó chịu, lập tức lại xuống tới, kiếm kiếm bén nhọn, thẳng vào chỗ yếu hại. Nhưng Phong Nhụy trời sinh kim linh huyền đồng, đối với hắn từng chiêu từng thức cũng thấy rõ ràng, luôn luôn năng trước giờ tránh đi, có vẻ mười phần thành thạo điêu luyện. La Bân càng đánh càng gấp, lúc này trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ đã hiểu, nếu như mình một đối một cùng nữ tử này giao chiến lời nói, xác suất lớn là đánh không lại. Không được, nhất định phải tại nơi này giết hắn. La Bân trong lòng hung ác, hô lớn, quỷ huynh còn không xuất thủ. Quỷ quỷ vừa mới tự nhiên không phải đang xem kịch, mà là dùng quỷ thủ xúc thế, lúc này đã xúc thế hoàn thành, hắn nhắm ngay ba người, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Đều chết cho ta. Một đạo đen nhánh chùm sáng cực tốc xả ra, bầu trời trở nên ám trầm, đống chốc thì bao trùm vừa mới giao chiến ba người. Chẳng qua có thể rõ ràng nhìn ra được, lần này uy lực so với công kích thu bánh lúc phải yếu hơn rất nhiều. Nguyên nhân có thể là nơi đây cũng không có cái gì quỷ hồn. Quỷ quỷ, ngươi mẹ nó. La Bân giật mình trong lòng, lập tức đem trường kiếm nằm ngang ở trước người, toàn lực ngăn cản một chiêu này. Chương 67, nhất tuyến sinh cơ, chương 67, nhất tuyến sinh cơ. Phong Nhụy cũng cảm nhận được này chùm sáng khí tức kinh khủng, toàn thân linh khí vận chuyển tới cực hạn, trên cánh tay màu vàng kim đường vân lóe lên theo nào đó quy luật tại rung động. Mấy hơi thở, nàng quanh thân thì tạo thành một cái màu vàng kim thủy tinh, thật chặt đem hai người bao bao ở trong đó. Bạch Vi Nguyệt đẹp trong mắt lóe lên mấy phần bất an, chính mình sư tỷ thực lực, nàng hiểu rõ. Đừng nhìn hiện nay hình như cũng ứng đối được thành thạo điêu luyện, kỳ thực đây chỉ là biểu tượng. La Bân kiếm chiêu bén nhọn, cần toàn lực vận chuyển kim linh huyền đồng mới có thể thấy rõ. Mà quỷ quỷ đạo ánh sáng này buộc, càng thêm không cần phải nói, cho dù có thể ngăn cản, cũng chắc chắn tiêu hao hàng loạt linh khí. Chỉ sợ, cho dù là sư tỷ, cũng kiên trì không được bao lâu. Bạch Vi Nguyệt tâm thầm từ bực bực. Chính mình nội tình cùng những thứ này ám tử so ra, còn chưa đủ nhìn xem, tùy tiện ra tay, ngược lại sẽ liên lụy sư tỷ. Chùm sáng lướt qua, đem bầu trời tầng mây cũng điểm thành hai nửa. Phong Nhụy toàn lực hình thành thủy tinh hóa thành phấn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Nàng lúc này cái trán đã bước lên một chút đổ mồ hôi, có hơi hít sâu nhìn. Bạch Vi Nguyệt cũng cảm thấy mình bả vai có hơi bị lực, đoán chừng là sư tỷ tiêu hao có chút lớn, có hơi bên cạnh nằm trên người mình. Sư tỷ, người không sao chứ? Bạch Vi Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Không sao, sư tỷ còn có thể căng cứng một hồi, đừng lo lắng. Phong Nhụy miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là nụ cười hơi có vẻ tái nhợt, còn lộ ra mấy phần phí sức. Một bên La Bân cũng không chịu nổi, hắn chính diện ăn một chiêu này, lúc này hắn cầm kiếm tay cũng có chút hơi run. Chẳng qua so với Phong Nhụy tốt hơn nhiều lắm, bởi vì này một chiêu uy lực có 70% đều là nhắm vào nàng. La Bân trong mắt hung quang lóe lên, xa xa mắt nhìn quỷ quỷ, lần nữa rút kiếm thẳng hướng Phong Nhụy. Quỷ quỷ cũng quyền trưởng giao nhau, theo các phương vị công tới. Trong lúc nhất thời, Phong Nhụy cùng Bạch Vi Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, đáp ứng không xuể. Bạch Vi Nguyệt chậm rãi hướng Phong Nhụy đưa vào linh khí đồng thời, ngẫu nhiên cũng ngăn cản mấy lần kiếm chiêu, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hai người tình cảnh trở nên thiên vệ một bên lên. Phốc phốc. Chậm rãi Phong Nhụy để lộ ra sơ hở, bị trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay, đồng thời còn chính diện trúng rồi quỷ quỷ một quyền. Phong Nhụy ngay tiếp theo Bạch Vi Nguyệt bay ngược mấy bước, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, bị thương không nhẹ thế. Cũng là lúc này, nàng phát hiện, chung quanh trên bầu trời, nhiều hơn rất nhiều đạo thân ảnh, chính là trước đó truy kích mà đến người. Phong Nhụy đau thương cười một tiếng, hôm nay thế cục này, nàng thực sự nghĩ không ra có cái gì phương pháp phá giải. Thì vẹn vẹn là hai người này liên thủ, liền đã nhường nàng ứng phó không được, huống chi còn có một đám nhìn chằm chằm đàn sói. Nàng vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có này không hề nguyên do tập sát. Nếu trên người bọn họ không có thiên mệnh tinh hoa, tất cả đều chạy tới đoạt chính mình này chừng 100 nói, nàng là đánh chết đều không tin. Lý do này quả thực so với nhìn các nàng không vừa mắt mà đến giết các nàng, còn muốn thái quá. Sư muội. Phong Nhụy đầu có hơi thấp, ánh mắt toát ra một chút dãy rủa, chẳng qua nửa vang về sau, lại trở nên kiên quyết, đợi chút nữa. Người đi trước đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Không thể nào. Bạch Vi Nguyệt ánh mắt cũng vô cùng kiên quyết, kiên định nói ra, sư tỷ, muốn đi chúng ta cùng một chỗ. Hồ đồ. Phong Nhụy trong mắt lóe lên mấy phần nộ khí, thấp giọng quát lớn, sư muội, lúc này còn không phải thế sao đùa giỡn lúc. Ta để ngươi đi, ngươi liền đi trước. Sư tỷ, ta sẽ không chính mình đi. Bạch Vi Nguyệt ánh mắt trước này chưa có kiên định. Ngươi nha. Phong Nhụy cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi biết không biết, ngươi quyết định này sẽ chết.
Ta biết. Nhưng Bạch Vi Nguyệt thầm nghĩ dậy rồi nào đó áo trắng thân ảnh, nghĩ đến, nếu lúc này đổi lại là hắn, hắn cũng là như vậy lựa chọn a. Ta cũng có chính mình cần kiên trì nguyên tắc. Chân không biết ngươi cái này lại khờ lại cưỡng tính cách giống ai. Phong Nhụy điểm một cái Bạch Vi Nguyệt cái chán, không biết nói cái gì cho phải. Vừa cảm thấy mấy phần vui mừng đồng thời, lại có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phong Nhụy nghiêm mặt nói, tiếp xuống ta nói chuyện ngươi phải nghe tốt. Ta đợi chút nữa sẽ được ăn cả ngã về không, toàn lực đánh ra một con đường. Chẳng qua hậu quả chính là, trong một khoảng thời gian, ta không cách nào vận dụng bất luận cái gì tu vi. Đến lúc đó, ngươi thì toàn lực chạy trốn. Có thể, có người sẽ cứu, cũng có thể, không ai. Nói xong, Phong Nhụy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hy vọng sống sót. Là như thế sao vậy? Để ngươi không nhịn được cảm thấy tuyệt vọng. Sư tỷ, Bạch Vi Nguyệt gật đầu, giao cho ta đi. Phong Nhụy đáp nhẹ một tiếng về sau, chậm rãi hai mắt nhắm lại, một cỗ kinh khủng khí cơ theo trong cơ thể nàng phát ra. La Bân cùng Quỷ Quỷ thậm chí mọi người cũng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Kỳ thực vừa nãy một cắm thẳng người ra tay, là bởi vì cũng riêng phần mình mang tiểu tâm tư. Ngư tướng chết, lưới cũng có thể sẽ phá. Cho dù là Quỷ Quỷ cùng La Bân, cũng không dám vào lúc này tùy tiện ra tay, sợ cho các nàng đổi. Đó không phải là bệnh thiếu máu sao? Có thể đúng là bọn họ do dự, cho Phong Nhụy thời gian sửa sang lại ý nghĩ, câu thông bàn bạc. Bây giờ hai người ý nghĩ đơn giản hơn, đó chính là thoát khỏi vòng vây là đủ. Sau đó sống hay chết, do trời. Làm Phong Nhụy lần nữa mở mắt lúc, giữa thiên địa, phong vân đều tĩnh. Thần bí đường vân nhanh chóng lan tràn nàng toàn thân, cặp mắt của nàng bị kim quang hoàn toàn bao trùm. Nàng nhàn nhạt quét mắt một vòng, lúc này bầu trời đã bu đầy người. Ừm. Kim Linh Huyền Đồng toàn lực vận chuyển trạng thái, nàng nhìn thấy phía đông phương hướng, có một vòng nhàn nhạt thiên mệnh tinh hoa khí tức, còn có mơ hồ một loại thấy không rõ đoán không ra cảm giác. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên nào đó trực giác, đó chính là bên ấy là duy nhất con đường sống, hướng đông trốn. Phong Nhụy tóc tại cuồng bạo linh khí bên trong bay múa, nàng dáng chống đỡ nhìn trận trận đau đớn, thấp giọng cùng Bạch Vi Nguyệt nói một tiếng. Bạch Vi Nguyệt khẽ gật đầu. Một giây sau, Phong Nhụy kéo một cái Bạch Vi Nguyệt, cuốn theo uy thế kinh khủng, thẳng hướng đông bên cạnh bay đi. Cả đám và tự nhiên muốn ngăn cản, sôi nổi vận khởi linh khí, thẳng hướng Phong Nhụy. Muốn chết. Phong Nhụy hét lớn một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, hóa thành một vệt kim quang, đụng phải mọi người. Một ít còn muốn chạy đến chặn đường người, cùng kia che kín kim quang hai mắt đối mặt một giây, lập tức toàn thân thật lạnh, chân nhịn không được run lên. Oeng. Vẹn vẹn là một giây, Phong Nhụy tựa như cùng bẻ gãy nghiền nát vọt tới bên ngoài. Nàng quay đầu, dùng sức vung tay lên, trong chốc lát, một đạo sâu không thấy đáy thiên tiệm ra hiện tại trước mặt mọi người. Thiên tiệm phía trên bốc lên nồng đậm kim quang. Làm xong đây hết thảy, Phong Nhụy lại không một tia linh khí, cả người vô lực ghé vào Bạch Vi Nguyệt trên người. Nhanh, chạy, chiêu này cản không được bọn hắn. Bao lâu? Phong Nhụy đề khí, chật vật nói rằng hai chữ cuối cùng, thì triệt để mất đi năng lực hành động. Này bí pháp cũng không chỉ là tiêu hao linh khí, còn tiêu hao thể lực các loại và, nhưng Phong Nhụy vẫn như cũ có thể cảm thụ lấy ngoại giới tất cả. Bạch Vi Nguyệt đem Phong Nhụy đọc ở phía sau lưng, dùng nàng tốc độ nhanh nhất hướng đông bên cạnh bay đi. Chương 68, Bạch Đế Cửu Kiếm. Chương 68, Bạch Đế Cửu Kiếm. Nhanh, đừng để nàng nhóm chạy. Cùng nhau hợp lực xông ra này đạo thiên tiệm. Mọi người gào thét lớn, ánh mắt xuyên thấu qua thiên tiệm trên kim quang hình thành bức tường ánh sáng, nhìn hai người từ từ đi xa. Mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được, hai người này thiên mệnh tinh hoa cũng không nhiều, ước chừng chỉ có chừng 100 nói. Có thể, lại là thật sự có a. Ai cầm xuống này chừng 100 đạo thiên mệnh tinh hoa, người đó liền có thể bước vào ngộ a. Bây giờ đã đến ngày thứ 9, đã không có thời gian đợi thêm nữa. Nghĩ, bọn hắn trong tay chiêu thức càng phát ra bén nhọn, này đạo thiên tiệm trên kim quang cũng tại cực tốc cảm đạm xuống. Quỷ Quỷ đưa tay đặt tại kim quang bên trên, lập tức, nguyên bản tinh khiết kim quang hỗn tạp vào mấy đạo quỷ khí. Quỷ khí ở bên trong, lại thêm ngoại bộ mãnh liệt mà tập ngập công kích, nội ứng ngoại hợp phía dưới, kim quang như là thủy tinh bắt đầu dần dần băng liệt. Phá cho ta. La Bân gân xanh tuôn ra, trường kiếm dùng sức vung đấy, không dám có chút giữ lại. To lớn kiếm khí đảo qua, trong đó có không ít người không kịp né tránh, bị cuốn vào kiếm khí bên trong, cùng nhau đánh tới đạo kim quang này. Nay kỳ thực cũng là hắn cố ý gây nên, một phương diện cảnh cáo mọi người, mặt khác thuận tay diệt trừ mấy cái đối thủ cạnh tranh. Làm nhưng, nay kiếm khí chỉ phương hướng, chính là Quỷ Quỷ chỗ phương hướng, hắn La Bân còn không phải thế sao nén giận người. Oeng. Quỷ Quỷ vội vàng nghiêng người hiện lên, nhưng cũng bị này kiếm khí tạo thành dư uy chấn động phải không nhẹ. Kiếm khí như trường hồng, cho đạo này vốn là bắt đầu vỡ vụn kim quang một kích cuối cùng. Tách. Kim quang pha toái, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tiêu tán ở giữa thiên địa. Mọi người nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hướng phía nàng nhóm rời đi phương hướng bay đi, giống như châu chấu phô thiên cái địa. Quỷ Quỷ cùng La Bân hai người càng là hơn bay ở phía trước nhất. Bạch Vi Nguyệt quay đầu, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt vô cùng, không ngờ rằng này đạo thiên tiệm nhanh như vậy liền nát. Nàng lại lần nữa nghiền ép chính mình linh khí, tốc độ lại tăng lên mấy phần. Có thể nàng vẫn luôn cũng có một người, cho dù thân mình nội tình không kém, còn trước giờ phi hành thêm vài phút đồng hồ, nhưng tốc độ so với La Bân Quỷ Quỷ chi lưu hay là phải kém hơn một chút. Chỉ sợ không được bao lâu, rồi sẽ bị đuổi theo. Phong Nhụy tại sau lưng nàng ngồi khẽ nhúc nhích, muốn nếm thử nói chuyện, nhưng lại để không lên một tia khí. Nàng muốn Bạch Vi Nguyệt phóng chính mình, một mình thoát khỏi có thể còn có chút cơ hội. Tách. Đột nhiên, một đạo thanh vang lên tiếng vang lên, Phong Nhụy lông mày hơi nhíu, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia sinh khí, cô nàng này cũng lúc này đang làm gì đó? Sư tỷ, nếu lại nghĩ lung tung ta còn đánh cái mông ngươi. Bạch Vi Nguyệt nghĩ, bây giờ sinh tử hai mang, mà chính mình lại tay cầm quyền chủ động, chẳng bằng thừa dịp này thời điểm này trả thù một chút sư tỷ. Làm nhưng, càng nhiều hơn chính là, thấy lúc này bầu không khí nặng nề,
qua loa điều tiết một chút. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trước giờ phi hành mấy phút sau khoảng cách, vẹn vẹn là qua hơn 10 phút, liền bị chậm rãi kéo gần lại. Hiện tại Bạch Vi Nguyệt chỉ cần vừa quay đầu lại, là có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, rất là kinh người. Trong lòng bàn tay nàng tiết ra mồ hôi, nghiến chặt hàm răng, còn muốn tăng tốc. Nhưng lúc này nàng đã đến cực hạn, thì chỉ là duy trì đều đã cố hết sức. Hưu, có người phát ra thuật pháp, công hướng Bạch Vi Nguyệt hai người. Bạch Vi Nguyệt nghiêng người hiện lên, thuận thế quay đầu huy động Bạch Đế kiếm, một đạo màu trắng kiếm quang hướng về sau chém tới. Bất thình lình nhất kiếm sát thực ngăn trở không ít người nhịp chân, nhưng chân chính có thực lực chỉ là có hơi chợt lấy người, khoảng cách lại tới gần mấy phần. Tiếp tục như vậy không được. Bạch Vi Nguyệt túi đầu nhìn về phía Bạch Đế kiếm, đem tâm thần chỉ vào. Cái này Bạch Đế kiếm, là hồi nhỏ sư phó ban cho chính mình mười phần bất phàm, chỉ là hiện tại chính mình thực lực chưa đủ, không có cách nào phát huy hắn chân chính mũi nhọn. Nàng cũng đã từng hỏi sư phó, này Bạch Đế kiếm quý giá như thế, tại sao lại ban cho chính mình? Phải biết, giao chỉ thánh địa thiên tài vô số, không phải nói thiên phú tốt, thì xứng với Bạch Đế kiếm. Khi đó sư phó chỉ là cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, không phải ta đưa cho ngươi, là nó lựa chọn ngươi. Bạch Đế kiếm có linh. Đây là khẳng định, Bạch Vi Nguyệt một mực nếm thử câu thông, một thằng không có kết quả. Bây giờ, nàng ôm một tia hy vọng cuối cùng, đem tâm thần chìm vào trong đó, hô hoán, cầu khẩn. Nhớ mãi không quên, tất có hồi báo. Lần này Bạch Đế kiếm cuối cùng triển lộ một tia linh tính của nó, phát ra một tiếng rung dậy. Chanh. Đột nhiên, bốn chữ lớn tụ hợp vào trong đầu của nàng Bạch Đế cửu kiếm. Sau đó chính là toàn thân mát lạnh, nàng trong lòng có kỳ quái nào đó cảm ứng. Rõ ràng bất kể là nội tình hay là thực lực, đều không có xảy ra biến hóa Bạch Vi Nguyệt, lúc này lại trở nên có một tia khác nhau. Tay nàng cầm Bạch Đế kiếm, trong lòng dâng lên cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác thân thiết, nàng lúc này trạng thái không tốt. Có thể hay không huy động nhất kiếm cũng không biết. Nhưng, nàng hiểu rõ, tiếp tục chạy trốn đến cuối cùng cũng là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nàng công sư tỷ ngừng lại, đưa lưng về phía mọi người, một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, dung mạo tuyệt mỹ bên trên, hiện hiện một tia hiểu rõ. Giờ khắc này, nàng không còn là tại sư tỷ che chở cho ngốc ngu ngơ, càng giống là một mình đảm đương một phía tu sĩ. Mọi người sôi nổi đi vào phía sau nàng, trong lòng thầm than đáng tiếc, mỹ nhân như vậy nhỉ, chỉ sợ hôm nay liền phải đưa tại cái này. Không nói gì, Bạch Vi Nguyệt nhắm mắt, huy kiếm. Chỉ một thoáng, bí cảnh vùng trời bị kịch liệt bạch quang bao trùm. Nhưng, trung bình là nàng cảnh giới chưa đủ chiếu sinh chỉ vung tới một nửa, cơ thể liền không chịu nổi cái này áp lực lớn, ngay tiếp theo phong nhụy cũng bị bắn bay ra ngoài, đã rơi vào sân gian. Có thể vẹn vẹn là này nửa kiếm, bộc phát uy lực cũng đủ để cho mọi người biến sắc. Mọi người đồng đều đem hai tay hộ tại trước người, ngay cả La Bân cùng Quỷ Quỷ cũng không dám khinh thường. Vài giây đồng hồ về sau, một ít nội tình kém tu sĩ tại trong bạch quang rơi xuống, còn sót lại đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Bọn hắn con mắt lửa nóng, bay vào mảnh này sân gian. Thiên mệnh tinh hoa, gần trong gang tấc, chương 69, sinh tử tự tiện, chương 69, sinh tử tự tiện. Vì sao, nơi này sẽ có như thế nồng đậm thiên mệnh tinh hoa khí tức? Mọi người bay đến sân gian, liền cảm thấy một cỗ mười phần nồng đậm thiên mệnh khí tức truyền đến, chỉ ít có mấy vạn đạo. Bọn hắn trong nháy mắt đem Bạch Vi Nguyệt hai người quên mất, tìm kiếm đạo này khí tức lên. Này hơn 100 đạo và mấy vạn đạo so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ở bên kia, La Bân trong lòng hơi động, hẹp dài hai mắt nhanh chóng tạo động, phát hiện cách mình không xa lắm chỗ, có một cái bí ẩn đường nhỏ. Này nồng đậm thiên mệnh tinh hoa khí tức chính là mơ hồ theo kia truyền đến. Hắn không dám phao tin, làm bộ lơ đãng bốn phía điều tra, kỳ thực đã tại từng điểm tới gần. Nếu có thể đem này mấy vạn đạo thiên mệnh tinh hoa đoạt tới, như vậy, chính mình sẽ thức tỉnh dạng gì bản mệnh thần thông đâu? La Bân trong lòng một hồi lửa nóng, bước chân cũng không tự chủ nhanh hơn rất nhiều. Có thể, ở đây người kia không phải người nổi bật. Bọn hắn thực lực có thể không sánh bằng Quỷ Quỷ cùng La Bân, nhưng cũng không kém. Rất nhanh, bọn hắn cũng chú ý tới La Bân khác thường, cũng phát hiện đầu này đường nhỏ. Sau một khắc, hai người bọn họ hai tướng nhìn, đều từ đối phương trong mắt đọc lên tham lam. Hiu, hiu. Cùng một thời gian, bọn hắn thân ảnh hóa thành một từng trùng sáng, chuẩn vào trong. Vài phút trước, Lý Đạo đợi người tới trong khoảng thời gian này, cảm thấy nhàm chán, liền tại trước động chế tạo một cái thạch trác, hai cái thạch đắng, lại lấy ra không biết theo ai trên người bắt chẹt tới lá trà ngâm lên. Thu cô nương, cảm giác trà này làm sao? Lý Đạo chậm rãi đem một bút hơi nóng chén trà đẩy lên Thu Ánh trước mặt, hơi cười lấy hỏi. Không phải. Phi thường tốt. Thu Ánh hai tay nâng lên chén trà, nhàn nhạt hít một hơi, kia xấu hổ chờ nở gương mặt, có vẻ hơi đáng yêu. Lý Đạo cũng nhàn nhạt nhấp một miếng, đột nhiên nhíu mày, đầu nâng lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn năng cảm giác được, phương xa truyền đến trận trận linh khí ba động, hẳn là có người đến rồi. Theo linh khí ba động tới gần, ánh mắt của hắn sắc bén, hạo nhiên chính khí tại trong mắt xoay quanh, nhìn được càng xa. Rất nhanh liền tại nghiêng phía trên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, là Bạch Vi Nguyệt. Mà phía sau nàng là một mảnh đen nghị tu sĩ. Lý Đạo tỉ mỉ quan sát nàng nhóm lúc này trạng thái, phát hiện phong nhụy chịu nặng hơn thường, mà Bạch Vi Nguyệt thì là có chút tiêu hao quá độ, tạm thời cũng không lo ngại. Thông minh như hắn, chỉ là trong nháy mắt thì hiểu rõ ra, hai người này như vậy cảnh ngộ, chỉ sợ chí ít có chính mình hơn phân nửa công lao. Thậm chí, chính là bị chính mình hố. Lý Đạo một chút dâng lên một tia hài náy, dự định xuất thủ cứu một chút nàng nhóm. Chính mình đang giàu, sao những người này còn chưa tìm thấy chính mình đâu, này tiểu Bạch liền đem bọn hắn cũng mang đến. Không biết là tiểu Bạch quá xui xẻo, hay là chính mình số quá may. Nhưng lại tại hắn cho rằng Bạch Vi Nguyệt đã đến tuyệt lộ, chuẩn bị ra tay cứu viện lúc, Bạch Vi Nguyệt thế mà lại lần nữa huy động Bạch Đế kiếm. Này nhất kiếm uy lực, còn có mơ hồ thấu ra tới khí cơ, cũng mười phần bất phàm. Đáng tiếc là, vẹn vẹn chỉ huy động nửa kiếm. Nàng liên không chịu nổi, bị đẩy ngược lực lượng oanh bay ra. Lý Đạo thở dài một tiếng, bay ra vài hạo nhiên chính khí, đem bay ngược hai người tiếp đón được bên cạnh mình. Mấy hơi thở về sau, hai người bị bình ổn để dưới đất. Bạch cô nương, Hứa Cửu vì thấy, ngươi không sao chứ?
Không có.
Không sao. Bạch Vi Nguyệt có chút vất vả bò lên, vỗ vỗ trên người quần áo, nhanh chóng sửa sang lại dung nhan. Lập tức, nàng dường như nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên lo lắng, nói ra, công tử không nên cứu chúng ta.
Công tử nhanh,
ngươi hiện tại chạy ngay đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Lý Đạo đưa ngón trỏ ra, đối phía sau của nàng chỉ, nhặt cười lấy hỏi, Bạch cô nương nói thế nhưng bọn hắn. Bạch Vi Nguyệt theo Lý Đạo chỉ phương hướng quay đầu, phát hiện phía sau mình đã đứng đầy người. Cầm đầu La Bân cùng Quỷ Quỷ càng là hơn mang theo âm hiểm cười. Xong rồi, lần này là thực sự xong rồi. Sắc mặt nàng lại lần nữa trở nên tái nhợt, môi khẽ run, lại nói không ra một câu. Lúc này, Quỷ Quỷ đám người ánh mắt lướt qua Bạch Vi Nguyệt, nhìn chừng chừng nhìn Lý Đạo, tản ra trước nay chưa có cùng nhiệt. Mấy vạn đạo thiên mệnh tinh hoa, không muốn thật là mấy vạn đạo thiên mệnh tinh hoa. Ngay tại người đàn ông này trên người, chỉ cần đoạt tới, liền nhất phi trùng thiên. Quỷ Quỷ tham lam liếm môi một cái, về phía trước rất tiến lên một bước. Những người khác cũng không hẹn mà cùng cùng tiến lên một bước, âm thầm vận khởi chính mình linh khí. Theo bọn hắn nghĩ, những thứ này thiên mệnh tinh hoa đã là vật vô chủ sau đó phải tranh đoạt, chính là bao nhiêu đạo vấn đề. A, các ngươi cũng muốn uống một chén sao? Lý Đạo cũng không để ý tới bọn hắn sáng rực bức người ánh mắt, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, hỏi:
"Ha ha, nếu ngươi khẳng chủ động giao ra trên người thiên mệnh tinh hoa, như vậy chúng ta ngược lại là có thể hảo hảo ngồi xuống uống một chén."
Quỷ Quỷ cười nói:
"Ừm.
Nói như vậy, các ngươi nhưng thật ra là đến cướp đoạt của ta rồi." Lý Đạo lại hỏi. Sau đó quay đầu nhìn về phía La Bân, "Ngươi cũng vậy cùng bọn hắn cùng đi cướp đoạt sao?
Chúng ta thế nhưng đồng môn."
"Ha ha, đồng môn?" La Bân khinh thường cười một tiếng, "Bí cảnh thí luyện, nào có đồng môn mà nói, chỉ có lợi ích phân chia."
"Không sai, nhưng không thể nói đoạn, chỉ có thể nói là lấy ra nhìn một chút, vài ngày sau trả lại ngươi."
Nói xong, La Bân trong mắt lóe lên một tia khoái ý, hắn đã sớm nhìn xem tiểu tử này không vừa mắt, cũng lúc này vẫn còn giả bộ bình tĩnh.
"Các ngươi đâu,
cũng đều là đến cướp đoạt sao?" Lý Đạo ánh mắt nhất chuyển, vòng qua hai người, nhìn về phía sau lưng mọi người. Mọi người không đáp, nhưng này ánh mắt kiên định thì đủ để chứng minh hết thảy.
"Ha ha, rất tốt."
Lý Đạo chậm rãi đứng lên, nói ra, "Đã các ngươi đều là đến cướp đoạt trên tay của ta thiên mệnh tinh hoa như vậy, thì sinh tử tự tiện đi." Lý Đạo lời nói mười phần bình thản, dường như bằng hữu giữa trò chuyện thiên nhất. Có thể không có từ trước đến nay, trong lòng mọi người dâng lên một tia sợ hãi, có lui bước tâm ý. Chẳng qua rất nhanh, liền bị tham lam bao trùm, chính mình nhiều người như vậy, sợ cọp lông, chương 70, nhất kiếm, chương 70, nhất kiếm. Tại Lý Đạo ban đầu trong dự đoán, khi mọi người tìm tới lúc, sẽ có hai loại thái độ. Một loại là đi cầu chính mình, để cho mình cho bọn hắn một chút thiên mệnh tinh hoa. Một loại là đến cướp đoạt chính mình. Hai loại cũng không gì đáng trách, nếu như là cái trước, Lý Đạo có thể vẫn đúng là sẽ cho bọn hắn mấy chục đạo đổi đi. Dù sao chính mình dẫn bọn hắn tới mục đích vốn chính là gánh vác một phần nhỏ thiên mệnh tinh hoa. Đáng tiếc, bọn hắn đều là hắn. Kỳ thực Lý Đạo nhất bắt đầu mục đích là dự định tại bọn hắn thiếu nhất thiên mệnh tinh hoa lúc, chính mình như là chúa cứu thế không đành lòng nhìn xem Thanh Châu nhân tài héo tàn, xuất ra hơn phân nửa thiên mệnh tinh hoa, ngẫu nhiên phân cho mọi người. Vừa tạo nên tốt hình tượng, lại đem dư thừa thiên mệnh tinh hoa cho dùng ra ngoài, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng hắn phát hiện hắn sai lầm rồi, khi hắn nhìn thấy đám người này tham lam bộ dáng lúc, hắn cảm thấy những thứ này thiên mệnh tinh hoa lại không nghĩ cho những người này.
Ha ha, giả thần giả quỷ, gia hỏa này ngay cả ám tử đều không phải là, mọi người cùng nhau xông lên.
La Bân nói như thế, nhưng hắn kiếm đã có chút hơi run, không phải hắn sợ, mà là kiếm sợ. La Bân nói xong, chính mình lại không bên trên, ngược lại là phía sau mấy cái đệ tử cùng nhau rút kiếm công tới. Gia hỏa này ngay cả ám tử đều không phải là, năng mạnh bao nhiêu? Bọn hắn mắt quang hỏa nóng, giống như thiên mệnh tinh hoa đã gần trong gang tấc. Liên tại bọn hắn cho rằng sắp đắc thủ lúc, Lý Đạo chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, một cái nắm một người trong đó mũi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra. Trong chốc lát, thanh kiếm này bắt đầu từng khúc vỡ nát, hóa thành vô số lưỡi kiếm hướng về sau tán xạ ra ngoài.
Phốc phốc,
mấy người dường như trong nháy mắt liền đã tràn đầy vết thương ngược lại bay ra ngoài.
Thật mạnh.
Trong lòng mọi người đại chấn, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Một ít người cẩn thận hiểu rõ Lý Đạo sẽ không quá yếu, mấy người kia công kích tất nhiên sẽ không nhẹ dịch thành công. Nhưng bọn hắn không ngờ rằng, đối phương lại có thể như thế hời hợt hóa giải.
Muốn nghe một chút ý kiến của ta sao?
Lý Đạo chậm rãi đi về phía trước một bước, thản nhiên nói, ta đề nghị các ngươi cùng tiến lên. Nói xong, trên tay hắn nhiều hơn một cái huyền linh kiếm. Hạo nhiên chính khí quanh quẩn tại cơ thể bốn phía, khí thế không ngừng kéo lên. Hắn từng bước ép sát, mà Quỷ Quỷ đám người từng bước lui lại, trong lúc nhất thời thế mà không dám nhận kỳ phong mang. Mọi người ở đây không khỏi là thiên tài, lại ở đâu trải qua dạng này khiêu khích, cho dù ngươi rất mạnh lại như thế nào. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, còn có thể thua ngươi hay sao? Nghĩ, mỗi người bọn họ vận khởi chính mình linh khí, vận sức chờ phát động. Chính là hiện tại. Thiên tài đối với lúc chiến đấu cơ không chế, cùng phán đoán đều là như thế gần. Ngay tại Lý Đạo lão hạo nhiên chính khí tiêu tán, mới hạo nhiên chính khí chưa sinh thời, mỗi người bọn họ bạo phát chính mình mạnh nhất chiêu thức. La Bân cùng Quỷ Quỷ sử dụng chiêu thức càng là hơn thanh thế to lớn.
T. Wen.
Lập tức, này sơn gian nhấp nhoáng các loại quang mang, các loại linh khí, chiêu thức, phản phất muốn đem ngọn núi này cho san bằng. Thu Vánh vẫn như cũ ngồi tại trên băng ghế đá, hai tay nắm chặt nhìn máy, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào những người này, một cỗ cho tới bây giờ chưa từng có sát ý ở trong lòng lan ra. Những người này, quả thực là sinh tử của nàng đại địch. Bị lãng quên trên mặt đất phong nhụy cũng khôi phục một tia thể lực, nàng miễn cưỡng quay đầu, nhìn thấy này uy thế kinh khủng lúc, cũng là mắt lộ ra tuyệt vọng. Đối với trước người đạo kia áo trắng thân ảnh, nàng hiện lên mãnh liệt cảm giác cái nấy, thế này sao lại là cái gì con đường sống, ngược lại còn dính liễu người ta.
Tới tốt lắm.
Lý Đạo cười nhạt một tiếng,
lựa chọn đối chọi gay gắt. Theo bản nguyên kiếm tâm rung động nhẹ nhẹ, huyền linh kiếm phát ra sung sướng tiếng kiếm reo. Chậm rãi huyền linh kiếm thân kiếm xuất hiện một cỗ kỳ quái khí, bản nguyên kiếm khí. Chẳng qua này còn chưa xong, một giây sau, huyền linh kiếm thân kiếm dâng lên màu trắng hỏa diễm, đây là Nam Minh thần hỏa, cũng là quân viêm. Làm xong những thứ này, Lý Đạo vẫn là có chút không yên lòng, lại gặp hàng loạt hạo nhiên chính khí áp xúc, giao phó thân kiếm. Vân thương. Lý Đạo trong mắt tinh mang chợt lóe lên, huy động này chí cường nhất kiếm. Hắn cũng không biết này nhất kiếm sẽ mạnh đến mức nào, nhưng đối phó với những người này khẳng định đủ rồi. Dường như hắn nói, sinh tử tự tiện. Nhiều loại năng lượng hỗn tạp cùng nhau, phát ra kiếm quang lại là màu xám cùng kia che ngập bầu trời chiêu thức, rực rỡ linh khí so ra, có vẻ mười phần giản dị tự nhiên. Thậm chí, không nhìn kỹ, còn không phát hiện được đạo này kiếm quang. Chỉ có như vậy một đạo kiếm quang. Nhường này đầy trời chiêu thức, linh khí như là vân nhất thổi tức tán. Cả hai gặp nhau, không có kịch liệt tiếng nổ, cũng không có chói hai tiếng ngựa hí, có chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Những chiêu thức này giống như chính là hình dạng khác nhau đám mây, hóa thành từng đợt mây mù triệt để tiêu tán tại trong mắt mọi người. Màu xám kiếm quang y mắng, chớp mắt muốn bay đến trong đám người, bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người nào nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, ở đâu còn bận tâm thiên mệnh tinh hoa à, tất cả đều các tự dùng ra tốc độ nhanh nhất đảo mệnh đi. Nhưng này kiếm quang như thế nào nói tránh thì tránh. Hưu, kiếm quang lướt qua mọi người, vẫn như cũ hào không dừng lại, hạ gục phía sau trên ngọn núi. Lập tức, sơn phong một góc rơi xuống, thiết diện bóng loáng vô cùng. A a. Năng hoàn toàn tránh thoát kiếm quang người 10 phần thiếu, phần lớn người vì bảo mệnh, chỉ có thể hết sức tránh đi yếu hại, bị chém tới một bộ phận. La Bân cùng Quỷ Quỷ đã bị dọa đến thần không bám vào người. Cho dù miễn cưỡng tránh khỏi, có thể càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là giữa hai bên chênh lệch, thật sự là quá lớn. Lý Đạo rút kiếm lại gần bọn họ, nhẹ nhàng vô vô La Bân bả vai, nói ra, sư huynh, có một số việc, dù sao cũng phải muốn trả giá đắt. Ta trước đó đã từng nói, sinh tử tự tiện, ngươi có thể còn sống sót ta đương nhiên sẽ không lại truy cứu. Được. Tốt, sư. Sư đệ, chi. Trước đó là sư huynh. Ngu muội vô tri. La Bân bị dọa đến sửng sốt hồi lâu, chân đã không tự chủ được run lên, lắp bắp gật đầu nói. Nhưng hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị ngắt lời. Sư huynh đừng nóng đội. Ta lời còn chưa nói hết đấy. Lý Đạo quay đầu nhìn thoáng qua Thu Hoánh, nói ra, ta cùng với Thu cô nương quen biết một hồi. Thân làm bằng hữu, các ngươi trước đó đối nàng hành động, ta tự nhiên không thể làm như không nhìn thấy. Nói xong, hắn trường kiếm vung ấy, tốc độ nhanh đến mắt thường cũng thấy không rõ. Phốc phốc. A. 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 Một vòi máu phun ra ngoài, sau đó là thống khổ tiếng kêu thảm thiết. La Bân tay phải bị Lý Đạo nhất kiếm chằm đi. Một bên Quỷ Quỷ nhìn, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân căng cứng, chuẩn bị chạy trốn lúc. Một hồi gió nhẹ thổi qua, hắn cảm giác chính mình vừa muốn cất cánh cơ thể bị một tay nhấn xuống tới. Đừng chạy, sẽ chết. Này bình thẳng ngữ, giống ác ma kêu khẽ. Một giây sau, hắn một thẳng lấy làm tự hào quỷ thủ truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn hai mắt xích hồng, co quắp tại địa, gắt gao nhẫn thủ lấy. Lý Đạo kỳ thực cũng có chút không ngờ rằng, hai người này lại có thể trốn được chính mình kiếm quang. Bất quá, tất nhiên dám đến cướp đoạt, lại làm sao có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại thả bọn họ trở về đâu? Trực tiếp tùy tiện tìm lý do bổ nhất kiếm là được. Với lại, hắn sở dĩ không trực tiếp giết bọn hắn, là bởi vì lưu cho Thu Hoành sát. Hắn cũng không cho rằng hôm nay ra tay sẽ hủy chính mình tạo nên đã lâu quân tử hình tượng, ngược lại còn có thể càng xâm nhập thêm lòng người. Vì cầm kiếm mới là thật quân tử, vô kiếm hèn nhát thôi. Bất quá vì thế tạo nên không sai biệt lắm, tiếp xuống cũng đến hiện lộ rõ ràng quân tử nhân từ thời điểm. Chương 71, điểm thiên mệnh tinh hoa. Chương 71, điểm thiên mệnh tinh hoa. Lý Đạo không biết chính mình tùy tiện một cái lý do liền đã đem Thu Hoành cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng hai mắt phóng ánh như có nước mắt đảo quanh, cực kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Lý Đạo. Hắn lại vì chính mình chém đồng môn cánh tay. Nghĩ đến Lý Đạo là tự mình làm đủ loại, trong nội tâm nàng phát lên một hồi ý xấu hổ, đồng thời vừa tối ám mừng thầm. Nàng cảm thấy Lý Đạo dường như một cái vòng xoáy, chính mình đã rơi vào đi. Chỉ là mừng thầm sau đó lại là buồn rầu. Hắn vừa mới nói chỉ là bằng hữu mà thôi, cùng Thu Hoành cảm thụ khác nhau, phong nhụy càng thêm khiếp sợ là tại sao có thể có người cường đại như thế. Rõ ràng đều là giữa nguồn cảnh, vì sao nhiều người như vậy liên thủ đều không phải là hắn nhất kiếm chi địch? Này có phải hay không quá bất hợp lý một chút? Nghĩ chính mình đem hết toàn lực cũng chỉ có thể xông ra trùng đấy thôi, mà đối phương nhất kiếm liền để bọn hắn chết thì chết, tàn thì tàn. Quả nhiên người so với người tức chết người. Huống hồ dạng này hình dạng sư phó nhìn cũng phải đỏ mặt ta. Lý Đạo nhàn nhạt quét mắt nằm trên mặt đất kêu rên mọi người. Bọn hắn lúc này trạng thái không khỏi là cực thảm, chỉ là số rất ít may mắn tránh thoát kiếm quang, lại không bị Lý Đạo tìm cớ. Cần gì chứ? Lý Đạo thở dài một hơi, phản phất đang thương hại vì bọn họ cảm thấy tức hận. Hắn nói xong, trong giới chỉ bắn ra mấy vạn đạo thiên mệnh tinh hoa, nồng nặc chiếu sáng này một mảnh địa giới. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu Lý Đạo vì sao lấy ra thiên mệnh tinh hoa. Chẳng lẽ lại là hướng mình đắc ý? Lý Đạo lại mở miệng, phần này thiên mệnh tinh hoa, ta vốn cũng không có dự định tàng tư. Công tử không thể. Thu Hoánh nhất là rõ bạch Lý Đạo là người, theo hắn theo trong giới chỉ lấy ra thiên mệnh tinh hoa một khắc kia trở đi, nàng cấp bách, nàng xách váy, nhanh chóng chạy tới, ánh mắt phức tạp mà kiên định nhìn Lý Đạo. Này thiên mệnh tinh hoa là ngươi, ngươi không thể phân đi ra. Sự kiện kia náo loạn đến rất lớn, nàng cũng là biết đến, tất cả thiên mệnh bí cảnh bên trong, chỉ có không có tham dự cao cấp linh thú thảo phạt Lý Đạo có hàng loạt thiên mệnh tinh hoa. Có thể, cũng đúng thế, thật chính ngươi bước vào thí luyện, từng chút tranh thủ tới nhà. Làm sao có thể như vậy tùy tiện phân đi ra? Ngươi tại sao có thể ngốc như vậy? Cái khác tu sĩ làm sao, lại có liên quan gì tới ngươi? Nghĩ, Thu Bánh khỏe mắt có hơi nước cuốn quanh, vẻ mặt đau lòng nhìn Lý Đạo. Thiên hạ tu sĩ không có thiên mệnh tinh hoa, nàng làm một chút không quan tâm, chỉ cần Lý Đạo có, liền đủ rồi. Lý Đạo cười nhạt một tiếng, vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi Thu Bánh con mắt nước mắt, nói ra: Chúng ta tu sĩ, không nên chỉ muốn chính mình, ngươi nghĩ muốn? Nếu như hôm nay ta độc thôn những thứ này thiên mệnh tinh hoa, như vậy ngày sau, Thanh Châu đem gặp phải nhân tài héo tàn khốn cảnh. Nói xong, Lý Đạo quay đầu, lưu cho mọi người một cái cao lớn bóng lưng, ung dung thở dài. Đây là ta không muốn nhìn thấy. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, lập tức dâng lên một cỗ xấu hổ vô cùng cảm giác. Nguyên lai, chính mình liều mạng muốn nuốt một mình thiên mệnh tinh hoa, đã có người. Như thế đại ý giải thiên hạ. Có thể, nếu như mình làm thời nghị không phải tranh đoạt lời nói, kết cục có phải hay không sẽ có khác nhau. Nhưng những này là chính ngươi tranh thủ tới. Thu Bánh lại lần nữa nói, ngươi tự mình một người tại bí cảnh thí luyện, chính mình khó khăn gặp phải, lại có ai đến vì ngươi chia sẻ? Thu Bánh nói xong, lại đem chính mình cho đau lòng khóc. Chớ nói nữa. Lý Đạo Nhất vung tay, hiện lộ rõ ràng quyết tâm của mình. Ý ta đã quyết, Thu cô nương, ta thật cao hứng có ngươi bằng hữu như vậy, vì ta suy xét. Công tử, nhưng này một số người vừa mới nhưng là muốn đưa ngươi vào chỗ chết nhà. Bọn hắn căn bản không xứng với ngươi công trình. Ha ha, Thu cô nương quá lo lắng. Lý Đạo phân ra rất nhiều đạo hạo nhiên chính khí, bám vào đạo này nồng đậm thiên mệnh tinh hoa bên trên. Sau đó, tại ánh mắt của mọi người bên trong, này đoàn nồng nặc không tưởng nổi thiên mệnh tinh hoa chậm rãi lên không, lên tới chỗ cao nhất lúc, chia làm mấy chục đạo, tán xạ các nơi. Ta đem hạo nhiên chính khí phụ trên nó, do chính nó đi tìm phẩm tính người lương thiện. Lý Đạo sờ lên vẻ mặt lo lắng Thu Bánh, giải thích nói: Nguyên bản vẻ mặt không muốn Thu Bánh lập tức thì yên tĩnh trở lại, giống như một con nhu thuận nhỏ con, không có cách nào nàng thì dính chiêu này. Mặc dù Lý Đạo là nói như vậy, kỳ thực cho ai như trước vẫn là tại chính hắn khống chế ở dưới. Rất nhiều đạo thiên mệnh tinh hoa bay hướng các nơi, cũng có một chút ngay tại chỗ tản mát. Bên trong một cái bị Lý Đạo chém tới cổ tay phải nam tử, không dám tin nhìn chậm rãi tung bay ở trước mắt thiên mệnh tinh hoa. Môi run rẩy hồi lâu, cũng không dám đi đón, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo. Tất nhiên hạo nhiên chính khí lựa chọn ngươi, nói rõ ngươi bản tính không xấu, lần này cũng là bị tham lam che đôi mắt, cầm xuống đi, ta tha thứ ngươi. Lý Đạo cũng nhìn về phía hắn, hơi vừa cười vừa nói. Người kia run rẩy đưa tay trái ra, đem này thiên mệnh tinh hoa nâng ở lòng bàn tay. Lập tức, một cái tám thước đại hán cứ như vậy gào khóc khóc giống lên. Hắn hướng Lý Đạo thật sâu bái một cái. Công tử, ta tự biết không xứng, hôm nay chịu thương cũng là chính mình gieo gió gặt bão, nhưng công tử thế mà tha thứ ta, như vậy ngày sau ta phải dùng tướng mệnh báo. Lý Đạo nhạt cười lấy gật đầu, phản ứng của hắn đã sớm dự liệu được. Thực lực cường đại người thương hại, dễ dàng nhất đả động lòng người, cho dù hắn vừa nãy chặt ngươi. Trái lại, thực lực nhỏ yếu người, được lại nhiều chuyện tốt, vẫn như cũ sẽ bị người xem thường. Đây cũng là chân lý, bất kể ở nơi nào, đều là như thế. Sau đó, lại có mấy người đạt được thiên mệnh tinh hoa, bọn hắn đồng đều bắt chước trước đó người kia, hướng Lý Đạo thật sâu cúi đầu. Thu Bánh đám người, cũng đều thu được một phần thiên mệnh tinh hoa. Kỳ thực đem so sánh với cho cái khác người, Lý Đạo cho các nàng phân lượng nhiều hơn một chút. Rốt cuộc thì đơn thuần giác quan, những thứ này cũng là người quen, về sau không chừng còn muốn hỏi các nàng mượn một vài thứ. Lại sau đó, Lý Đạo lại cố ý điều khiển một đạo hạo nhiên chính khí mang cho Lâm Phong một phần. Cái khác thì là thực sự do hạo nhiên chính khí tự mình lựa chọn. Lúc này, Lâm Phong còn đang ở nơi nào đó khổ khổ tìm kiếm linh thú. Hắn hiểu rõ, chính mình rất có thể là vào không được ngộ. Hắn sở dĩ không có tham gia đội bắt, là bởi vì đúng chính mình thực lực có rất rõ ràng nhận biết. Trước đó hắn còn đắc chí, cho là mình so với đại đa số ám tử còn phải mạnh hơn mấy phần. Có thể trải nghiệm mấy trận đại chiến tiếp theo, một ít tương đối là ít nổi danh ám tử không còn dấu rốt, bắt đầu bày ra thực lực lúc. Hắn khổ cực phát hiện, chính mình thực lực thậm chí ngay cả 50 vị trí đầu cũng 10 phần miễn cưỡng. Chẳng qua hắn cũng đã thấy ra, rốt cuộc người sẽ không một thằng thua. Nhìn trong tay chỉ có một đạo thiên mệnh tinh hoa, hắn cười khổ một tiếng, đây là hắn ở đây một chỗ 10 phần chỗ bí ẩn, hảo vận phát hiện là cấp thấp linh thú. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về tự mình mở ra động phủ lúc, đột nhiên một đạo nồng đậm thiên mệnh tinh hoa bay xuống ở trước mặt của hắn. Hắn đưa tay chạm đến, một cỗ khí tức quen thuộc truyền đến, là Lý Đạo hạo nhiên chính khí. Sư Minh. Lâm Phong Thiên luôn vạn ngữ ở trong lòng, hắn không ngờ rằng sư huynh thế mà đối với mình tốt như vậy. Cùng lúc đó, còn có các nơi người trình diễn chuyện giống vậy. Bọn hắn không biết là vị kia người hảo tâm quà tặng, nhưng cũng không dám phao tin, vụ trộm thu nhập nhận ẩn nút. Chương 72, vào điện, chương 72, vào điện. Lý Đạo vẫn như cũ ngồi tại trước sân động, không có đi để ý tới chuyện ngoại giới phát sinh. Có thể, bởi vì chính mình tung ra ngoài thiên mệnh tinh hoa, lại sẽ khiến một ít phân tranh đi, nhưng cũng cùng mình không có quan hệ. Lý Đạo tiểu nhấp một miệng nước trà, lặng lặng chờ đợi ngộ giáng lâm. Đáng nhắc tới là, Bạch Vi Nguyệt cùng Phong Nhụy hai người không hề rời đi, cũng chính mình chế tạo một cái thạch đắng, ngồi ở Lý Đạo cạnh bàn đá bên trên. Đối với cái này Lý Đạo cũng không nói gì thêm. Ngược lại là Thu Bánh mặt ngoài hòa hòa khí khí, kỳ thực vụ trộm đã đối với các nàng hai sư tỷ bội động sát ý. Lý Đạo không biết là ngoại giới không hề có lại phát sinh cái gì phân tranh. Một là bọn hắn lại không còn tinh thần và thể lực, hai là đạt được thiên mệnh tinh hoa người cũng không đốc, đã sớm tránh không còn hình bóng. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến ngày thứ 10. Vạn chúng chờ mong nộ chính là ngày này xuất hiện. Thiên mệnh tinh hoa số lượng 50 vị trí đầu người, có thể vào trong nộ bên trong thức tỉnh bản mệnh thần thông, mà không vào trong người, chỉ có thể trong thiên mệnh bí cảnh, dựa vào ngộ tiêu tán ra tới một tia khí tức, thức tỉnh bản mệnh thần thông. Phong cô nương, khôi phục được làm sao? Lý Đạo hỏi. Tạ công tử quan tâm, ngược lại là công tử hạo nhiên chính khí nhường tiểu nữ tử mở rộng tầm mắt ta. Thế gian thế mà còn có như thế huyền ảo năng lượng. Phong Nhụy gật đầu, đáy mắt rung động lại sâu mấy phần, trước đây chính mình thương thế này, không có 7-8 ngày là không có khả năng khôi phục được. Cho dù là tại đan dược phụ trợ dưới, nói ít cũng phải 4-5 ngày. Có đó không hạo nhiên chính khí tắm rửa dưới, thế mà không đến một tiên, liền khôi phục được sinh long hỏa hổ. Thậm chí nàng cảm thấy mình nội tình còn hùng hồn mấy phần. Huyền ảo ngược lại tính không lên. Lý Đạo Nhạc cười lấy lắc đầu. Công tử khiêm tốn. Phong Nhụy trong mắt hiện ra kính nể thân sắc, nàng nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới này thật sự có như vậy hoàn mỹ người sao? Thiên phú nhất tuyệt, hình dạng nhất tuyệt, phẩm tính càng là hơn nhất tuyệt. Rõ ràng có cường đại thực lực, có 102 cùng thế hệ, có thể tính cách lại như thế bình thản, trong mắt cũng không có chút nào ngạo khí. Kết thúc thăm hỏi đơn giản, Lý Đạo tâm thần chìm vào trong hệ thống. Trong khoảng thời gian này thu hoạch thứ gì đó quá nhiều, sự việc phát sinh quá thân thiết tập, hắn đều không có thời gian hảo hảo chỉnh đốn một phen. Đầu tiên là linh thạch, tượng những thứ này ám tử chi lưu linh thạch tích lũy phải nhiều, bình quân một người có thất đến chừng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Lần một điểm là các thánh địa thánh nữ thánh tử chi lưu, bình quân một người có mấy vạn. Lại sau đó, những người khác linh thạch thì càng ít. Làm nhưng, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít lệ riêng, linh thạch đặc biệt nhiều hoặc là đặc biệt thiếu. Những thứ này linh thạch toàn bộ cả hợp lại cùng nhau về sau, lại trải qua hệ thống cường hóa, Lý Đạo cảm giác thiên mệnh cảnh. Hẳn tạm thời có phải không dùng buồn linh thạch chuyện. Tiếp theo chính là trận pháp, linh trị và các phương diện, thu hoạch cũng không nhỏ đối với vũ khí, Lý Đạo cũng thuận tay và không ít, nhưng cảm giác có chút vô bổ. Nhất làm cho Lý Đạo cảm thấy hứng thú ngược lại là kia một tấm bản đồ. Trước đây chỉ là một bộ phận bản đồ, bị hệ thống cường hóa về sau, càng biến đổi thêm tinh tế, ngay cả một ít cạm bẫy, kỳ ngộ, cũng chỉnh chỉnh tề tề đánh dấu ở bên trên. Lý Đạo ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, chỉ cảm thấy này trong địa đồ ghi lại đồ vật thật sự là không đơn giản. Có thời gian, nhất định phải đi một chuyến mới tốt, làm nhưng không còn là chính mình đi, nếu không bệnh thiếu máu. Lý Đạo nghĩ, chính mình có hay không có thể phía sau màn làm việc một đợt, nhường một ít thiên tài làm công miễn phí một chút. Sau đó chính mình lại. Hắc hắc. Công tử, ngươi nhìn xem. A. Lúc này, đột nhiên truyền đến thu vánh vội va âm thanh, tựa như là chạy quá mau nguyên nhân, bỗng chốc trước chân, nào vào Lý Đạo trong ngực. Còn thừa cơ vụng trộm thật sâu hút vài hơi, mặt mũi tràn đầy say mê, sau đó mới lưu luyến không rời theo Lý Đạo trong ngực ra đây. Lý Đạo không có chú ý tới thu vánh tiểu động tác, theo bản năng đỡ lấy nàng lúc, ánh mắt đã bị chân trời tiếng động cho hấp dẫn. Chỉ thấy ngày đó bên cạnh trong mây mù, nàng gần nặc hiện xuất hiện một cánh cửa. Cái cửa này mười phần to lớn, giống như có thể trấn áp một khoảng trời bình thường, vô cùng uy nghiêm đồng thời, lại có vài huyền diệu khó giải thích khí cơ bay xuống. Mà phía sau cửa cung điện, càng là hơn lớn đến thấy không rõ. Đây cũng là ngộ rồi sao? Lý Đạo lẩm bẩm nói. Một giây sau, này phiến cửa lớn phát ra nào đó dẫn dắt, Lý Đạo và người thân thể chậm rãi lên không, cuối cùng ngừng rơi vào trước cửa. Mà những kia không có thể đi vào ngộ người, không khỏi là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Thật lâu, mới bản thân giải quyết cười khổ một tiếng, riêng phần mình tìm kiếm thích hợp lĩnh hội địa điểm. Bị dẫn dắt đi lên mọi người, chuyện thứ nhất chính là hướng Lý Đạo thật sâu bái. Sau đó nhanh chóng quay đầu trung quanh, tìm kiếm đạo kia ghê tởm thân ảnh. Bọn hắn khẳng định, bắt chẹt người của mình, nhất định tại trong đám người này. Phong Nhụy cùng Bạch Vi Nguyệt hai sư tỷ muội cũng là đã hiểu chuyện đã xảy ra, răng ngà đều nhanh cắn kéo kẹt vang lên, đối người khác mà tìm. Nhưng tìm hồi lâu, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Khu khu. Lý Đạo ho nhẹ một tiếng, dẫn tới chú ý của mọi người. Hắn không chút nào hoảng, dù sao sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình đến, nhưng là quân tử, hắn cảm thấy, vẫn là phải ra đây thống lĩnh một chút đại cục. Hắn đi đến mọi người trước người, chậm rãi nói ra. Mọi người ngừng một chút. Ta biết các ngươi đang tìm cái nào cướp sạch mọi người tiểu nhân hèn hạ. Cũng biết, cái đó tiểu nhân hèn hạ lúc này có thể thì trộn lẫn trong chúng ta. Nói xong, Lý Đạo dùng tay chỉ người khác nhau, có thể là ngươi, cũng có thể là ngươi, còn có thể là ngươi. Nhưng kỳ thật là ta. Lý Đạo nội tâm châm biếm nói. Cực hạn tại quá khứ, liền không có thẳng tiến không lùi dũng khí, cho nên. Ta Lý Đạo khẩn cầu mọi người, trước tiên thả xuống tạp niệm trong lòng. Theo ta cùng nhau đẩy ra cánh cửa này. Làm sao? Lý Đạo một phen lời từ đáy lòng nhường mọi người bình tĩnh lại, muốn nói bọn hắn người tín nhiệm nhất là ai, kia nhất định là Lý Đạo không thể nghi ngờ. Rốt cuộc ngay cả thiên mệnh tinh hoa đều là người ta cho, người ta căn bản không cần thiết nói dối. Tốt, ta nghe Lý sư huynh. Ta cũng nghe Lý sư huynh. Lý sư huynh lời nói, ta vô điều kiện tuân theo. Ta lúc nào mới có thể như Lý sư huynh như vậy lòng dạ rộng lớn a? Lý Đạo trước đó tích lũy danh vọng, lại thêm hạo nhiên chính khí thể tự mang thân hòa độ, mọi người thậm chí đều không có tự hỏi thì đáp ứng xuống. Tốt, vậy chúng ta liền đẩy cửa vào điện. Lý Đạo dẫn đầu mọi người đi tới trước cửa, cùng nhau đưa tay đặt tại phía trên. Chậm rãi vận chuyển linh khí đồng thời, nắm giữ thiên mệnh tinh hoa cũng đang phát ra cộng hưởng. Ầm ầm. Đạo này chìm phong thật lâu cửa lớn, tại mọi người thôi thúc dưới, từ từ mở ra. Trong khoảnh khắc, từ trong thổi ra một cô gió lớn gào thét, mặc dù không có lực sát thương gì, nhưng lại dễ để người mở mắt không ra. Chương 73, Ngộ Đạo Sơn, chương 73, Ngộ Đạo Sơn. Uy nghiêm cửa lớn vừa mở ra, tất cả mọi người đãi lập tại chỗ cũ, bị chấn động e rằng nghi kèm theo, lâu cửu vị trong bình tĩnh. Trong môn không phải tráng lệ cung điện, không phải vô số tài bảo, mà là một tòa sừng sững núi cao. Cao sơn linh tú, vẫn luôn vây quanh một loại khí cơ, mọi người chỉ là tại chân núi, liền đã mắt lộ ra hiểu ra. Ngày xưa một ít tu hành hoang mang, cũng đều không hiểu ra sao giải khai. Mọi người thấy núi cao, tâm thần chậm rãi chìm vào, nào trong biển nhiều hơn một đạo giới thiệu. Này sơn, tên là Ngộ Đạo Sơn. Mà tiến điện người, cần leo lên ngọn núi này, càng cao càng tốt. Càng là chỗ cao, nó khí cơ thì càng nồng đậm, có khả năng lĩnh ngộ bản mệnh thần thông thì càng mạnh, hoặc nói, càng vừa khít chính mình. Không chỉ như thế, đối với phía sau chân ngã cảnh cũng là không nhỏ chỗ ích lợi. Làm nhưng, leo núi, không chỉ là dựa vào nắm giữ thiên mệnh tinh hoa, còn có nghị lực, thiên phú, nội tình, tự thân thủ đoạn, quyết tâm chờ chút. Nói cho cùng, thiên mệnh tinh hoa chỉ là có thể để ngươi leo lên được càng thêm thoải mái, trình độ nhất định giảm bớt leo núi thời chịu áp lực cùng đưa đến sàng chọn tác dụng, cũng không thể hoàn toàn quyết định ngươi leo lên độ cao. Nhưng cũng không phải nói thiên mệnh tinh hoa thì không quan trọng. Tương phản, tác dụng của nó 10 phần độc đáo, thiên mệnh tinh hoa sẽ ở nào đó khí cơ ảnh hưởng dưới, diễn hóa thành một đạo đạo tiền nhân lĩnh ngộ bản mệnh thần thông cảm ngộ. Người leo núi có thể lĩnh hội những thứ này cảm ngộ, lấy hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã, tìm kiếm mình linh cảm. Mọi người cũng là đã hiểu người sáng lập này dụng tâm lương khổ, tu hành không phải cũng là như là leo núi một sao? Cần nhiều mặt nhân tố điều hòa mới có thể đi được càng xa. Mọi người cũng không có nóng lòng leo lên, mà là đi vào dưới chân núi quan sát lên. Đột nhiên, phát hiện một cái xưa cũ bia đá. Phía trên ghi chép 10 người tên, đồng thời phía sau trả lại bọn họ leo lên độ cao. Âu Dương Văn, 89.4m. Dung Minh Viễn, 78.5m. Qua Liễu, 77.5m. 10 người này hẳn là bao năm qua đến leo lên được cao nhất trước 10 người. Nghĩ đến chỉ cần không chết yểu lời nói, sớm muộn sẽ trở thành đại năng. Chỉ là, Lý Đạo trong đầu tìm kiếm, phát hiện cũng chưa nghe nói qua mấy người bọn họ. Đồng thời, trong đầu cũng toát ra một cái nghi vấn. Đó chính là, bây giờ Thanh Châu các đại năng, vì sao một cái tên đều không có ra hiện tại này? Nói bọn hắn không lên được, Lý Đạo là tuyệt đối không tin. Lẽ nào là, bọn hắn căn bản cũng không có từng tiến vào cái này thiên mệnh bí cảnh? Kia, cái này thiên mệnh bí cảnh, hẳn không phải là từ xưa liền ở, hẳn là một cái nào đó đoạn thời gian đột nhiên xuất hiện. Lý Đạo theo đầu này ý nghĩ, đưa ra một giả thiết. Nhưng lập tức thì khổ cười lấy lắc đầu, cảm thấy mình là lo sợ không đâu việc này, lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Lý Đạo thu hồi tâm thần, ngẩng đầu vọng sơn đỉnh, phát hiện nồng đậm khí cơ, dường như có trở ngại ngại tầm mắt tác dụng, chỉ có thể nhìn đạt được trước chừng 100m. Đây là Lý Đạo, những người khác có thể tầm mắt muốn ngắn hơn. Lý Sư Minh, ta lên trước. Lúc này, một người đi tới, đúng Lý Đạo thật sâu bái, liền cũng không quay đầu lại bắt đầu leo lên. Sau đó đám người còn lại cũng đều ngồi không yên, sôi nổi đến túi đầu, leo núi. Đi thôi, cố lên. Lý Đạo mỉm cười khích lệ nói. Hắn tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất về sau, mới chậm rãi đi đến này leo núi đường trước. Leo núi đường chính là do vô số đạo thanh thềm đá bậc thang tạo thành, hai bên sẽ sắp đặt đệm cho những kia đã đến cực hạn người, ngay tại chỗ lĩnh hội bản mệnh thần thông. Mỗi lần thăng một cái cầu thang, trên người bị áp lực rồi sẽ gia tăng rất nhiều. Những thứ này áp lực cũng không chỉ là nhằm vào nhục thể còn có linh khí, tinh thần, chờ chút. Lý Đạo nhìn lên trên, lúc này leo núi trên đường, đã chỉ có thể vụn vặt lẻ tẻ nhìn thấy mấy người. Nghĩ đến những người khác đã đang được cao hơn. Lý Đạo quay đầu nhìn lại, phát hiện Thu Hoánh, Lâm Phong mấy người vẫn tại điều chỉnh trạng thái bản thân. Đối với cái này, Lý Đạo cũng là cảm thấy có một ít vui mừng, xác thực, càng thêm trầm ổn, mới có thể đi được càng xa. Tại đại cơ duyên trước mặt, vẫn như cũ năng gìn giữ tâm tính, không nóng không nổi, cũng không hưởng công chính mình đối bọn họ vun trồng a. Nghĩ, Lý Đạo không biết vì sao, đáy lòng dâng lên một tia cảm giác thành tựu. Hình như mấy người năng có thành tựu của ngày hôm nay, đều là chính mình một tay vun trồng giống nhau. Lý Đạo thu hồi suy nghĩ, một cước đạp vào thanh thạch giai thê. Lập tức, hắn cảm giác được, một cỗ áp lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, một đầu mái tóc dài màu trắng, cũng bị thổi đến bay múa lên. Lý Đạo lại về phía trước đạp mấy bước, áp lực dần dần tăng lớn, còn đối diện thổi lên linh khí gió lớn. Động tĩnh của nơi này, đống chốc thì đánh thức Lâm Phong mấy người, bọn hắn sôi nổi mở mắt, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía đạo kia áo trắng thân ảnh. Thật không hổ là Lý Sư Minh, tại như thế áp lực dưới, thế mà còn có thể ung dung như vậy. Lâm Phong, ngươi phải cố gắng lên, cũng không thể làm mất mặt Bắc Huyền Thánh Địa. Lâm Phong âm thầm bản thân khích lệ về sau, lại lần nữa bình tĩnh lại. Thu Bánh cũng là chậm rãi mở ra hai mắt, thấy là Lý Đạo về sau, liền lập tức đứng dậy, đặt vào leo núi đường. Nàng nghĩ, Lý Đạo ở phía trước chính mình, có thể mình có thể đi được càng xa a. Chỉ ít, muốn cách hắn muốn gần một chút. Lý Đạo chậm rãi nhấc chân, hình như mỗi một bước cũng 10 phần nặng nề bình thường, mỗi đặt vào một cái cầu thang, còn muốn hít sâu mấy giây nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực bản thân hắn là cảm thấy áp lực này cũng liền như vậy đi, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể nhanh chóng đăng được càng xa. Chỉ là bận tâm một chút người bên ngoài ánh mắt, hoặc bộ dáng của bọn hắn giả bộ một chút mà thôi. Cũng tốt để bọn hắn cho rằng, chính mình thiên mệnh tinh hoa đại bộ phận cũng điểm ra ngoài, chính mình chỉ lưu một phần nhỏ, cho nên mới đi cố hết sức. Đối với diễn kịch này một viên, Lý Đạo có bẩm sinh thiên phú. Thậm chí, so với trên việc tu luyện thiên phú cao hơn mấy phần. Quả nhiên, rất nhanh liền có người tin tưởng. Lý Sư Minh, ta đem thiên mệnh tinh hoa của ta điểm một ít cho ngươi đi, như vậy ngươi đi thoải mái chút ít. Một tên tại trước Lý Đạo phương 20m mở chỗ tù si hô lớn. Công tử, ngươi đang loại kia ta. Ta đem thiên mệnh tinh hoa của ta phân một nửa cho ngươi. Thu Hoánh nét mặt gấp rút. Còn có mấy người cũng cùng nhau phát ra tiếng, đều muốn cho Lý Đạo thiên mệnh tinh hoa. Lý Đạo nhấc mắt trợn trắng, thì các ngươi điểm ấy thiên mệnh tinh hoa, ai mà thèm a? Nói thật, rơi trên mặt đất hắn cũng không mang theo nhặt. Nhưng hắn nói lại là, mọi người, không cần. Ta phân cho mọi người thiên mệnh tinh hoa, như thế nào lại có thu hồi đạo lý? Các ngươi cũng thu hồi đi thôi, ta Lý Đạo. Cho dù không muốn này thiên mệnh tinh hoa, cũng có thể leo lên này cao phong. Thanh âm hắn kiên định mà giàu có sức cuốn hút, vừa có dục đăng đỉnh quyết tâm, lại có kia tòng tâm bên trong chỗ sâu tỏa ra tới thanh cao. Trong lúc nhất thời, mọi người nghẹn lời, bọn hắn yên lặng nhìn Lý Đạo thật lâu, gật đầu mạnh một cái về sau, liền quay đầu toàn lực leo lên. Không thể cô phụ Lý Sư Minh dụng tâm lương khổ, liền xem như bỏ, cũng muốn leo đến một cái. Để ngươi thỏa mãn thành tích, chương 74, leo lên, chương 74, leo lên. Nộ đạo sơn 300 đến 400 mét thanh thạch giai thê bên trên. Tuyệt phần lớn tu sĩ đều ở chỗ này. Lý Đạo đi không nhanh, thậm chí có thể dùng rất chậm đã hình dung. Trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, áo trắng cũng chảy ra một chút mồ hôi dấu vết. Trung quanh hắn áp lực càng lúc càng lớn, bất kể là linh khí phong bạo hay là tinh thần áp lực, cho dù cách xa nhau mấy chục mét cũng sẽ bị uy thế này dọa cho giật mình. Quang nhìn bằng mắt thường đi lên, hắn tiếp nhận áp lực là của người khác mấy lần. Kia là nguyên nhân gì đâu? Tất nhiên là bởi vì hắn trên người thiên mệnh tinh hoa không nhiều. Nhưng cho dù gió bão phá y phục của hắn, cho dù áp lực to đến ngay cả không gian cũng dậy rồi từng cơn sóng gợn, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ đứng thẳng, như là một gốc sinh trưởng tại vách núi treo leo trên cây tùng. Hắn đi được mặc dù chậm, lại cho người ta một loại cảm giác thật, tại mỗi cái bậc thang đá xanh cũng lưu lại chính mình dấu chân. Mọi người đều là này bất khuất thân ảnh cảm thấy rung động. Bọn hắn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy như vậy một cái tu sĩ. Quân tử tên, chỉ có hắn xứng đáng đi. Nhưng nếu bí cảnh chi linh đang xem, đoán chừng cảm thụ rồi sẽ cùng bọn hắn khác nhau rất lớn, thậm chí sẽ cảm thấy tủi thân cũng khó nói. Mẹ nó, hắn trên người bây giờ chân thực áp lực so với các ngươi cũng thấp gấp bội được rồi. Còn có, những kia đặc hiệu là chính hắn làm nha. Nộ đạo sơn nào có những thứ này loẹt loẹt thứ gì đó a? Làm nhưng, lý đạo thiên mệnh tinh hoa mặc dù nhiều, lại vừa vặn nhỏ hơn cái đó giới hạn giá trị, hẳn là cũng không gặp gỡ dẫn tới bí cảnh chi linh nhìn chăm chú. Lý sư huynh đều không cần thiên mệnh tinh hoa, ta lại có lý do gì sử dụng đây? Ta thế muốn cùng sư huynh cùng tiến thôi. Đột nhiên, một tên tu sĩ bị lý đạo sự tích cảm động, hắn một tay lấy trên người thiên mệnh tinh hoa vứt bỏ, nôn từ rống rạc. Chỉ là một giây sau, hắn thì khổ cực thân thể hắn như là như diều đứt dây bình thường, bị một cú cự lực trong nháy mắt bắn bay. Lý đạo mắt lộ ra lo lắng, theo áp lực cực lớn bên trong rút ra một hai lọn hạo nhiên chính khí, đem người này tiếp được đồng thời, còn tiện thể giúp hắn hấp lên tản mát thiên mệnh tinh hoa. Sau đó, hắn đột nhiên phun một ngụm máu tươi, khí tức vẻ vải không ít, ngay cả một thằng không nhốn bụi trần áo trắng, cũng nhiễm lên một chút điểm huyết dấu vết. Công tử, Thu Vánh tại sau lưng thê lương kêu to, muốn tăng tốc vọt tới Lý đạo bên cạnh, lại bị Lý đạo nhất đưa tay cho ngăn trở. Thu cô nương, không cần phải lo lắng, ta không sao. Làm sao lại như vậy không sao đâu? Người cũng thổ huyết. Thu Vánh lòng nóng như lửa đốt. Khụ khụ, Thu cô nương là không tin ta sao? Yên tâm đi, ta sẽ không tẩy mạnh. Lý đạo thân thể lại lần nữa trở nên đứng thẳng, tiếp lấy mở miệng nói, các ngươi không cần để ý ta, các ngươi đều là bị hạo nhiên chính khí chỗ tán thành người, hết sức về phía trước đi, sau này thành châu chính đạo còn cần các ngươi để duy trì. Sư Minh, ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên có thể bị hạo nhiên chính khí chỗ tán thành, ta bảo đảm ngày sau chính đạo sẽ không suy bại. Sư Minh yên tâm đi, ta Trương Thiên ở đây lập thệ, ta Lưu Bắc ở đây lập thệ. Mọi người sôi nổi dừng bước lại, vẻ mặt tôn kính nhìn Lý đạo, dùng chân thành nhất giọng nói xin thể. Trong đó cái đó được cứu đệ tử càng là hơn nước mắt lưng tròng, hung hăng đánh chính mình mấy cái tát, oan trách chính mình làm hại sư huynh bị thương. Đối với cái này, Lý đạo vừa mới cũng là có chút điểm hoảng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn diễn kịch diễn quá mức. Lỡ như có người lại vứt bỏ thiên mệnh tinh hoa, phát hiện căn bản cũng không có những thứ này đặc hiệu lúc, khó tránh khỏi sẽ lên hoài nghi. Cho nên vừa mới người kia có một bộ phận nguyên nhân là áp lực đống nhiên biến lớn bố trí, còn có một bộ phận nguyên nhân là Lý đạo vụng trộm kéo hắn một cái, mục đích rất đơn giản, chính là tỉnh táo bọn hắn, đừng tiếp tục làm ném thiên mệnh tinh hoa việc ngốc như vậy. Lý đạo vụng trộm quét mắt một chút mọi người, yên tâm bọn hắn lúc này nét mặt cũng không bình tĩnh, nghĩ đến sau đó sẽ không có người làm như vậy à? Này hạo nhiên chính khí sao toàn bộ là tuyển một ít khờ bước tới nhà? Trải qua trận này cho khôi hài sau đó, hiện trường lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Mỗi người cũng thừa nhận khác nhau trình độ áp lực, cho dù có thiên mệnh tinh hoa phụ trợ dưới, hành động được càng phát khó khăn. Đến 400 mét về sau, đã bắt đầu có người lần lượt bỏ cuộc tiếp tục leo lên, đi về phía hai bên đệm tìm hiểu lên. Lý đạo cũng thích hợp giảm bớt nhịp chân, nhưng vẫn như cũ chậm rãi vượt qua rất nhiều người. Đối với cái này, bọn hắn không có hoài nghi cùng ghen ghét, trong mắt kính nể thậm chí lại sâu mấy phần. 46-3 mét chỗ, năng đi đến cái này tu sĩ, dường như đều là thiên tài trong thiên tài, bọn hắn lúc này mỗi đi một bước, đều muốn dừng lại nghỉ ngơi tốt lâu. Sau đó mới đi khiêu chiến một bậc thang. Lúc này Lý đạo bạo phát kinh thiên nội tình, cắn chặt lợi, trong mắt là trước nay chưa có quyết tâm cùng nghị lực. Vẫn như cũ từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Chậm rãi hắn vượt qua tất cả mọi người, đi tới 49-2 mét chỗ. Nguyên bản đang nghỉ ngơi mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trước vài mét thậm chí mười mấy mét chỗ áo trắng thân ảnh, lập tức toàn thân bạo phát ra cực mạnh tiềm lực. Chưa đủ, còn chưa đủ, tiếp tục, cứ như vậy. Chậm rãi mọi người chỉ cần vừa có kết thúc suy nghĩ, rồi sẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lý đạo, có thể chính là như vậy một loại tín niệm kiên trì dưới, thế mà đại đa số cũng đi tới tháng 5 năm 20 mét. Mà nếu bàn về tín niệm mạnh nhất còn phải là Thu Ánh. Nàng lúc này đứng ở 58-3 mét chỗ, toàn thân đã mệt không đi nổi, bất kể là tinh thần hay là thân thể, cũng tại đây áp lực đè xuống, khó chịu đến cực điểm. Có thể ánh mắt của nàng chưa từng có theo Lý đạo trên người thoát ly qua. Lý đạo đã đứng ở 600 mét chỗ. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là gần một chút, gần thêm chút nữa, nếu không sẽ rốt cuộc sở không tới hắn. Lý đạo bước chân vẫn không có dừng lại, nói thật, hắn nồng đậm thiên mệnh tinh hoa chỉ có thể nhường hắn thoải mái đi đến 600 mét khoảng trường, lại sau đó hay là phải dựa vào chính mình nỗ lực một chút. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, nay ngộ đạo sơn không có ban ngày cùng hát dạng, cũng không biết trải qua bao lâu. Lý đạo chạy tới 68-9 mét chỗ, mà sau lưng cũng chỉ còn lại lượn lờ mấy người còn vẫn tại leo lên. Vừa quay đầu lại, phát hiện Thu Ánh cũng bỏ tới 65-1 mét chỗ, Lâm Phong cùng Bạch Vi Nguyệt tại 6 khoảng 20 mét, mà Phong Nhụy tại 6 khoảng 40 mét. Tình trạng của nàng muốn so Thu Ánh tốt hơn nhiều lắm. Vì thế Lý đạo vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì căn cứ hắn suy tính, vì Thu Ánh đám người nội tình nên chỉ có thể đến khoảng 550 mét, bây giờ thế mà cũng phá vỡ 600 đại quan. càng kỳ quái hơn là Thu Hoánh thế mà bò so với Phong Nhụy đều muốn nhanh lên mấy phần, mặc dù bộ dáng nhìn lên tới càng thêm chật vật.
Cố lên.
Lý Đạo nhẹ nhàng một giọng nói, lại lần nữa quay đầu gian nan phản bò lên. Sau lưng mọi người cũng nhận khích lệ, lại lần nữa lực ngưng tụ khí, bắt đầu leo lên.
Chương 75, trục xuất tinh không, chương 75, trục xuất tinh không.
Mặc dù thế gian này có thiên tài cùng tầm thường phân chia, nhưng tuyệt đại đa số người cũng không rõ ràng tiềm lực của mình, hoặc nói cho rằng này liền là chính mình mức cực hạn, sau đó yên tâm thoải mái ngừng lại, dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng tận lực. Leo núi đường chính là cho mọi người một cái tìm tòi tự thân cực hạn cơ hội. Có người hơn 400m dừng lại, cũng có người hơn 500m dừng lại. Những người này, ai là thực sự đã đến cực hạn không có ai biết. Thu Vánh đã không biết mình đã đến vài mét này đối với nàng mà nói không quan trọng. Chẳng qua là khi nàng nhìn trước mắt thân ảnh dần dần từng bước đi đến lúc, trong lòng cảm thấy, dù thế nào cũng muốn tiến thêm một bước. Nhưng mà, cuối cùng, Lý Đạo hay là dần dần biến mất tại tầm mắt của nàng trong. Lý Đạo quay đầu nhìn một cái, phát hiện sau lưng đã không còn có bóng người. Lập tức quanh thân đặc hiệu im bặt mà dừng, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái lên. Nói thật, diễn kịch so với leo núi còn mệt hơn. Chẳng qua nhường Lý Đạo có chút ngoài ý muốn là, Thu Vánh lại có thể leo cao như vậy. Đây cũng không phải xem nhẹ nàng, mà là nàng nội tình so với ám tử mà nói, sát thực hơi kém một chút. Có thể nàng thế mà năng gắng gượng theo chính mình lâu như vậy. Hắn nguyên lai tưởng rằng, nhiều nhất tháng 7 năm 50m là có thể vứt bỏ tất cả mọi người. Có thể sự thực lại là dùng trọn vẹn tháng 8 năm 20m. Xác định không người về sau, Lý Đạo thu hồi tâm thần, trực tiếp vừa xài bước mấy cái cầu thang, thật nhanh chạy. Tốc độ kia, ai tới cũng mắt trợn tròn. Lúc này hắn cũng lười tính toán bao nhiêu mét chạy trước đến cực hạn lại nói. Theo độ cao gia tăng, Lý Đạo phát hiện, này sơn gian khí cơ càng lúc càng nồng nặc, thậm chí cũng hóa thành một khỏa thật nhỏ bằng nước. Tầm mắt cũng nhận càng lớn hạn chế, chỉ có thể nhìn rõ phía trước hơn 40 mét chỗ.
Ừm.
Lúc này, trong ngủ mê bi cảnh chi linh cũng bị động tĩnh này đánh thức, nó chú ý tới, có một người thế mà tại 1500m chỗ chạy vội. Chẳng qua rất nhanh nó lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. 1500m mà thôi, mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng lại không có quan hệ gì với nó. Rốt cuộc, chức trách của nó chỉ là duy trì này bí cảnh lâu dài ổn định thôi, còn có. Lý Đạo còn đang ở phi nước đại, nhưng những người khác đã bắt đầu lĩnh hội chính mình bản mệnh thần thông. Thu Vánh cuối cùng tại 75 khoảng 1m ngừng lại, đứng hàng thứ hai. Kỳ thực nàng có thể có dạng này thành tích, là phi thường thái quá vì nói cho cùng, nàng nội tình cũng liền cùng Lâm Phong bọn hắn không sai biệt lắm. Có thể nàng lại có thể kéo ra Lâm Phong bọn hắn 40m, thậm chí còn vượt qua Phong Nhụy. Này không phải chỉ là bởi vì truy đuổi Lý Đạo tín niệm quá mạnh, còn có chính là này thất tình bổ tâm quyết sát thực quỷ dị. Sau đó là Phong Nhụy 74m, Lâm Phong tháng 7 năm 10m, Bạch Vi Nguyệt 78m. Xuống chút nữa, chính là Như Hoàng Phụ Thành, Hầu Tiếu Tiếu loại hình đại tân sinh thánh nữ thánh tử. Có thể nói, vì Lý Đạo nguyên nhân, thế mà đem trọn thể thành tích cũng cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc. Bọn hắn lúc này cũng xếp bằng ở hai bên, quanh thân lóe ra các loại quang mang, thiên mệnh tinh hoa cũng hóa thành từng đạo cảm ngộ quanh quẩn tại trước người. Có lẽ sẽ có người tò mò, này ngộ đạo sơn cao bao nhiêu? Trên đỉnh núi có cái gì? Lẽ nào là đậm đặc thành chất lỏng thể khí cơ, hay là vô số cảm ngộ, hoặc là nào đó truyền thừa? Kỳ thực đều không phải là. Lý Đạo đứng ở 3000m đỉnh núi chỗ, nhàn nhạt nhìn xuống dưới. Nơi này, cái gì cũng không có. Nồng đậm đến ghê gớm khí cơ sớm tại 2500m chỗ thì biến mất. Nơi này có, chỉ là một mảnh tinh không, cùng một cái tọa đoàn hoa sen. Nay đầy trời tinh quang, giống như đang ở trước mắt bình thường, chỉ cần khẽ vươn tay là có thể hái một khóa tiếp theo. Lý Đạo ngồi trên tọa đoàn hoa sen, nhìn qua mảnh này tinh không, thả ra không biết bao nhiêu đạo thiên mệnh tinh hoa, tiến nhập cảm ngộ. Lý Đạo cũng không phải một cái tự đại người, kiếp trước trên Lam Tinh, nhường hắn khắc sâu đã hiểu hấp thụ mọi người trí tuệ tinh hoa tầm quan trọng. Theo thiên mệnh tinh hoa không ngừng hiện lên, từng cái cảm ngộ ra hiện tại trong tim, Lý Đạo tham lam hấp thụ tiêu hóa, đồng thời một bên tự hỏi thuộc về mình bản mệnh thần thông. Mãi đến khi một đoạn thời khắc, oeng, trong óc của hắn đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, hắn liền phảng phất đưa thân vào một mảnh trong tinh không. Tinh không vô biên vô hạn, có vô số ngôi sao đang lóe lên, mỗi một viên tinh thần cũng tản ra các loại khác nhau khí tức, có lạnh băng, có lửa nóng, còn có tà ác. Mà hắn, tại mảnh này trong tinh không, giống một hạt nhỏ bé bụi đất. Hắn mờ mịt luống cuống, tại mảnh này trong tinh không bơi qua bơi lại, không biết chính mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ tinh không không biết vì sao xảy ra kịch liệt chấn động. Một thân ảnh mười phần đột ngột xuất hiện, hắn đứng trong hư không, thân hình cùng Lý Đạo nhất kích cỡ tương đương, lại giống như mảnh này tinh không là vì hắn làm trung tâm một. Giờ khắc này lên, mỗi ngôi sao cũng phát ra có hơi run rẩy, tựa như tại e ngại. Hắn nhàn nhạt quét mắt một vòng, đem quần tinh thu hết trong mắt, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại Lý Đạo trên người. Nhưng Lý Đạo lại lạ thường không có bối rối, ngược lại bình tĩnh cùng đối phương đối mặt, muốn nhìn rõ người kia khuôn mặt. Hồi lâu, người kia động. Hắn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại phía trước không gian lên. Trong khoảnh khắc, quần tinh như là bị trục xuất bình thường, hoàn toàn biến mất. Nguyên bản quần tinh sáng chói tinh không, trong nháy mắt biến thành hoàn toàn lạnh lẽo cô tịch vũ trụ. Người kia lại lần nữa liếc nhìn Lý Đạo nhất mắt, sau đó thân ảnh dần dần làm nhạt, hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này lên, vùng vũ trụ này chỉ còn lại có Lý Đạo nhất người. Cái này, là bực nào uy lực a? Lý Đạo theo trong lúc khiếp sợ thoát ra về sau, phát hiện vùng vũ trụ này mặc dù trở nên không hề có gì, nhưng lại có một cỗ mênh mang tâm ý tùy theo dâng lên. Đột nhiên, tựa như trong lòng mỗi sợi dây bị kích thích, hắn lập tức xếp bằng ở hư không, tỉ mỉ hồi tưởng lại vừa mới phát sinh một màn, lần theo nào đó cảm giác, tìm hiểu lên. Lúc này, bất kể là ngoài điện hay là trong điện, tất cả đều triệt để trầm xuống tâm đi lĩnh hội bản mệnh thần thông. Ngoài điện người,
dựa vào trên bầu trời thỉnh thoảng tiêu tán ra tới hàng luồng khí cơ lĩnh hội, mà trong điện người thì là đắm chìm trong thần bí khí cơ bên trong lĩnh hội, giữa hai cái này chênh lệch không thể bảo là không lớn, nhưng không có gì tuyệt đối, cũng không phải nói trong điện người nhất định phải so với ngoài điện người mạnh. Chỉ ít La Bân cùng quỷ đám người, cho dù không có vào điện, thức tỉnh bản mệnh thần thông cũng sẽ không yếu. Nhưng bọn hắn có thể hay không còn sống ra ngoài liền không biết. Rốt cuộc, Lý Đạo Thế nhưng đem hai người này cố ý lưu cho Thu Bánh giết. Nếu nàng quên đi, cùng lắm thì đến lúc đó lại mịt mờ nhắc nhở một chút. Nghĩ đến có Ngộ Đạo Sơn giúp đỡ, Thu Bánh nên đánh thắng được hai người. Chương 76, tình nhân, chương 76, tình nhân. Mau nhìn, là Lâm Phong cùng Bạch Vi Nguyệt bản mệnh thần thông lĩnh ngộ thành công. Hô, thật không hổ là bỏ lên trên 700m mã nhân, này thanh thế. Chậc chậc chậc. Nhắc tới cũng kỳ lạ. Kỳ thực đơn phần nội tình, ta cảm giác hai người bọn họ mặc dù mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nhưng cũng không trở thành chênh lệch lớn như thế à. Ha ha, nội tình không thể đại biểu tất cả, kỳ thực ta nghĩ, nếu như ta làm thời kiên trì theo sát Lý sư huynh nhịp chân, có thể còn có thể nâng cao một bước. Đúng vậy a. Chỉ tiếc, Ngộ Đạo Sơn dưới chân núi, phần lớn đệ tử đều đã lĩnh ngộ hoàn thành công theo dưỡng ẩn cảnh bước vào thiên mệnh cảnh. Nhưng bọn hắn không hề có nóng lòng rời đi, mà là lựa chọn lưu lại, chứng kiến những người khác thức tỉnh. Lúc này bọn hắn ngẩng đầu, cảm thán, chỉ thấy trên bầu trời có hai đạo thanh thế thật lớn quang mang lấp loé. Một bên hào quang vạn trượng, tiên tĩnh cường hòa, một bên thiên lôi cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng. Bởi vì khí cơ ngăn cản, để bọn hắn không nhìn thấy này dị tượng toàn cảnh, nhưng vẹn vẹn là này ngẫu nhiên tấu lộ ra tới một hai tia khí tức, thì đủ để chứng minh hắn bất phàm. Lại qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, dị tượng lúc này mới chậm rãi dừng lại. Chỉ thấy hai thân ảnh chậm rãi theo kia hơn 700m thiên không chậm rãi bay thấp. Nam hóa thành một đạo lôi điện, vì thế lôi đỉnh và quân, trong nháy mắt đánh rất dưới chân núi. Mặc dù là đầu trọc, nhưng hắn khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân quấn quanh lấy màu xanh đậm lôi xà, cầm trong tay một cái do trường thương hình thành từ lôi điện. Trong con mắt điện quang cũng không ngừng lấp lóe, khí thế hùng hổ, một đôi điện nhãn rất có xâm lược tính. Trong lúc nhất thời thế mà không người và đối mặt. Làm nhưng, không phải là bị hắn hù dọa, mà là chạy tới nhìn xem một người khác. Nữ thì là theo một mảnh hào quang bên trong thoát ra, nàng dáng địa biển chuyển, trên không trung xoay chậm chậm nhìn hạ xuống, tại thải sắc tơ lụa phụ trợ dưới, có vẻ tiên khí mười phần. Cuối cùng, nàng nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ mặt đất, bình ổn hạ xuống về sau, mọi người lúc này mới thấy rõ mặt mũi của nàng. Mặc dù đều biết đối phương chính là Bạch Vi Nguyệt, trước sau dung mạo biến hóa cũng không lớn, nhưng là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bước vào thiên mệnh cảnh về sau, Bạch Vi Nguyệt ấn đường đột nhiên nhiều hơn một đạo ân ký, tuyệt khuôn mặt đẹp dường như lại thanh lãnh mấy phần, nhìn lên tới như là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử một. Hai người hạ xuống, lập tức cho người ở chỗ này đem lại một loại áp lực vô hình. Bầu không khí trong lúc nhất thời lại có chút ít trở nên nặng nề. Ha ha ha, chúc mừng hai vị a, không biết hai vị cũng thức tỉnh rồi cái gì bản mệnh thần thông a. Lúc này một tính cách tương đối thoải mái tu sĩ phá vỡ yên lặng, cười hỏi: "Bản mệnh thần thông của ta là?" Kinh Lôi Thương Lâm Phong dẫn đầu không người hồi đáp. Nếu trước kia Lâm Phong lời nói, hắn xác suất lớn là không thèm để ý, trực tiếp quay đầu rời đi. Nhưng ở Lý Đạo thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, tính cách của hắn bất tri bất giác hiền hòa rất nhiều, đối xử mọi người cũng bắt đầu chú trọng dạy rồi lễ tiết. Huống hồ, những người này đều là cũng giống như mình, bị Lý Đạo tuyển ra tới người, tất nhiên cũng là người một nhà, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, đột nhiên dùng sức một nắm, chỉ một thoáng, vang lên trận trận sấm chớp mưa bão âm thanh, cùng bạo lôi điện hội tụ thành một cái màu xanh đậm lôi thương. Đây là chính là bản mệnh thần thông của ta, Kinh Lôi Thương, phối hợp Kinh Lôi Huyền Thể của ta. Lúc công kích chẳng những có thể vì phát ra trận trận sấm chớp mưa bão, còn có thể chui ra rất nhiều thật nhỏ hồ quang điện, để người khó lòng phòng bị. Nói xong, trên mặt hắn hiện ra tự hào thần sắc, bây giờ bản mệnh thần thông cũng vẫn chỉ là sơ kỳ, chờ hắn tu luyện đến hậu kỳ, này Kinh Lôi Thương ném một cái chính là một đạo thiên uy. Bản mệnh thần thông của ta là Cựu Tầng Tiên Quang. Bạch Vi Nguyệt hơi do dự một chút, cũng nói ra. Nàng giơ ra một tay, chậm rãi xuất hiện 9 cái thật nhỏ trùng sáng, mỗi một cái cũng ẩn chứa uy lực khủng bố, nhìn thấy người phát run. Đợi mọi người quan sát sau một lúc, tay nàng một nắm, này 9 cái trùng sáng liền biến mất tại trong tay. Nàng còn có một chút không có nói đúng lắm, mặc dù mình bản mệnh thần thông gọi Cựu Tầng Tiên Quang, nhưng lại không phải nói chỉ có thể ngưng tụ 9 cái, mà là có thể ngưng tụ vô số, chỉ cần có thể chịu được. Tên này chỉ là lấy ra dọa người, vì hấp thụ nhiều lần tác chiến kinh nghiệm. Nàng đã hiểu, át chủ bài, lộ ra một bộ phận thuận tiện, còn lại lấy ra âm người. Nếu không nói hoàn cảnh lớn lên chân rất trọng yếu, cao ngạo Lâm Phong trở nên theo cùng. Nguyên bản thanh ngạo Bạch Vi Nguyệt lại bắt đầu biến âm. Sau đó, lại là qua hơn một canh giờ, Ngộ Đạo Sơn lần nữa dậy rồi tiếng động. Lần này nhấc lên là chói mắt kim quang, như là sơ sinh như mặt trời. Mọi người dưới chân núi đều có thể loáng thoáng nhìn thấy những kim quang này mơ hồ hợp thành một đôi mắt hình dáng. T. Con mắt này có vẻ giống như đang nhìn ta. Một người lâu nhìn lên bầu trời bên trong kim nhãn, chỉ cảm thấy rùng mình, hoảng sợ nói: "Xác thực, ta cũng có loại cảm giác này. Mẹ a, thật là có là như thế này." Mọi người liên tục sợ hãi thán phục, cho dù là Bạch Vi Nguyệt cùng Lâm Phong, lúc này cũng đều không bình tĩnh. Đột nhiên, Bạch Vi Nguyệt cảm thấy mình bả vai bị vỗ một cái. "Sư muội, nhìn cái gì đấy?" Một thanh âm truyền đến, kém chút cho Bạch Vi Nguyệt sợ tới mức nhảy dựng lên. Sư tỷ, ngươi khi nào sau lưng ta nha?" Bạch Vi Nguyệt ngạc nhiên mà hỏi. "Ha ha, ta cũng sau lưng ngươi xem trọng mấy giây, nếu như ta không để ngươi, ngươi đoán chừng còn giống như bọn họ." Nói xong, Phong Nhụy nhìn sang mọi người. Bạch Vi Nguyệt cũng đi theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện những người kia giống như mê muội bình thường, một thằng ngây người tại chỗ cũ, đồng thời nhìn về phía cùng một cái phương hướng. "Sư tỷ, ngươi đến tột cùng thức tỉnh rồi cái gì bản mệnh thần thông nha?" Bạch Vi Nguyệt tò mò hỏi.
ta nha.
Thức tỉnh bản mệnh thần thông là.
Kim Hoặc Mục Phong Nhụy nhẹ giọng nói.
Kim Hoặc Mục.
Đúng, có thể mê hoặc địch nhân.
Phong Nhụy gật đầu.
Chỉ đơn giản như vậy.
Bạch Vi Nguyệt nghi ngờ hỏi ngược lại, nàng làm sao lại có phải không quá tin tưởng đấy?
Chỉ đơn giản như vậy, sư tỷ còn có thể gạt ngươi sao?
Phong Nhụy nhíu mày.
Ngậy.
Bạch Vi Nguyệt im lặng, thức thời không tiếp tục hỏi tiếp.
Cũng đúng lúc này, bầu trời lần nữa xảy ra biến động thật lớn.
Oeng.
Long.
Một đạo trước nay chưa có tiếng vang vang lên.
Cho dù ngoài điện, cũng mơ hồ có thể nghe thấy.
Sau đó chính là linh khí chút xuống, chậm rãi hình thành một vòng xoáy khổng lồ.
Lại qua mấy chục giây, vòng xoáy tàn đi.
Thế mà biến thành một bóng người.
Bóng người 10 phần cao lớn, thân xuyên bạch y, một đầu mái tóc dài màu trắng như thác nước, bên hông có một cái ngọc bội cùng một cái quạt xếp.
Chính là Lý Đạo.
Mọi người thấy đạo thân ảnh này, trong lúc nhất thời thế mà khó phân ra thực hư ra đây.
Vì thật sự là quá giống như thật.
Rất thật đến mỗi một chi tiết nhỏ cũng như lúc dạng.
T. Lẽ nào là Lý Sư Minh thức tỉnh rồi bản mệnh thần thông?
Chẳng trách kinh người như thế.
Không đúng.
Này khí tức.
Không hề giống là Lý Sư Minh.
Ngược lại như là.
Thu cô đương.
Không giống với Di Vãng, lần này dị tượng 10 phần rõ ràng.
Phong Nhụy lúc này cũng âm thầm kinh hãi, ánh mắt của nàng muốn so thường nhân nhạy bén nhiều lắm.
Thấy vậy cũng so với người khác sâu.
Đạo hư ảnh này.
Cũng không chỉ là dị tượng đơn giản như vậy.
Bên trong còn ẩn chứa cực nặng tình cảm.
Chỉ chốc lát, đạo hư ảnh này lại lần nữa biến hóa, chỉ gặp hắn chậm rãi co lại đến thường nhân lớn nhỏ, sau đó một cái ôm một nữ tử rơi xuống.
Cuối cùng hóa thành một đạo linh khí, ngập vào Thu Hoánh thể nội.
Ha ha, không chỉ Thu cô nương thức tỉnh là cái gì bản mệnh thần thông.
Bạch Vi Nguyệt nhạt cười lấy hỏi.
Thu Hoánh sắc mặt có chút từng đỏ, hiện ra một vòng ý xấu hổ, hơi do dự một chút về sau, có chút ấp úng địa nói ra, ta thức tỉnh bản mệnh thần thông.
Ta cho hắn.
Đặt tên là.
Thình nhân.
Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã trở nên cực nhỏ, có vẻ cực kỳ ngại quá.
Chẳng qua nàng rất nhanh lại đề cao âm lượng giải thích nói, bởi vì ta
tu luyện là thất tình bổ tâm quyết, này cũng không phải bí mật gì.
Thức tỉnh bản mệnh thần thông tự nhiên là phải có một cái tình chữ mới nói còn nghe được, các ngươi nói đúng à?
Chương 77, tinh hà chút xuống, chương 77, tinh hà chút xuống.
Đúng cái đầu của ngươi.
Bạch Vi Nguyệt ở trong lòng lườm một cái, âm thầm xem thường.
Ha ha, này thời điểm chiến đấu là bản mệnh thần thông,
nhưng này bình thường,
còn không biết ngươi cầm tới làm gì đâu.
Dường như vừa mới ngươi rõ ràng có thể chính mình bay, lại cứng rắn muốn để người ta ôm tiếp theo.
Này Thu Hoánh chi tâm, quả thực người qua đường đều biết ta.
Cảm nhận được tất cả mọi người quăng tới ánh mắt khác thường, Thu Hoánh mặt vừa đỏ lên mấy phần.
Xác thực,
ý tưởng này,
nàng suy nghĩ thật lâu.
Cho tới nay, thất tình bổ tâm quyết đều là luyện tâm cùng luyện khí đồng thời tiến hành.
Thu Hoánh cảm thấy,
đã như vậy,
kia làm sao không đem hai người hợp làm một thể đâu?
Làm nhưng,
đây chỉ là nàng thuyết phục chính mình biểu tượng,
mục đích thật sự,
có thể còn muốn tà ác một ít.
Ngươi này bản mệnh thần thông, dường như có chút khuyết điểm.
Phong Nhụy trước đó vẫn tại quan sát, thức tỉnh bản mệnh thần thông về sau, nàng cặp kia kim linh huyền đồng lại nhạy cảm mấy phần,
cho nên quan sát sẽ càng thêm cẩn thận.
Thu Hoánh tình nhân mặc dù lần đầu tiên nhìn lên tới hoàn mỹ vô khuyết, với lại uy thế khủng bố, nhưng ở trong mắt nàng luôn luôn có một loại thiếu khuyết cái quái gì thế cảm giác.
Ừm,
xác thực,
nhưng ta cũng không rõ lắm là cái gì khuyết điểm.
Thu Hoánh không có dấu diếm, nàng cũng một thẳng có loại cảm giác này, nhưng
chính nàng cũng không nói lên được,
chỉ có thể chờ đợi trở về tái phát đưa tin hỏi một chút sư phó.
Chẳng qua này cũng không trở ngại nàng bản mệnh thần thông cường đại, hào nói không khoa trương, hiện trường người,
thậm chí tất cả thiên mệnh bí cảnh, trừ ra Lý Đạo, không người hơn được này tình nhân.
Làm nhưng,
đây chỉ là đơn thuần cường độ.
Những người khác bản mệnh thần thông cũng đều có các đặc điểm, không thể cơ đua cả nắm.
Cũng tỉ như Phong Nhụy Kim Hoặc Mục, đơn thuần lực sát thương, còn không phải đối thủ của Cựu Tầng Tiên Quang, có thể
thật muốn đối chiến lên,
Bạch Vi Nguyệt có thể cho người ta đùa chơi chết.
Nói thế nào người ta cũng là thâm niên lão âm bức, đối phó một cái tân tấn tiểu âm bức vẫn là dư sức có thừa.
Lý công tử,
còn chưa có đi ra sao?
Thu Bánh hỏi.
Còn chưa đâu, ta là cái thứ nhất thức tỉnh hoàn thành, vẫn tại bực này nhìn một cắm thẳng nhìn thấy Lý Sư Minh.
Một tên đệ tử giơ tay nói.
Quá, Thu cô nương, ngươi biết Lý Sư Minh bỏ lên trên bao xa sao?
Có người hiếu kỳ hỏi.
Ê,
không biết.
Thu Bánh đáp.
Ừm,
ngay cả Thu cô nương cũng không biết.
Người kia bất khả tư nghị nói.
Đáng tiếc,
tấm bia đá này cũng không có đổi mới.
T.
Tất nhiên ngay cả Thu cô nương cũng không biết, như vậy,
Lý công tử chỉ
leo lên hơn 800 mét.
Rất nhanh, thì có người bắt đầu phỏng đoán lên, sôi nổi hít sâu một hơi.
Trên người vẹn vẹn chỉ có một chút thiên mệnh tinh hoa là có thể đăng được xa như thế, kia,
nếu thiên mệnh tinh hoa lại nhiều điểm,
vậy còn không được phi thiên.
Nghĩ, bọn hắn càng phát ra mong đợi, đến tột cùng Lý đạo sẽ thức tỉnh dạng gì thần thông đâu.
Đã như vậy, vậy ta liền bên cạnh vững chắc cảnh giới, vừa chờ Lý công tử đi.
Thu Hoánh hướng mọi người nói, sau đó chậm rãi đi ra mọi người trong tầm mắt.
Bạch Vi Nguyệt có chút hoài nghi, liền vụng trộm đi theo.
Chỉ thấy Thu Hoánh đi đến một cái địa phương không đáng chú ý, trực tiếp triệu ra nàng tình nhân sau đó một cái nhào tới, như là một cái mèo con một cuộn mình trong ngực hắn.
Ngậy.
Bạch Vi Nguyệt khẽ miệng giật một cái, muốn đi vạch trần đối phương. Nhưng người ta đúng là tại tu luyện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi.
Kỳ thực Thu Hoánh mặc dù cuốn rúc vào tình nhân trong ngực, cũng không có quá kích động, bởi vì này dù sao cũng là chính mình bản mệnh thần thông, chỉ là nhìn lên tới giống nhau mà thôi, vẫn luôn cũng thiếu một thứ nào đó.
Nếu bù đắp kia thiếu sót nào đó, có thể liền sẽ có chỗ khác biệt.
Chỉ mong sư phó có thể giúp tự mình giải quyết đi.
Lý đạo vẫn như cũ xếp bằng ở một mảnh cô tịch trong hư không.
Thân thể hắn như là một hòn đá tại một mảnh hoang vu bên trong phiêu động.
Trên người hắn hạo nhiên chính khí đều thu lại, ngay cả khí tức cũng không có tiêu tán nửa phần. Mặc dù người mặc dễ thấy quần áo màu trắng, nhưng lại khó mà bị người chú ý tới. Không biết đã qua bao lâu, Lý Đạo đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt có một vẻ khó hiểu lực lượng lưu động, sáng ngời phảng phất muốn đâm rách vùng hư không này. Sau một khắc, hắn đứng ở trong hư không, tay phải hai ngón gộp thành thành kiếm, chậm rãi về phía trước vạch một cái. Toàn bộ hư không thế mà như là giấy một, bị chém thành hai nửa. Lúc này Ngộ Đạo Sơn chân núi, trong lòng mọi người giật mình, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Thu Vánh cũng lập tức thu hồi bản mệnh thần thông, đi đến bên người mọi người. "Ừm, vì sao cái gì cũng không có?" Bọn hắn ánh mắt khóa chặt tại 900 mét khoảng trường, nhíu mày hỏi. Vừa mới rõ ràng thì cảm nhận được kịch liệt linh khí ba động nha. Vì sao cái gì dị tượng đều không có? "Nhanh, nhanh, mau nhìn, đó là cái gì?" Một cái đệ tử co quắp ngồi xuống, dùng tay chỉ chỗ càng cao hơn, run rẩy nói. Mọi người lần theo ngón tay hắn phương hướng, lại lần nữa ngẩng đầu. "Má ơi, ta siết tích cái vê đút vào vê đút." Lập tức cũng như tên đệ tử kia giống nhau co quắp ngồi dưới đất, bị chấn động được tột đỉnh. Chỉ thấy, nguyên bản có thể ngăn cản tầm mắt khí cơ, tựa như là gặp phải cái gì đại khủng bố bình thường, tránh không kịp, ẩn mất vào Ngộ Đạo Sơn trong. Chúng nhân linh khí hội tụ ở hai mắt, lúc này mới may mắn thấy rõ Ngộ Đạo Sơn toàn cảnh. Theo nhìn ra, thế mà cao tới khoảng 3000 mét. Tưởng tượng nghĩ chính mình thế mà mới lên tới gẹo gẹo vài trăm mét, thế mà ngay cả giữa sườn núi đều không thể leo lên, mọi người cảm thấy sau một lúc hối hận. Làm nhưng, Ngộ Đạo Sơn độ cao còn không đến mức để bọn hắn phản ứng khổng lồ như thế, càng kinh khủng là kia đỉnh núi thân ảnh. Một bộ áo trắng, tóc trắng, dáng người thẳng tắp, tay phải hình như cầm một thanh kiếm. Mà phía sau hắn là vỡ ra hư không, cùng tùy theo đổ xuống mà ra khắp thiên tinh thần. Một màn này, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vĩnh viễn sẽ không đen Ngộ Đạo Sơn. Lúc này thế mà bị hắc dạ bao phủ, điểm điểm tinh quang tản mát. Mà đây chỉ là trong điện nhìn thấy trang cảnh, ngoài điện thì là nhìn thấy một cái đi ngang qua tất cả bí cảnh vết kiếm. Ta mẹ nó. Lúc này, ngủ say bí cảnh chi linh lần nữa thức tỉnh, nhìn cái đó tại đỉnh núi thân ảnh, kém chút tuôn ra nói tủ. Chẳng qua lại là bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu thu thập tàn cuộc. Vì Lý Đạo lực lượng, tự nhiên không thể nào thật sự đem thiên mệnh bí cảnh chém thành hai khúc, mọi người đang nhìn chỉ là dị tượng thôi. Theo dị tượng chậm rãi biến mất, Ngộ Đạo Sơn khí cơ cũng lại xuất hiện, Lý Đạo thân ảnh cũng biến mất trong mắt mọi người. Lý Sư Minh, lẽ nào là leo lên đỉnh núi sao? Ứng. Nên. Đúng không? Cái này, đây là cỡ nào thần thông? Thế mà ngay cả trời cũng bị xé nứt. Mọi người chật vật nuốt nước miếng một cái, run rẩy hỏi. Chẳng qua mấy vấn đề này nhất định chỉ có Lý Đạo hiểu rõ, mà Lý Đạo bản thân đang thành thơi tự tại theo thanh thạch giai thê trên chậm rãi đi xuống đấy. Chương 78, quả thực là tà đạo giai mô a, chương 78, quả thực là tà đạo giai mô a. La Bân cùng Quỷ Quỷ hai người, từ không trung xuất hiện to lớn vết kiếm bắt đầu, liền phảng phất thất thần bình thường, ngây người tại chỗ cũ, hai mắt đỏ như máu nhìn lên bầu trời. Nhớ ra chính mình thức tỉnh dị tượng, sẽ cùng một trong so sánh. La Bân trong lòng lập tức tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là bọn hắn những người này có thể vào điện? Luân nội tình, thực lực, ta tuyệt đối phải so với bên trong đại đa số người mạnh hơn. Dựa vào cái gì? Thậm chí, lần này vào điện người, vẫn còn so sánh không lên phía ngoài đại đa số người, lẽ nào bọn hắn thì cam tâm sao? Nghĩ, hắn hai mắt nhanh chóng liếc nhìn, quan sát những người khác trạng thái. Làm hắn thất vọng là, trừ ra một bộ phận người xác thực cũng như chính mình giống nhau ghen ghét bên ngoài, cái khác đại đa số người cũng trong hai mắt cũng chỉ là hâm mộ. Ghê tởm. Hắn dùng còn sót lại tay trái dùng sức nện gõ mặt đất, phát ra thật sâu hối hận. Nếu giống như Lý Đạo, gặp được cái gì thí luyện liền tốt, như thế chính mình cũng không cần đi cái gì chó má linh thú thảo phạt. Nghĩ, hắn không biết là hận chính mình vận khí không tốt, hay là hận ông trời già không công bằng, nắm đấm vung vẫy càng phát ra tàn nhẫn. Ừm, chờ một chút. Đột nhiên, nắm đấm của hắn trên không trung ngừng tạm đến, hắn cảm giác chính mình hình như bắt lấy một tia đồ vật. Sao? Thật sự là thật trùng hợp. Hắn tay trái xoa cằm, đi tới đi lui đồng thời, trong óc phi tốc vận chuyển. Lý Đạo vừa vặn tham gia cái gì thí luyện, lại vừa vặn không có đi linh thú triều tịch, linh thú thảo phạt hắn lại đúng lúc không có ở. Mà, và mọi thứ đều sau khi kết thúc, lại vừa vặn xuất hiện, thậm chí còn lấy ra mấy vạn thiên mệnh tinh hoa ra đây điểm. Cho dù là chúng ta tham gia linh thú triều tịch, liều sống liều chết cũng không có đạt được lớn như thế lượng, hắn vẹn vẹn là tham gia một cái thí luyện là có thể đạt được như vậy nhiều thiên mệnh tinh hoa. Cho dù tạm dừng không nói này thiên mệnh tinh hoa từ đâu mà đến, ta cũng không tin có người sẽ như thế hào phóng, như vậy mục đích hắn làm như vậy là cái gì đây? Nghĩ đến này, hắn rơi vào trầm tư, đem chính mình hoàn toàn thay vào Lý Đạo thị giác bên trên, dùng góc độ của hắn tự hỏi vấn đề. Nếu như mình chính là giặc cướp, trên người có kết sủ thiên mệnh tinh hoa, đồng thời tất cả bí cảnh cũng chỉ có chính mình có, như vậy chính mình sẽ làm thế nào đâu? Đột nhiên, linh quang vừa hiện, hắn đột nhiên hít sâu một hơi. T. Là vì che giấu hai mắt người, dùng lý do chính đáng đến phân ra một bộ phận thiên mệnh tinh hoa. Chờ đến ngày thứ 10 thì không phải chỉ là để hắn một người tại trước mắt bao người vào điện. Như vậy, đợi đến vào điện lúc, liền sẽ có 50 người cùng nhau vào điện, chúng ta mặc dù biết cướp đoạt chúng ta người tất nhiên ở trong đó, lại không biết cụ thể là ai. Hắn tất cả tội ác liền bị hoàn mỹ che giấu, thậm chí còn trở thành người khác trong lòng chính đạo giai mô. T. Cái này, thật sâu tính toán a. Hoàn hoàn đan sen, cuối cùng thế mà phiến lá không dính. Lý Đạo a, Lý Đạo, ngươi thế này sao lại là cái gì chính đạo giai mô a? Rõ ràng chính là tà đạo giai mô. La Bân cảm thấy mình ly chân tướng đã rất gần, giống rơi vào thiên cổ hầm băng, một cỗ hơi lạnh thấu xương dâng lên. Trong lòng bàn tay bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên sợ hãi thật sâu. Này so với làm ngày đối mặt kia nhất kiếm lúc, càng làm cho hắn cảm thấy chân tay luống cuống. Làm ngày kiếm kia, chỉ là nhường hắn cảm thấy bất lực phản kháng thôi. Mà hôm nay phỏng đoán, nhường hắn sinh ra một loại, chính mình là một cái để tuyến như tượng gỗ, từ vừa mới bắt đầu, ngay tại bàn tay của đối phương trong lòng. Không, không phải mình, là tất cả mọi người. Theo bước vào bí cảnh một khắc kia trở đi, tất cả mọi người tại tính toán của hắn hạ. La Bân càng nghĩ càng thấy được chính là như vậy, vốn chỉ là ghen ghét tâm, trở nên vô cùng phẫn nộ. Hô, bình tĩnh, bình tĩnh. La Bân, ngươi phải tỉnh táo. Ngươi hiện tại là duy nhất có thể vì đối phó hắn người, nhất định phải bình tĩnh. Mọi thứ suy nghĩ nhiều thì, thời khắc sinh tử trải nghiệm luôn luôn khiến người trưởng thành rất nhanh. La Bân một bên hít sâu, một bên ép buộc chính mình phải tỉnh táo. Lúc này càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, còn có quỷ quỷ. La Bân phi tốc tìm kiếm, cuối cùng trong khu nghỉ ngơi trà lâu tìm được rồi quỷ quỷ thân ảnh. Lúc này hắn đã hết rồi một thằng lấy làm tự hào quỷ thủ, tại trà lâu uống trà thân ảnh hơi có vẻ rơi. La Bân bay đến quỷ quỷ ngồi xuống bên người. Tại đối phương vẻ mặt khó hiểu bên trong, nói ra suy đoán của mình. Ngươi, ngươi, ngươi xác định? Quỷ quỷ cầm lấy một ly trà, uống, Newton dùng cái này che giấu nội tâm hắn rung động. Có thể tay run rẩy còn chưa đem trà còn chưa đưa đến bên miệng thì toàn bộ vẩy hết. Không xác định, nhưng sẽ có rất lớn xác suất. La Bân chậm rãi lắc đầu. Hô, tất nhiên không xác định, kia, nghĩ đến cũng không có thể. Quỷ quỷ lừa mình dối người thở ra một hơi, cả người cũng thư giãn xuống. La Bân nhìn đối phương lúc này thần thái, nơi nào còn có trước đó một tia thần khí, lạnh cười lấy cha hỏi ha ha, quỷ huynh chẳng lẽ còn ôm may mắn tâm lý? Cái gì may mắn tâm lý? Người cho rằng hai người chúng ta sẽ dễ dàng như vậy còn sống ra cái này bí cảnh sao? La Bân ngón tay dùng sức gõ bàn một cái nói, hai mắt thẳng tắp nhìn quỷ quỷ con mắt, tiếp lấy nói ra, hoặc nói, cho dù Lý Đạo không giết chúng ta, vậy hắn bên người thu bánh đâu? Nếu Lý Đạo cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, như vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ ngăn cản thu bánh tới giết chúng ta sao? Hai người chúng ta trước đó nhưng là muốn đến nàng vào chỗ chết ta. Quỷ quỷ ánh mắt buông xuống, trên mặt hiện ra dãy rủa thần sắc. La Bân nói rất có đạo lý, nếu Lý Đạo chỉ là ngụy quân tử, như vậy trước đó chỉ là không nghĩ ở trước mặt mọi người khai sát giới thôi, cũng không là thực sự dự định buông tha hai người chúng ta. Đổi một loại cách nói, đó chính là hắn vừa muốn tạo nên quân tử khoan dung độ lượng hình tượng, lại dự định sử dụng thu gánh cửu hận sau giết mình. Nếu những thứ này suy đoán cũng là thực sự, như vậy Lý Đạo người này giấu quá sâu thật đáng sợ, hắn làm việc thật đúng là cũng thôi được không còn một mảnh a. Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Quỷ quỷ vội vàng hỏi. Thấy quỷ quỷ bị chính mình điều động, La Bân trong lòng vui mừng, đem kế hoạch của chính mình nói ra nói. Đầu tiên, trong bí cảnh chúng ta là cầm Lý Đạo bọn hắn không có một tia biện pháp. Đừng nói hai người chúng ta, cho dù toàn bộ người liên thủ chỉ sợ đều chỉ gánh vác được nhất kiếm. Cho nên hai người chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là còn sống ra ngoài. Thứ hai chính là thu thập bằng chứng, ra ngoài đề xuất tông môn người chủ trì công đạo. Thu thập bằng chứng, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù ngươi nói được là thực sự, có thể từ đầu tới cuối dường như một cái bế tròn, từ đâu tới bằng chứng? Quỷ quỷ cười khổ nói, xác thực không có 10 phần bằng chứng, nhưng chúng ta có thể thử lật đổ hắn nói bước vào nào đó thí luyện, ít cái này không ở tại chỗ chứng minh. Nghĩ đến ủng hộ chúng ta người biết rất nhiều. La Bân nói tiếp, với lại theo ban đầu đồn đãi mà nói, cái đó thí luyện là tại Đông Nam Phương, ta đi bên ấy tìm kiếm lúc cũng được, đúng lúc tránh né thu gánh truy kích. La Bân rất nhanh liền được quỷ quỷ đồng ý, bọn hắn nhìn về phía đối phương, đồng thời dâng lên một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Tốt, xuất phát. Hai người tận lực không làm cho chú ý của những người khác, tầng trời thấp phi hành, tiến về Đông Nam Phương. Nếu hai người hành động bị Lý Đạo biết được lời nói, nhất định sẽ lại lần nữa suy tính một chút, đến tột cùng giết hay không hai người này rốt cuộc. Hai người này cũng coi là nhân tài, chỉ là bọn hắn thì không có thử nghĩ qua, có thể Lý Đạo đã sớm dự kiến đến, có người sẽ lên hoài nghi đâu. Làm nhưng Lý Đạo cũng không phải thần nhân, không thể nào suy tính được như thế chuẩn xác, chỉ là đem khả năng này xếp vào tình thế có thể phát triển đường con thôi. Như vậy ứng đối lên mới có thể ung dung không đội. Mà đổi thành một bên, Lý Đạo cũng tại mọi người chú mục dưới, chậm rãi theo thanh thạch giai thê đi ra. Chương 79, thương mãng nhất kiếm. Chương 79, thương mãng nhất kiếm. Chúc mừng công tử thức tỉnh bản mệnh thần thông. Thu Vánh thoạt đầu còn nhỏ chạy từ trong đám người chui ra ngoài, lập tức lại ý thức được chính mình như vậy có thể có sai lầm thuộc nữ phong độ, lập tức đem chạy chuyển thành chậm rãi bước ngọc, nhẹ nhàng đến Lý Đạo trước người mỉm cười hỏi. Bạch Vi Nguyệt đột nhiên lườm một cái, người này giả bộ còn rất giống chuyện như vậy. Cùng vui cùng vui. Lý Đạo hơi cười một chút, nho nhã hiền hòa nói. Tiến hành thăm hỏi đơn giản về sau, Thu Vánh rất tự nhiên đi đến Lý Đạo sau lưng nửa bước chỗ, hình như cùng nhau xuất hành bằng hữu một. Lý sư huynh thức tỉnh bản mệnh thần thông dị tượng thật đúng là khủng bố, làm cho bọn ta thật tốt hâm mộ a. Có người phát ra từ thật lòng cảm thán nói. Đúng thế, sư huynh dị tượng ra đây lúc, ta còn tưởng rằng thiên đô muốn nứt mở đâu. Mọi người ngươi một câu ta một câu, hiện trường một mảnh vui vẻ hòa thuận. Nếu như là đối mặt cái khác thiên tài, bọn hắn chưa hẳn dám như thế thảo luận, nhưng Lý Đạo nho nhã hiền hòa để bọn hắn trong lúc vô hình cũng buông xuống đề phòng, còn không hiểu nhiều hơn mấy phần cảm giác hòa hợp. Thu Vánh cũng nén cười lấy nhìn một màn này, trong mắt dâng lên một hồi cảm giác tự hào. Nói đến Lý sư huynh là thật lợi hại, thế mà chỉ dựa vào còn sót lại thiên mệnh tinh hoa, leo lên này Ngộ Đạo Sơn đỉnh núi, còn thức tỉnh rồi kinh khủng như vậy thiên mệnh thần thông. Trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm, tuy nói nói gần nói xa đều là tại biểu đạt kính nể tình. Có thể Lý Đạo hay là quyết định lắc lư bọn hắn một phen. Lý Đạo nhàn nhạt quét mắt một chút mọi người, nguyên bản bình thản bên trong mang theo cười nhạt nét mặt trở nên có chút tiếc hận, hắn chậm rãi há miệng hỏi: "Các ngươi cho rằng, này Ngộ Đạo Sơn nhưng có cái gì chỗ khác biệt? Hay là, ta là nương tựa theo cái gì đi được so với các ngươi xa đây này?" "Chỗ khác biệt? Này Ngộ Đạo Sơn, sắp thực thập phần thần bí, nhưng chỗ khác biệt, ta nhưng lại không thể nói ở đâu, còn có, Lý sư huynh năng leo lên đỉnh núi, tự nhiên là bằng vào thường nhân không có nội tình cùng nghị lực." Lâm Phong lâm vào tự hỏi, nói ra hắn suy nghĩ trong lòng. "Ha ha, kia ta dạng này hỏi các ngươi đi, các ngươi mới gặp ngọn núi này lúc, lần đầu tiên cảm giác là cái gì?" Lý Đạo lại lần nữa hỏi. "Ta đây hiểu rõ, này Ngộ Đạo Sơn bị khí cơ che chắn, cho dù là kim linh huyền đồng của ta, cũng nhìn không thấu đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu cao bao nhiêu." Phong Nhụy giơ tay nói. "Ha ha, rất tốt." Lý Đạo lại lần nữa quét mắt mọi người một chút, thỏa mãn gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, chính mình câu chuyện đã thành công mở ra suy nghĩ của bọn hắn. Hắn hỏi tiếp, "Như vậy, ta hỏi lại các ngươi, tất nhiên không nhìn thấy này sơn cao bao nhiêu, các ngươi lần đầu tiên cảm thấy nó cao bao nhiêu? Nhớ kỹ, là lần đầu tiên cảm giác, mà không phải sau đó phán đoán." Lý Đạo kèm theo một câu nói. "Lần đầu tiên cảm giác." Lâm Phong cố gắng nghĩ lại từ bản thân vừa khai môn thời chẳng cảnh, "Ta lần đầu tiên cảm thấy, này sơn trong điện hẳn là sẽ không quá cao, cho nên cảm thấy tối cao chỉ có chừng 700 thước." "Ừm, ta lần đầu tiên cảm thấy là 600 mét khoảng chừng." Ta lần đầu tiên cảm thấy cũng là 500 đến 600 mễ." Mọi người chúng thuyết phân vân, các có sự khác biệt. Đột nhiên, có người dường như nghĩ tới điều gì, âm thanh để cao mấy độ, bừng tỉnh đại ngộ nói: "T, lẽ nào ý của sư huynh nói là, nay Ngộ Đạo Sơn khí cơ che đậy, con đường phía trước mê man, liền như là tu hành giống nhau, năng đi được bao xa kỳ thực thì quyết định bởi tại tâm cao bao nhiêu. Dường như ta lần đầu tiên cảm thấy này sơn có 500 mét, cuối cùng ta liền chỉ đang đến 500 mét tả hữu, cũng không phải là ta không thể tiếp tục hướng bên trên, mà là ta đối với đã có thành tích đã thỏa mãn, thất lạc tiếp tục đi tới lòng tin. Đây cũng chính là Lý sư huynh rõ ràng không có quá nhiều thiên mệnh tinh hoa, nhưng lại có thể đăng được cao như vậy, nguyên nhân." Người này câu chuyện rơi vào trong thai của mọi người, giống như một đạo kinh lôi. Bọn hắn sôi nổi túi đầu trầm tư, trong mắt dần dần hiện ra hiểu ra hình, nhớ ra chính mình cuối cùng leo lên số mét, xác thực cùng ban đầu cảm thấy này sơn độ cao không kém nhiều. Lý Đạo thỏa mãn nhìn mọi người, gật đầu một cái nói ra: "Các ngươi năng hiểu ra điểm này, chính là chuyến này tốt nhất thu hoạch. Lần này lắc lư so với hắn nghĩ đến còn muốn thuận lợi." Lý Đạo sẽ không trực tiếp nói cho bọn hắn kết luận, bởi vì như vậy sẽ có chủng từ lời nói tự nói cảm giác, có thể bọn hắn hiện tại sẽ cảm thấy xác thực có đạo lý, có thể và quay đầu, khó tránh khỏi lại sẽ có chút ít hắn nghi vấn của nó. Mà chậm như vậy chậm dẫn đạo, nhường chính bọn họ tự hỏi ra đây kết luận, không còn nghi ngờ gì nữa có thể nhất thuyết phục chính bọn họ. Làm nhưng, bộ này làm việc cũng không phải người người đều có thể dùng đến ra tới, đầu tiên ngươi trong đám người được có đầy đủ hy vọng. Tiếp theo, còn phải bị đại chúng tôn kính tin phục. Khi mà hai loại điều kiện cũng thỏa mãn lúc, ngươi sẽ phát hiện, lời nói chỉ cần nói đến một nửa, chính bọn họ rồi sẽ nghĩ ra một cái hoàn mỹ thuyết phục giải thích của mình. Cái này chính là nhân đức. Nếu không Lý Đạo làm sao khổ vì tạo nên chính nhân quân tử hình tượng đâu. Mọi người thuyết phục chính mình về sau, nhìn về phía Lý Đạo nét mặt càng phát kính nể lên. Thiên phú bẩm sinh, không có gì tốt bội phục, thế nhưng thế muốn đăng đỉnh quyết tâm cùng hào khí, tất cả Thanh Châu lại có mấy người. Không biết sư huynh thức tỉnh bản mệnh thần thông là cái gì, có thể báo cho biết một hai. Lúc này Lâm Phong thật sự là nhịn không được, hiếu kỳ hỏi. Lý Đạo không có nóng lòng trả lời, tại mọi người nhìn chăm chú, đi đến một cái tương đối trống trải chỗ, hai ngón khép lại thành kiếm. Một cỗ cho năng lượng màu vàng hội tụ, chậm rãi tại hắn giữa ngón tay tạo thành một thanh kiếm. Mọi người cùng nhau nhìn về phía thanh kiếm này, lập tức, một cỗ to lớn mênh mông kiếm ý đập vào mặt, để người giống như đưa thân vào một mảnh hư vô bên trong, mênh mang chi khí quấn quanh. Hư không vô biên vô tận làm cho bọn hắn khủng hoảng, tại nơi này, sinh mệnh có lẽ là nhất là bất lực. Lý Đạo thấy mọi người đều không thể tự kiềm chế, vội vàng thu bản mệnh thần thông, "Đừng." Còn chưa huy kiếm, bọn hắn liền đem chính mình nhìn xem chết rồi. Mọi người vừa tỉnh dậy, trong nháy mắt tất cả đều lưng tựa lưng co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, hình như nhìn thấy cái gì đại khủng bố, hít sâu nhìn. "Là cái này bản mệnh thần thông của ta, Thương Mãng Nhất Kiếm." Lý Đạo Nhất vừa dùng hạo nhiên chính khí an ủi bọn hắn bị thương tâm linh, một bên giải thích nói: "Các ngươi có thể hiểu thành, toàn lực của ta nhất kiếm đi." Làm nhưng, hắn có thể toàn lực vung ra rất nhiều kiếm. "Ha ha ha, sư huynh này toàn lực nhất kiếm, chỉ sợ không ai có thể đỡ được a." Tại hạo nhiên chính khí tầm bộ dưới, mọi người nỗi lòng dần dần ổn định. Kia nhất kiếm vẹn vẹn chỉ là quan sát, liền đã đủ để khiến tâm thần người lung lay sắp đổ, khó có thể tưởng tượng vung ra sau lại sẽ là thế nào chẳng cảnh.